Chương 24, truyền đạo
Hứa Tử Du từng trôn qua rất nhiều túi chữ vật nhưng không ai khiến hắn có cảm giác như đang nhìn vào tài vật của Hồ trưởng lão. Chàng thanh niên xấu số kia là người đầu tiên. Đan dược, linh thạch, quan trọng nhất là thạch chu phủ, tất cả đều đã bày ra trước mắt. Vì chạy trốn, chàng thanh niên đã sử dụng hết toàn bộ phụ lục nên Hứa Tử Du không thể sơ múi được gì, nhưng có đan dược là tốt rồi. Hắn luyện thể trường kỳ nên thiếu hụt rất nhiều đan dược hỗ trợ khôi phục pháp lực và nội thương, bây giờ có được vài bình cũng xem như kiếm bội. Chưa kể, lượng linh thạch cũng khá đáng kể. 1, 2, 3, 128 linh thạch hạ phẩm. Con số không quá lớn nhưng sau khi mua hết ngần ấy tài vật mà vẫn còn từng này thì chứng tỏ chàng thanh niên kia có thân phận không bình thường. Hứa Tử Du đoán là con em đại gia tộc nào đó dưới phường thị. Người không do mình giết, có lẽ không lưu lại dấu vết gì. Hắn lẩm bẩm. Hứa Tử Du đã tiêu hủy thi thể bằng hóa thi thủy, xem như gia tộc đối phương biết được thì cũng không dễ tra ra ngọn ngành. Hứa hồ, tra ra được thì sao chứ, tranh đoạt bảo vật trong tu hành giới nào phải chuyện gì mới lạ. Không có thực lực mà cầm bảo vật thì chẳng khác nào treo biển tìm chết. Hứa Tử Du cất linh thạch và đan dược vào trong trận bàn, thuận tay tiêu hủy toàn bộ túi chứa vật rồi bắt đầu luyện hóa thạch chu phù. Chớp mắt, rừng sâu lại tĩnh lặng. Phù bảo không giống phù lục thông thường bởi tu hành giả cấp thấp cũng có thể sử dụng, tiền đề là rót đủ lượng pháp lực. Hơn nữa, phù bảo có thể dùng nhiều lần, tùy vào chất lượng mà có thể dùng tận 10 lần liền. Tu hành giả định pháp cảnh sở hữu một tấm phù bảo chẳng khác gì nắm trong tay thủ đoạn áp đáy hòm vô địch cùng cảnh giới. Trong quá trình lịch luyện nhỡ đen đuổi giáp mặt với cao thủ tiềm hư cảnh thì ít ra còn có vài phần cơ hội thoát đi. Sinh mạng là tài lộc, thạch chu phù đắt sắt ra miếng cũng là lẽ hiển nhiên. Hứa Tử Du luyện hóa hết một đêm, tinh thần liền dẻo dã. Ngụy Linh căn phế phẩm thật đấy, hắn ngồi xổm bên con suối, vừa rửa mặt vừa than. Thạch chu phù là phù bảo thuộc tính thổ nên chỉ phù hợp với tu hành giả chủ tu cùng thuộc tính. Đồng nghĩa, linh căn có thuộc tính thổ là thỏa mãn yêu cầu. Ngắn nỗi, độ tinh thuần của linh căn sẽ quyết định tốc độ luyện hóa. Thiên linh căn sẽ luyện hóa nhanh nhất, dường như chỉ cần nửa canh giờ, thậm chí ngắn hơn. Còn Ngụy Linh căn như Hứa Tử Du lại mất trắng đêm, đã thế còn ảnh hưởng cả tinh thần. Hứa Tử Du vô nước vào mặt cho tỉnh táo. Nếu chấp nhận số phận Ngụy Linh căn thì hắn giờ này vẫn chỉ là đệ tử tạp dịch, nào có cơ hội khoác áo bào của đệ tử ngoại môn. Thiên phú tu hành không tốt thì hắn dùng nỗ lực bù đắp, nỗ lực chưa đủ thì đắp thêm tài lực, về phần tài lực ở đâu từ từ rồi tính. Hứa Tử Du là trận pháp sư, hắn có thể làm trận pháp kiếm tiền, cũng có thể nhận nhiệm vụ liên quan đến trận pháp để tích lũy linh thạch. Túng quẫn quá thì canh me phường thị, thấy ai mua bảo vật thì gia nhập đội ngũ giết người cướp của là xong. Phường thị ngư long hỗn tạp, cướp không thành thì trốn, ai có thể truy ra chứ? Rời khỏi động phủ trong rừng sâu, Hứa Tử Du nhanh chóng hòa lẫn vào nhóm đệ tử ngoại môn. Hôm nay hắn đi nghe giảng đạo tiểu ma công của một đệ tử nội môn, nghe nói danh tiếng rất cao nên người đến nghe cũng nhiều không kể xiết. Giấu lá phải giấu trong rừng sâu, tiêu hủy thẻ bài thì phải hủy ngay giữa biển người. Hứa Tử Du hoàn tất công tác xóa bỏ dấu vết cá nhân trên thẻ bài nhiệm vụ của đinh vụ rồi lén lút giấu vào y phục của một người nọ tại ngoại môn mà không ai hay biết. Người xấu số này có chút tiếng tăm ở ngoại môn, trong đợt tiểu bí gần nhất bài danh đệ nhị thập, chỉ xếp sau lưng đinh vụ. Hơn nữa, trong trận đấu xếp hạng, gã còn thua rất đau do y lén sử dụng độc nên tới giờ vẫn còn rất hận. Hứa Tử Du không tham gia tiểu bí nhưng mùa tiểu bí nào hắn cũng hong náo nhiệt nên biết mâu thuẫn của hai người cũng chẳng lạ. Vu oan giá họa cho đối phương là hợp nhất. Tuy rằng Hứa Tử Du không thù không oán với vị sư minh bài danh đệ nhị thập này nhưng hắn không muốn bị tông môn truy tội nên đành phải độc ác một chút. Lại nói, chết rồi vẫn có thể lôi đối thủ xuống mồ cùng mình, Hứa Tử Du đoán đinh vụ có lẽ sẽ vui lắm, chí ít ý sẽ không oán trách hắn dưới suối bảng. Hắn mong là vậy. Tang vật không còn trong tay, tâm trạng Hứa Tử Du liền khoan khoái trở lại. Mặc dù vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng mất đi gánh nặng trên vai, hắn có thể tham gia buổi truyền đạo này một cách sảng bình thản mà không bị để ý. Tiểu ma công là công pháp cơ bản nhưng tinh túy ẩn chứa lại vượt xa những công pháp tầm phào do tán tu bán trong phương thị. Thậm chí, các bảo lâu cũng chưa chắc lấy được công pháp cơ bản nào chứa nhiều huyền cơ như tiểu ma công. Buổi truyền đạo hôm nay chủ yếu làm rõ sự tinh túy ấy, mỗi tội Hứa Tử Du nghe không hiểu. Hắn không phải người thông minh nhưng cũng tự nhận sáng dạng. Dù gì cũng là trận pháp sư mà, tư duy của hắn vẫn hơn những người chỉ có mỗi thiên phú chứ. Song, nghe không hiểu vẫn hoàn không hiểu. Hứa Tử Du không phải người duy nhất, đảo mắt một vòng hắn cũng thấy được vài gương mặt vô tri, nhưng để tránh chọc giận vị sư minh nội môn trên bục giảng, hắn phải giả vờ nghiền ngẫm nửa hiểu nửa không để không rơi vào nhóm tiểu số. Tiểu số có hai loại, thực sự hiểu và không hiểu một chữ nào. Tiểu ma công chứa nhiều tinh túy thật nhưng không đến mức khó hiểu đến thế. Người luyện nó lâu năm cũng sẽ lý giải được vài câu của đối phương. Hứa Tử Du tu hành chính thức chưa đến 3 năm, đã thế còn chuyên tu thân thể nên không nghiên cứu công pháp quá sâu, tối dạ phần này cũng là lẽ thường. Dẫu thế, phơi bày cái ngu của mình chẳng khác nào biến bản thân thành tấm địa. Lời nói của đệ tử nội môn rất có trọng lượng, chỉ cần nói bâng cơ một câu chê trách thôi là đối tượng bị nhắm tới sẽ trở thành trò tiêu khiển của các đệ tử ngoại môn khác. Thật vậy, vẻ mặt ngờ nghệ của vài tên đệ tử ngoại môn đã lọt vào con mắt của sư minh nội môn. Hắn vừa giảng vừa trầm biếm, không quên gọi đối phương đứng dậy để diễn giải lại, thậm chí là giả bộ bực tức để lôi kéo những tên chuyên a du định hót đứng ra chút giận hay. Buổi truyền đạo cứ thế mà trở thành hiện trường bắt nạt. Truyền đạo chỉ diễn ra đến trưa, Hứa Tử Du đã xong chuyện nên không lưu lại nữa. Về phần con mồi xấu số bị chỉ định, thôi thì hôm nay xem như có một bài học. Có điều, tháng ngày về sau sẽ chẳng êm đẹp gì, nếu không bày ra thực lực mạnh mẽ, tương lai trở thành kẻ bị khinh miệt đã không còn là mộng tưởng. Quay trở về động phủ, Hứa Tử Du lập tức đánh một giấc sâu đến chiều ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, bụng hắn cồn cào vang từng tiếng rên rỉ, đôi chân run rẩy đi bước vào khó bước ấy, may mà hắn lết tới chỗ bản tử kịp nên mới bổ sung dưỡng chất kịp thời. Hứa Sư Minh khiến tiểu đệ mở mang tầm mắt thật, an ngần này đã không phải là người thường nữa rồi. Tiểu Lộc Tử nhìn đống bát dĩa chất thành núi trước mặt, nhịn không được mà tấm tắc túi mình. Tối nay hắn và bản tử phải còn lương rửa bát rồi. Bản tử vội đánh vào đầu hắn, ăn nói linh tinh. Ăn uống nhiều chứng tỏ tiêu hao nhiều. Hứa Sư Minh cật lực tu hành như thế chúng ta phải học hỏi mới phải. Gã bĩu môi, nhìn ngươi đi, chăm chỉ tu hành thêm chút nữa có khi đã đột phá định pháp rồi cũng không chừng. Tiểu Lộc Tử gai má xấu hổ. Bàn Sư Minh, tiểu đệ biết tư chất mình chẳng ra sao mà. Hắn dừng lại một lúc, Sư Minh này, không phải huynh đã tọa tâm hơn chục năm rồi ư, sao mãi vẫn chưa đột phá vậy? Tiểu Lộc Tử chuyển sang giọng khiêu khích, ánh mắt lóe lên vẻ tinh danh trêu chọc. À, Tiểu Lộc Tử ngươi dạo này ngứa đòn nhỉ? Dám chọc cả bàn gia, để bàn gia cho ngươi biết thế nào lễ độ nhá. Bàn Tử sắn ống tay áo, hai thai phừng phừng như lửa đốt. Hai người truy đuổi hết cả nhà ăn, không ai chịu thua ai. Hứa Tử Du đói quá nên chỉ biết cắm cổ ăn. Hắn không yêu cầu sơn hào hải vị gì đặc biệt, chỉ cần nhiều món và dọn lên nhanh là được, thành thử các đầu bếp không áp lực lắm. Dẫu thế, phục vụ một người có bao tử không đấy như Hứa Tử Du lại khiến bọn họ sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời bọn họ thấy một người ăn nhiều như thế mà không béo đấy. Mặc dù cả ngày nay Hứa Tử Du không chủ động luyện công nhưng cơ thể hắn đã ghi nhớ mạch vận công của tiểu ma công nên dù có ngủ hắn cũng vô thức tu hành. Là thể tu, tu hành đồng nghĩa với tiêu hao. May mà Hứa Tử Du tỉnh rất kịp, không thì hắn đã đói meo đến mức chỉ có thể cạp đất với cây cỏ trong rừng để sinh tồn. Ngày mai phải mua thêm ít cốc đan mới được. Hắn thầm nghĩ. Hứa Tử Du ăn một canh giờ liền mới thấy căng bụng, tâm trạng liền tốt hơn thấy rõ. Mắt thấy Bàn Tử và Tiểu Lộc Tử vẫn còn với nhau, hắn liền nhập cuộc dọa bọn họ một trận. Thế là nhà bếp có hai người ngất lịm, xem chừng nguyên đêm khó tỉnh. Hứa Tử Du nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay sang một tên đầu bếp khác. Này, ta nặng tay làm à? Tên đầu bếp kia giật thuốc, vội vàng lắc đầu. Cơ không, Sư Minh không nặng tay, tại bờ bọn họ mệt quá nên mới ngất thôi. Hứa Tử Du ủ ủ cặc cặc rồi dặn dò bọn mang Bàn Tử và Tiểu Lộc Tử về giường nghỉ ngơi, không quên trả cho nhà bếp hai linh thạch hạ phẩm. Đám người liền mừng bính. Nhìn bóng lưng Hứa Tử Du mở dần trong màn đêm, tay đầu bếp đưa tiễn bất giác thở dài. Đệ tử ngoại môn có khác. Hắn quay đầu nhìn Bàn Tử và Tiểu Lộc Tử vẫn còn ngất trắng mắt. Sau lưng bọn họ là dấu tay đỏ chót của Hứa Tử Du, mới đánh nhẹ một cái đã mất luôn cả ý thức. Chắc phải ngất tới tận trưa hôm sau quá. Chương 25, nhiệm vụ trường kỳ chương 25, nhiệm vụ trường kỳ thời gian như con voi đưa, ngày hẹn đã đến. Sư đệ, hướng này. Thẩm Vân Mai nhận ra dáng vẻ của Hứa Tử Du từ đằng xa, gương mặt liền rộ một nụ cười cuốn hút, mỗi tội không duy trì được lâu. Hứa Tử Du vác nguyên một bao tải lớn, từ xa có thể không để ý lắm nhưng lại gần sẽ không giấu nổi mai rùa. Hắn chắp tay hành lễ với từng người một, thái độ thành khẩn. Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai gặp Hứa Tử Du nhiều rồi nên khá khách sáo, ma trưởng tô không như vậy. Từ khi thấy mai rùa hắn đã có cảm giác hơi trướng trướng. Ngươi mang theo thứ gì thế? Hắn hất đầu hỏi. Ma sư Minh Văn An. Hứa Tử Du lễ phép đáp, ta mang theo trận kỳ để đề phòng tình huống bất chắc, mỗi tội túi chữ vật kín chỗ rồi nên phải mang theo như này. Nếu sư Minh không thích, ta cũng không có biện pháp. Hắn lung túng gãi đầu. Ma trưởng tô nheo đôi mắt sắc lẻm như kiếm rồi tật lưỡi. Đừng kéo chân sau chúng ta là được. Lạc Tông Trạch hòa nhã bảo, tập hợp đủ rồi thì chúng ta đến chấp sự được thôi. Lúc này còn sớm, nhân lúc không có bao nhiêu người luyện thuyền chi bằng nhanh chân. Nói nhiều vô ích. Thẩm Vân Mai chủ động ôm tay Hứa Tử Du rồi kéo hắn đến chấp sự đường, bước bộ nhanh tới nỗi trông từ ngoài ai cũng thấy hắn bị lôi đi. Tất nhiên, giờ này mặt trời còn chưa lên nên không có bao người thấy. Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô theo sau, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau đúng một gang tay nhưng trong lòng lại phòng bị rất chặt chẽ, như thể chỉ cần phát sinh mâu thuẫn là sẽ ra tay giết ngay người đang đứng cạnh mình. Mới sáng sớm mà sát khí của ngươi nặng quá đấy. Lạc Tông Trạch cười khẩy. Tiểu bí lần trước ta không có cơ hội đánh với ngươi, lần này đánh cược một ván không. Ma trưởng Tô thản nhiên lên tiếng, ta và ngươi so ai giết nhiều yêu thú hơn. Thế nào? Lạc Tông Trạch bật cười. Nếu ta thắng thì sẽ được cái gì? Chỗ ta có một bình tẩy tủy đan của Thiên Lôi Tự. Ma trưởng Tô bảo. Gương mặt Lạc Tông Trạch thoáng ngưng lại. Hắn dừng bước chân, mi tâm nhíu chặt. Ma đạo hữu, nếu ngươi đang đùa thì lời đùa này nhạt mẽo làm đấy. Ma trưởng Tô ném bình ngọc vừa lấy từ túi chứa vật ra cho đối phương. Lạc Tông Trạch đội bắt lấy để kiểm tra. Mùi hương ngào ngạt của nó không lẫn vào đâu được. Hắn nhanh chóng đậy kín nút bình nhưng dư hương vẫn còn lưu trong không khí. Vì một ván cược nhỏ mà ngươi chơi lớn đến thế. Lạc Tông Trạch nhíu mày. Ma trưởng Tô nhếch mép, vừa đi vừa nói, tu vi chúng ta đều đã chạm trần định pháp cảnh, sau khi trở về chỉ còn nước bế quan đột phá. Khi đấy, tranh giành vị trí đệ nhất ngoại môn đã không còn nghĩa lý gì nữa. Trước thời điểm đó, ta muốn phân thắng bại với ngươi. Ma trưởng Tô và Lạc Tông Trạch nhập tông cùng lúc, tuổi tác và thiên phú ngang nhau. Chưa kể, Ma gia và Lạc gia đều là thế gia ma đạo có tiếng của Ngự Ma tông nên từ nhỏ bọn hắn đã so kẻ với nhau từng chút một. Đôi lúc người này thắng, có khi người nọ thắng, nhập nhằng mãi đến sau này tranh tiểu bí và đại bí mới phân chia vị thứ rõ ràng. Lạc Tông Trạch vững ngôi đệ nhất, còn Ma trưởng Tô lại luôn loay hoay phía sau. Đấu đá mấy năm trời với nhau, đệ đầu cưới của Lạc Tông Trạch đã trở thành chấp niệm của Ma trưởng Tô. Không thắng được đối phương, địa vị trong nhà của hắn sẽ giảm sút. Nghĩ kỹ rồi chứ? Lạc Tông Trạch bình thản nói, ta đồng ý là không rút lại được đâu đấy. Ma trưởng Tô hừ lạnh. Ma kiếm ra ta không nói hai lời. Thành giao. Lạc Tông Trạch sảng khoái tiếp nhận, sang tiện đây, ta giữ tẩy tủy đan lưới kiếm sắc lạnh thình lình gác ngay cổ hắn. Ma trưởng Tô lạnh giọng, giữa kiếm của ta và tay ngươi, muốn biết bên nào nhanh hơn thì cứ việc thử. Ta không ngại giải quyết ngươi ngay tại đây, Lạc Tông Trạch. Hàn mang tỏa ra từ lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, ma khí cũng chạy dọc trên băng kiếm, sát khí không lộ mà uy. Lạc Tông Trạch nheo mắt lại, bầu không khí đôi bên lập tức rơi vào một quãng lặng. Đùa ngươi thôi. Hắn trả lại bình đan dược, có điều, mang theo thứ quý giá như thế ở bên mình, ngươi tốt nhất nên giữ cho kỹ. Ta đoán ngươi chỉ có một viên thôi nhỉ? Ma trưởng Tô giật bình ngọc trở về rồi tra kiếm vào vỏ. Ngươi không cần quan tâm. Tẩy tủy đan là đan dược nổi danh của Thiên Lôi tự, công hiệu tẩy kinh phạt tủy, thanh lọc tạp chất trong xương cốt và phục hồi ám thương trong suốt quá trình tu hành. Hiệu quả đan dược thể hiện rõ ngay từ giây phút phục dụng nên loại đan dược này rất có tên tuổi. Lạc Tông Trạch nghe nói do thiếu hụt tài nguyên nên mỗi năm Thiên Lôi tự chỉ luyện được vài viên và chỉ giao cho những thế lực đã giao kèo từ trước. Có người đã đặt trước 10 năm mà đến giờ còn chưa được nhận, nói gì những kẻ còn chưa biết mùi đan dược tầm cỡ này. Lạc Tông Trạch giật mình cũng phải. Thiên Lôi tự là thế lực chính đạo, cho dù ma gia nổi danh cũng không đời nào có giao tình với bọn họ. Đồng nghĩa, ma gia đã cướp bóc thế lực mua viên đan dược này. Giết người cướp của là đặc trưng của tu hành giới, nhưng không phải ai cũng có lá gan cướp bóc công khai. Ma kiếm gia là một gia tộc có được bản sự ấy. Hơn nữa, độ hống hách của nhà này cực kỳ nổi danh, đến chính đạo xa xôi cũng phải nghiêm túc nhìn nhận. Ma gia thế hệ đương đại có 3 người con trai sở hữu tư chất tu hành cao, trùng hợp lại cùng chung một nhà. Ma trưởng Tô là người trẻ nhất, thiên phú thấp nhất nên Lạc Tông Trạch chưa từng nghĩ các trưởng lão gia tộc sẽ đưa tẩy tủy đan cho hắn. Song, nếu đã chọn hắn thì chứng tỏ hai vị huynh trưởng Ma gia đã được phục dụng từ sớm rồi và loại họ dùng chắc chắn có chất lượng cực kỳ cao, hơn xa cái loại đang nằm trong bình ngọc ban nãy. Lạc Tông Trạch đột nhiên dừng chân. Hắn nghĩ một lúc lại nói, "Bán thành phẩm." Ma trưởng Tô hơi khựng lại một lát, không nói gì cả. "Ta hiểu rồi." Lạc Tông Trạch nói tiếp, "Khổ cho ngươi, ai mượn ngươi an ủi?" Ma trưởng Tô đá chân đối phương. Lạc Tông Trạch vừa né vừa bảo, "Ta hiểu cảm giác của ngươi, trong nhà ta cũng có một tỷ tỷ như vậy." Hắn thở dài, cảm giác bị người khác đè đầu không dễ chịu gì hết. Ma trưởng Tô vẫn tiếp tục gạt chân, Lạc Tông Trạch vận bộ pháp tránh né, hai người vờn qua vờn lại như mèo đuổi chuột, cơ thể sinh ra ảnh thân, đi tới đâu bóng mở kéo tới đấy. "Này, hai người các ngươi đang làm cái trò quái gì đấy?" Thẩm Vân Mai đã lấy được lệnh bài nhiệm vụ. Nguyên bản là cả đám cùng nhau trình diện, kết quả chỉ có mỗi cô và Hứa Tử Du đến báo danh, còn hai ông thần này thì đang bận đuổi bắt. Cô lười chờ đợi nên báo luôn một thể, lúc trở ra ai ngờ cả hai vẫn còn cách một đoạn dài. "Lệnh bài xuất tông đây rồi, đi thôi." Thẩm Vân Mai ném lệnh bài nhiệm vụ cho Lạc Tông Trạch. Hắn xếp đầu trong mấy kỳ tiểu bí liền nên sẽ phù hợp với vai trò dẫn đội. Bọn hắn đã bàn trước nên chẳng cần lan tan. Ngắt nỗi, bàn trước là chuyện của ba người, Hứa Tử Du không liên quan. Hắn chỉ nhớ là vừa gặp mặt, Thẩm Vân Mai đã lôi hắn đến chấp sự đường nhận nhiệm vụ, còn Lao chấp sự thì nhìn hắn với ánh mắt tương đối đều, như thể đang hỏi có phải hắn gian díu với vị Thẩm tiểu thư này không. Hắn xin thể, ánh mắt Lao lúc đấy rất gợi đòn. Đáng tiếc là hắn không có thời gian phân bua do cả bọn đang đội. May mà chấp sự đường khi đó không đông, không thì ngoại môn lại đồn lung tung. Hứa Tử Du chỉ muốn lặng lẽ sống qua ngày. Quãng thời gian này tên tuổi hắn lên cao quá nên nhiều người bắt đầu chú ý, thiên tài bị để ý thì không sao, ngược lại còn là cơ hội leo cao hơn, nhưng ngụy linh căn thì khác. Bị để mắt chẳng khác gì lâm vào cửa tử. Tốc độ tiến cảnh của Hứa Tử Du hơi bất thường với một ngụy linh căn nên sẽ dẫn đến những ánh mắt không đứng đắn. Trong trường hợp tệ nhất, hắn sẽ bị dòm ngó, mọi hành động sau này sẽ vướng bận con mắt của người ngoài. Những kẻ đấy sẽ nghĩ hắn có bảo vật trợ giúp tu hành. Phế bật ngụy linh căn nhờ vào bảo vật còn tu luyện nhanh như thế thì thiên tài sở hữu sẽ như thế nào? Với Hứa Tử Du, viễn cảnh đấy còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tiếc hay, hắn bị đưa vào trong rồi nên phải ngoan ngoãn tắt nước theo mưa. Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô đều đến từ đại thế gia tu hành nên kết giao với bọn họ hắn cũng không thua thiệt. Hiện tại có thể chưa nhận được miếng ngon nhưng vẫn có thể kỳ vọng vào tương lai. "Thuê ngựa hay pháp khí phi hành?" Lạc Tông Trạch hỏi. "Ngựa đi, ba người chúng ta bay trên trời rất dễ bị chú ý." Ma Trường Tô đáp. "Hứa Tử Du, ta vô hình rồi ạ." Thẩm Vân Mai vỗ vai hắn, "Sư đệ, ba người chúng ta đi thuê ngựa rất dễ bị chú ý, phiền sư đệ đi một chuyến." Cô liếc mắt bao tải sau lưng, cười tủm tỉm. Nếu thấy vướng bĩu quá cảm ơn ý tốt của sư tỷ, nhưng ta luyện thể, lần này không nhằm nhỏ gì. Hứa Tử Du gãi đầu cười tít mắt, ta sẽ đi thuê Hàn Huyết Bảo Mã, 30 trượng phía trước có chỗ dừng chân, ba vị sư minh, sư tỷ đến đó trước đi, ta sẽ mang ngựa đuổi theo sau. Nói xong, hắn đã lon ton chạy khỏi tầm mắt bọn họ. Hứa sư đệ nhạy bén thật đấy, chưa gì đã rõ vai trò của mình rồi. Thẩm Vân Mai cười khanh khách rồi vén tóc mai, cơ thể tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ. Không biết từ bao giờ Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô đã giữ khoảng cách với cô, dù không thân thiết nhau, nhưng khi cô giở trò, chẳng một ai trong bọn họ nguyện dây vào. Luôn cúi quanh thân, không biết mới lạ. Ma Trường Tô bảo, ngươi biết Hứa sư đệ à? Thẩm Vân Mai hỏi. Ma Trường Tô cười khẩy, thoạt đầu không để ý, đi dọc đường ta mới nhớ ra hắn. Hồi trước từng thấy mấy lần ở Tụ Linh Sơn. Nếu ta nhớ không nhầm thì hắn đột nhiên không nói nữa. Nói cho hết câu. Thẩm Vân Mai gắt gỏng. Khoe miệng Ma Trường Tô dương cao, ý vị niệm ai? Sao ta phải nhớ một kẻ như hắn chứ? Chương 26, doanh trại chương 26, doanh trại mùi hương ban nãy hình như là của Hoàn Thuật. Hứa Tử Du vừa dắt ngựa vừa nghĩ thầm. Cơ thể con người không có mùi hương nào quá đặc trưng trừ phi bị bệnh liên quan đến mùi, nhưng Thẩm Vân Mai lại rất thơm. Giọng nói, ngữ điệu và tiếng cười của cô ghé thai hắn như một cơn gió thoảng, chưa gì đã làm hắn dạo dực. Hắn mà không trốn vội thì có chuyện ngay. Thẩm Vân Mai đẹp thật, Hứa Tử Du ít khi gặp được nữ nhân có sắc có tài toàn vẹn như cô. Song người như thế cũng không phải đối tượng an toàn. Trong quãng thời gian sinh tồn tại hang động của Lo Lệ Cổ, Hứa Tử Du đã tự rèn khả năng tập trung vào khứu giác và thính giác nên hắn nhạy cảm hơn người bình thường ít nhất gấp đôi. Sau khi bắt đầu luyện thể, khả năng đấy của hắn còn được khuyết đại hơn. Hứa Tử Du nhận ra mùi hương trước cả Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô. Lấy thực lực của hắn hiện tại, lưu lại đó thêm một giây chắc sẽ ngây ngây ngẩn ngẩn mất. Nguy hiểm thật. Hứa Tử Du xoa xoa đúng quần để bình tâm. Cá nhân hắn muốn trốn vào chỗ kín kín nào đó để chút bầu tâm sự, nhưng lại không muốn chậm trễ chuyến hành trình của bọn họ. Không lấy lòng được thì thôi, hắn chẳng muốn rước thêm phiền phức. Vì thế, hắn vừa dắt ngựa vừa chạy hòng chuyển dịch sự chú ý. Nhiệm vụ của bọn hắn là tiêu diệt tàn dư yêu thú ở quận Mã Lâm, Kỳ Quốc. Từ Ngự Ma Tông đến đó cũng phải mất 7 ngày đường, thay đổi 3 lượt hãn huyết bảo mã. Kỳ Quốc không phải quốc gia lớn lắm nhưng cương thổ có tổng cộng 5 thành lớn. Tầm ảnh hưởng của Ngự Ma Tông bao trùm lên 2 thành phía tây, phần đông đệ tử trong tông cũng có xuất thân từ nơi này. Tất nhiên, không phải tất cả. Chí ít Hứa Tử Du không ở đây. Quận Mã Lâm có địa hình đồi núi là chủ yếu nên di chuyển cũng tương đối khó khăn. Dẫu thế, địa hình cũng là yếu tố giúp quận này an toàn trước sự bạo động của yêu thú. Các bức tường tự nhiên đã giúp nhân loại câu thời gian chờ đợi tu hành giả đến giúp đỡ. Song không phải ai cũng chờ được và yêu thú cũng không quanh quẩn mãi một chỗ. Mỗi lần ma huyên bạo động, thú triều vẫn luôn là cơn thảm họa tự nhiên của tu hành giới. Khởi bẩm sư thúc, ngoại môn Ngự Ma Tông đến giúp sức. Đoàn người Hứa Tử Du tập kết tại doanh trại tu hành giả của quận Mã Lâm. Người đông như kiến cỏ, y phục lại không đồng nhất với nhau. Dẫu thế, nhìn qua vẫn có thể thấy được ưu thế nhân lực của Ngự Ma Tông, quân số phải hơn 1/3. Lạc Tông Trạch đảm nhiệm chức trách báo danh, còn Ma Trưởng Tô đi thăm dò tình hình xung quanh. Trong khi đó, Thẩm Vân Mai và Hứa Tử Du lại đi chuẩn bị chỗ ở tạm thời. Màn đêm sắp buông xuống rồi, bọn hắn cũng nên nghỉ ngơi sau 7 ngày đi đường. Sư tỷ, chỗ đấy của Lạc sư minh. Hứa Tử Du mang đệm vào trong lều trại, nhẹ nhàng nhắc nhở Thẩm Vân Mai rồi vỗ vào tấm chỗ tấm đệm vừa đặt xuống. Ta thấy ngoài trời có sương giá, đêm nay sẽ lạnh lắm, sư tỷ nằm chỗ này cho ấm. Thẩm Vân Mai nằm như người, y phục hớ hên, chân cài đầu tháo xuống khiến mái tóc buông thả. Hương thơm vấn vương thấp thoáng đâu đây. Sư đệ, trời lạnh thế này chi bằng nằm với ta thì thế nào? Cô nháy mắt, khoe miệng Hứa Tử Du khẽ run, nơi nào đó bất giác phản ứng. Không gian trong lều không quá lớn, vô tình tạo ra lợi thế cho mùi hương câu dẫn của Hoan Thuận. Hứa Tử Du vào lều cũng được một lúc nên chịu ảnh hưởng không hề nhỏ. Kiềm chế bản năng không phải chuyện dễ dàng, hắn lại đang ở tuổi phát dục mạnh nhất nên càng quân trí hơn. Hắn muốn cắn lưỡi mình lắm nhưng làm thế sẽ khiến Thẩm Vân Mai nghĩ ngợi. Trong mắt hắn, vị sư tỷ nhìn như tùy ý này mới là người nguy hiểm nhất. Đang lúc Hứa Tử Du không biết nên phản ứng như thế nào, Lạc Tông Trạch đột nhiên vén màn bước vào, thản nhiên hỏi, "Ta nằm chỗ nào vậy?" Hứa Tử Du vội thoát khỏi Thẩm Vân Mai rồi chỉ chỗ cho Lạc Tông Trạch, san tiện lấy cơ ra ngoài kiếm củi để mượn xương giá ngôi ngoai dục hỏa sắp sửa bùng nổ. Nhìn Hứa Tử Du lật đật chạy ra ngoài, Thẩm Vân Mai chợt ngã người ra sau, thản nhiên ngồi vắt chân khoe đuổi trắng nuột trước con mắt Lạc Tông Trạch. "Ngươi phải phá ta cho bằng được à? Thẩm đạo hữu, đừng quên mục đích chính của chúng ta. Không có khả năng phá trận của Hứa sư đệ, chúng ta sẽ ra về tay trong đấy." Lạc Tông Trạch hạ giọng, đôi mắt chợt híp lại trên làn da mướt của đối phương, "Nếu đạo hữu không ngại, ta và ma đạo hữu hai người các ngươi dám à?" Thẩm Vân Mai cười khúc khích. Lạc Tông Trạch nhướng mày rồi bật cười, hiển nhiên dám nhưng bọn ta không dại dột. Thẩm Vân Mai có tài luyện đan nên mới được dư trưởng lão dược Y Dìa Đường thu nhận, nhưng bản sự tài nhất của cô lại không nằm ở đó. Hoan thuật trong tay cô như cá gặp nước, phối hợp với ngoại hình quyến rũ vốn có thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Từ trước đến nay, nam nhân bị cô nhắm trúng đều không có kết cục tốt. Có kẻ bị nuốt trọn tu vi, có kẻ mất tích trường kỳ, có kẻ may mắn sống sót nhưng từ nay về sau mất đi bản năng của đàn ông. Không ai biết Thẩm Vân Mai đã làm cái trò gì, nhưng cô là một tu hành giả cực kỳ tồi tệ. Trong mắt Lạc Tông Trạch, nét đẹp của Thẩm Vân Mai đáng để thưởng thức, nếu hắn có thể phong ấn hoan thuật của cô, hắn không ngại điên long đảo phượng vài đêm. Chỉ là Thẩm Vân Mai không phải nữ nhân dễ bị chế ngự. Lạc Tông Trạch hay Ma Trường Tô tuy đều sở hữu thực lực mạnh hơn nhưng lại không áp đảo tuyệt đối. Giữa bọn hắn vẫn tồn tại một khoảng cách cho phép san bằng thực lực lẫn nhau. Lạc Tông Trạch nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Vân Mai cũng không trêu hắn nữa. Cô thu hoan hương của mình về rồi chỉnh trang y phục, trong lòng có chút tiếc nuối vì không câu dẫn được Hứa Tử Du, nhưng nhìn phản ứng nửa muốn tránh nửa muốn lao vào của hắn khá thú vị nên cô quyết định tha cho hắn một quãng thời gian. Không dễ gì kiếm được món đồ chơi bởi ý, Thẩm Vân Mai quyết định chơi từ từ. Phá hỏng sớm quá cô sẽ lâm vào tình trạng buồn chán mất. Thú hồ, Hứa Tử Du chủ trương luyện thể nên tinh lực của hắn chắc chắn rất dồi dào, nếu cô tận dụng tốt thì có lẽ sẽ đột phá vào tiềm hư cảnh hoàn mỹ nhất, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mấy tên phía trên. Vừa rồi nguy hiểm thật. Hứa Tử Du vừa đi vừa bất ngực. May mắn là sương giá về đêm dậy nên có thể giúp hắn ngồi ngoài dục hỏa. Dẫu thế, đêm nay còn phải về lại lều nên cũng khó cho hắn đây. Đang lúc nghĩ cách kiếm cớ, đôi tai Hứa Tử Du đống động đậy. Hắn dừng bước chân, nhanh chóng hòa mình vào dòng người rồi vòng ra sau một cái lều để thoát vào trong bóng tối. Một lát sau, hắn dừng chân bên một gốc cây. "Thứ sư Minh Bạch An." Hứa Tử Du chắc tay. "Không có lệnh của sư phụ, ngươi đến đây làm gì?" Sau gốc cây vang lên tiếng người. Thanh âm trầm khàn mang dáng vẻ của thanh niên, lẫn vào đó còn có chút giọng điệu phiền hà, nghe cũng biết là rất lười nhưng buộc phải làm việc. "Ta bị cưỡng ép tham gia nhiệm vụ tập thể, không đồng ý e đã không còn mạng. Ta sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất có thể, mong sư Minh có thể báo lại sư phụ giúp ta." Hứa Tử Du thuật lại yêu cầu của Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai. Tất nhiên, hắn giấu chuyện động phủ của cổ tu hành giả. Ai cũng có bí mật, hắn không muốn tiết lộ chuyện này với đối phương. Tứ sư Minh của hắn mà biết được thì chuyến này hóa công cốc. Khôi hài thật, cảnh giác như ngươi mà còn bị đưa vào trọng. Tứ sư Minh niệm ai? Hứa Tử Du cười khổ, đề phòng mấy cũng có lúc hớ hên, chuyến này là bài học ta đáng phải nhận. Về phía sư phụ, mong tứ sư Minh nói giúp vài câu. Hắn lấy túi linh thạch đoạt được từ đinh bụ rồi đưa cho đối phương, của ít lòng nhiều, ta hiếu kính huynh. Thứ sư huynh nhìn số lượng linh thạch với con mắt sáng ngời. Ý thì cười khẩy. Gần đây bội thu quá nhỉ. Lượm lặt từ vài con chim lạc đường mà thôi. Tiếng tung hứng vang lại, linh thạch va lạch cạch vào nhau. Sư đệ đã có lòng như thế thì ta sẽ nói đỡ vài câu. Có điều, tính khí sư phụ thế nào ngươi biết rồi đấy. Ngươi không vừa lòng, ta cũng không dám nói thêm câu nào. Đã vậy, xin sư huynh nói chuyện ta vừa kể cho sư phụ nghe. Hứa Tử Du nói. Ý thì như mày, sư phụ sẽ nghe sao? Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô dù gì cũng là thiên tài thế gia ma đạo. Ta đoán sư phụ cũng không muốn dây vào hai gia tộc này đâu. Hứa Tử Du đáp. Cũng có lý. Tứ sư huynh gật gù. Đã vậy, ta sẽ sắp xếp để nhóm của ngươi đảm nhiệm khu vực nhẹ nhàng nhất có thể. Tính kiên nhẫn của sư phụ không tốt, hy vọng ngươi biết nắm bắt thời gian. Cơn gió lạnh thoảng lại, ý rời đi trong chớp mắt. Hứa Tử Du nhìn ra sau, không thấy ai hết liền thở dài. Tuy nhiên, dưới đất có một bình đan dược và một mảnh giấy nhắn. Hứa Tử Du cầm lên xem qua một lúc, đôi mắt liền lóe lên tinh quang. Hắn nhuyễn miệng chắp tay, đa tạ tứ sư huynh chỉ điểm. Hứa Tử Du nhanh chóng tiêu hủy mảnh giấy nhắn rồi cất bình đan dược vào trật bàn. Thời gian không còn dài, hắn vội vàng đi lấy củi đốt, không quên kiếm một ít đùi yêu thú về để nướng cho mấy người kia ăn, tiện đường nghe ngóng một ít tình hình. Ma Trường Tô tuy đã đảm nhận việc này, nhưng Hứa Tử Du không tin tưởng lắm. Ở giữa chốn Ngư Long hỗn tạp, đặt niềm tin vào người khác là chuyện rất ngu xuẩn. Huống hồ, vị ma tam thiếu kia không coi hắn ra gì nên chưa chắc sẽ nói toàn bộ. Hứa Tử Du bất giác thở dài, không có thực lực là vậy đấy. Chương 27, thú triều, 1, chương 27, thú triều, 1, mặt trời dần ló dạng đông, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Hứa Tử Du đã quen dần với bầu không khí của quận Mã Lâm, quá trình điều khí cũng thoải mái hơn trước. Tâm trạng và tinh thần xem như ổn định, có thể bắt đầu nhiệm vụ ngay. Sư đệ dậy sớm thật đấy, ta mở mắt ra đã không thấy rồi. Thẩm Vân Mai cười khanh khách, thản nhiên ôm tay hắn như thể đã thân quen từ trước. Hứa Tử Du vẫn không quen với thái độ gần gũi này của cô, nhưng nếu tỏ vẻ tránh né quá lại không được ổn, thôi thì tắt nước theo mưa, chuyện đến đâu hay đến ấy. Huống hồ, lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng, không còn bị động như hôm trước. Lạ nước lạ cái, ta ngủ không ngon giấc. Sư tỷ thì sao? Thẩm Vân Mai vươn vai, rên khẽ một tiếng kích tình rồi cười tủm tỉm. Ở chung lều với ba nam nhân khí huyết phương cương, ta nào dám ngủ ngon chứ? Ma Trường Tô vừa đến sau lưng, người ngủ không ngon là bọn ta mới phải. Tinh thần không tốt thì đã tỏa một lúc. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiêu diệt yêu thú, khu vực này không đơn giản đâu. Lạc Trường Tô tiếp lời. Vẻ mặt Hứa Tử Du hơi đổi. Không đơn giản. Thứ sư minh nhà hắn không làm việc cả. Đang lúc Lạc Tông Trạch định giải thích về vị trí được phân chia thì đằng xa vọng lại tiếng gọi của chấp sự, thế là hắn phải chạy tới tiếp chuyện. Một lát sau, hắn quay về với vẻ mặt khá tươi tỉnh, trông thôi cũng biết là tin vui, chí ít là với toàn bộ bọn hắn. Vị trí thay đổi, chúng ta không cần phải lao đầu vào chỗ trên nữa. Lạc Tông Trạch cười bảo. Mới trước đó vài phút, gương mặt hắn còn không có chút cảm xúc nào, bây giờ thế mà lại tươi rói hơn bao giờ hết. Ma Trường Tô và Thẩm Vân Mai quen biết lâu năm tự nhiên nhìn ra chỗ bất thường, liền khéo léo hỏi chuyện, hỏi xong cũng biết lý do. Nguyên bản, chỗ bọn hắn được chỉ định là nơi tàn dư yêu thú tập trung nhiều nhất, cấp độ thấp nhất cũng là định pháp thượng cảnh. Trong khi đó, người yếu nhất trong đội ngũ bọn hắn lại là Hứa Tử Du định pháp trung cảnh nên nhảy tới đó chẳng khác gì đi tự sát. Lạc Tông Trạch đã ý kiến về việc phân chia vô lý này, nhưng phía trên không đồng ý thay đổi. Người đệ nhất ngoại môn mà không có chút tiếng nói nào sao? Thẩm Vân Mai ngẩn người. Lạc Tông Trạch thở dài, đệ nhất ngoại môn to lắm à? Hắn đảo mắt ra xung quanh rồi hạ âm lượng nhỏ nhất có thể, trừ tán tu đến kiếm tài nguyên, chúng ta là nhóm yếu nhất rồi đấy. Khắc khe mà nói, đệ tử ngoại môn còn chưa được tính là đệ tử chân chính của Ngự Ma Tông, bọn hắn chỉ là hàng ngũ dự bị, cho dù xuất sắc tới đâu đi nữa thì cùng lắm chỉ mạnh hơn tán tu, ngoài ra không còn giá trị gì đặc biệt. Thiên tài thì sao chứ, vài năm nữa cũng có một lứa mới tới thay thôi, chẳng phải mặt hàng gì lạ lắm. Lạc Tông Trạch có tiếng nói ở ngoại môn đấy, nhưng tại đây hắn vẫn chỉ là run rế so với hàng cao tầng tiềm hư cảnh, thậm chí trúc dịch cảnh. Hắn chẳng là gì hết, tương tự với Ma Trường Tô và Thẩm Vân Mai. Về phần Hứa Tử Du, hắn còn thảm hơn bởi hắn không có bối cảnh ngoại sáng hiển hách như bọn họ. Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn tầm thường. Ừ thì ngoài sáng là thế, còn trong tối, hắn nghĩ thân phận mình không đến nỗi nào. Mỗi tội nếu nói ra ngoài, tứ sư huynh chắc chắn sẽ thanh lý môn hộ ngay tại chỗ. Ta đã tìm hiểu qua về vị trí trước đó rồi, mục đích cao tầng gửi chúng ta đi là để dò đường, ngoài ra xác định chủng loại yêu thú. Nếu gặp yêu thú tiềm hư cảnh, cho dù gãy chân gãy tay cũng phải mang chúng đến chỗ được phục kích bằng mọi giá. Lạc Tông Trạch nói. Bắt chúng ta làm mồi sao? Tiêu ngạo quá đấy. Ma Trường Tô hừ lạnh. Đợi ta đột phá tiềm hư, để xem đám người đó còn dám xem thường ta hay không. Thẩm Vân Mai thể hiện mặt lạnh lùng của bản thân, ánh mắt lóe lên sát khí không nhỏ. Hứa Tử Du bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ danh là bài danh đệ tứ ngoại môn, hoan thuật chỉ là một chiêu trò của Thẩm Vân Mai, không hề đại biểu toàn bộ thực lực. Tư thủ để sau, bây giờ có vị trí an toàn hơn rồi thì nhanh chóng khởi hành, để lâu cao tầng đổi ý lại thì phiền hà lắm. Lạc Tông Trạch lên tiếng. Ba người Hứa Tử Du gật đầu rồi nhanh chóng leo lên Hãn Huyết Bảo Mã, vó ngựa băng xa. Hứa Tử Du đi ngay sau ba người nên hắn có thể thấy được bộ dạng nổi giận phừng phừng của bọn họ. Lạc Tông Trạch khống chế biểu cảm tốt hơn nên không thấy rõ, nhưng nhìn vào từng đường gân nổi trên bàn tay thì không cần phải nghĩ nhiều nữa. Suy cho cùng, chẳng ai thích bị xem thường. Đệ tử có gốc gác thế gia như Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô càng không chịu nổi ánh mắt nhìn xuống của người khác. Hứa Tử Du không biết điểm đến chỉ định trước đó lại nguy hiểm như thế, may mà nội bộ cao tầng có mặt tứ sư huynh của hắn nên chuyện hôm nay mới thành công chót lọt. Có điều, hắn ngờ vực Lạc Tông Trạch sẽ để tâm. Lạc Tông Trạch tốn hết miệng lưỡi còn không thể thay đổi vị trí thực hiện nhiệm vụ, ấy vậy mà vừa quay lưng đi không lâu lại được tiếp nhận một nơi mới. Hiện thời bọn hắn có thể nhẹ nhõm vì không cần làm tốt thí chịu trận cùng đám tán tu nữa, nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai mà biết liệu Lạc Tông Trạch có điều tra ngọn ngành không, nhớ đâu cha ra tứ sư huynh thì Hứa Tử Du sẽ đau đầu lắm. Sư phụ hắn mà biết chắc chắn sẽ nổi giận. Sư đệ đang lo lắng sao? Thẩm Vân Mai giữ cương ngựa để chạy ngang với Hứa Tử Du, thuận miệng hỏi thăm một chút. Từ lúc ra khỏi doanh trại tới nay, cô để ý hắn không tập trung. Hứa Tử Du cười gượng, mặc dù không phải lần đầu thực hiện nhiệm vụ liệp sát yêu thú, nhưng quy mô lần này hơi lớn, ta cũng hơi lo lắng. Thẩm Vân Mai cười khúc khích. Lần đầu ta cũng lo, nhưng giết chóc một lát cũng không còn lăn tăn nữa. Sư đệ không cần lo lắng nhiều, chúng ta mời sư đệ cũng vì dám chắc sư đệ có đủ thực lực bảo vệ mình. Chuyến này chỉ cần sống sót là được, chuyện còn lại ba người chúng ta có thể lo liệu. Hứa Tử Du cẩn thận chắp tay, đa tạ sư tỷ quan tâm, ta sẽ cố không kéo chân sau. Ma trưởng Tô đi trước đột nhiên hừ lạnh rồi thúc ngựa lao về trước. Hứa Tử Du giả bộ như không nghe, hắn tiếp tục đuổi theo, san tiện tính toán đường đi nước bước kế tiếp để tránh tình cảnh bị xem thường. Ma trưởng Tô lớn lên trong áp lực của hai huynh trưởng tài giỏi, nhưng không có nghĩa hắn sẽ bị chèn ép. Tính cả tu hành giới rộng lớn, hắn vẫn là thiên tài, từ nhỏ đã thụ hưởng sự tung hô nên thâm tâm vẫn luôn xem mình là người thuộc tầng lớp trên. Hứa Tử Du không giống thế nên bị xem thường là phải. Chưa kể, trong quãng thời gian ở tụ linh sơn, hắn chẳng khác gì sinh vật lót đáy trôi thức ăn nên càng không được xem trọng. Toàn thể cẩn thận. Lạc Tông Trạch đột nhiên giật cương ngựa. Hàn Huyết Bảo Mã cũng nhảy dựng hai chân trước báo hiệu nguy hiểm. Nhờ vào thính lực bị cưỡng ép tôi luyện từ nhỏ, Hứa Tử Du cũng đã nghe ra được tiếng bước chân từ phương xa. Cường độ dồn dập, cách di chuyển rất tùy ý, hơn nữa còn đan xen với những bước chân khác không hề đồng nhất nhau. Đá sỏi trên đường bất chợt run lên, mặt đất dần dần run rẩy. Thú triều ma trưởng Tô hạ giọng, đôi mắt sắc lẹm như kiếm. Lạc Tông Trạch đảo mắt ra hoàn cảnh xung quanh, may mắn phát hiện một khu vực cao giáo liền hiệu lệnh cho toàn bộ bỏ lại ngựa để lên đó tránh nạn. Tuy rằng địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này đã không còn nguy hiểm như cũ, nhưng không có nghĩa dễ đối phó. Trong quá trình làm nhiệm vụ, dị biến phát sinh cũng không lạ. Tránh đông tránh tây cuối cùng vẫn không thoát được thú triều. Lạc Tông Trạch meo mắt quan sát khói bụi từ nơi phương xa. Một nhóm yêu thú đang xông về phía này, tốc độ không quá nhanh, tu vi không quá mạnh, còn đáng gờm nhất cũng chỉ ngang định pháp thượng cảnh, bọn hắn thừa sức ứng phó. Đáng tiếc hay, trên lệch về số lượng sẽ khiến bọn hắn rơi vào hiểm cảnh rất dễ dàng. Thoạt đầu bọn hắn có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng một khi pháp lực cạn kiệt, trước đó mạnh mẽ tới đâu cũng vô ích. Thú triều không tự dưng mà có, đến yêu thú định pháp thượng cảnh còn phải chạy trối chân thế kia thì yêu thú đứng đằng sau có lẽ gần chạm tới tiềm hư cảnh. Thẩm Vân Mai bảo, giết nó cũng chưa chắc giải phóng được thú triều, 30 dặm từ đây còn có một thị trấn, bây giờ chạy đi báo tin cũng không kịp. Lạc Tông Trạch nhíu mày lại, đang lúc nghĩ ngợi đối sách thì lại nghe tiếng lục đục từ chỗ của Hứa Tử Du. Khi quay mặt sang, hắn phát hiện đối phương đã cầm sẵn ba trận bàn trên tay. Hứa sư đệ ngươi định dựng trận pháp ư? Hứa Tử Du gật đầu, đối phó với số đông là lợi thế của trận pháp sư, sư minh yên tâm, ta sẽ cầm chân bọn chúng ở đây. Về phần tiêu diệt cứ giao cho chúng ta là được. Ma trưởng Tô rút kiếm, ánh mắt nhìn hắn vẫn còn rất lạnh nhạt, ngươi cần bao nhiêu thời gian? Hứa Tử Du nhếch mép, không cần thời gian, ta chuẩn bị xong rồi. Dứt lời, hắn nhảy xuống vách núi, đôi chân in hẳn trên đất. Hắn nhanh chóng lao thẳng về phía thú triều rồi ném trận bàn về ba hướng khác nhau. Trận kỳ giải phóng ra tứ phương lập tức tạo thành ba mái vòm bao trùm lên cả khu rừng. Tiếng gió rít bên hai, lá cây rụng xuống đất. Hứa Tử Du hít vào một hơi, lượng pháp lực ít ỏi lập tức ra chỉ vào nắm đấm. Vèo! Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của đám yêu thú, chúng lao tới như vũ bão, khói bụi dập trời. Loạn lâm trận, khởi! Rừng cây nhanh chóng tĩnh lặng. Lá cây bông hóa cứng cắp mà không ngừng công kích về phía thú triều. Chương 28, thú triều 2, chương 28, thú triều 2, yêu thú gầm thét phẫn nộ. Lá cây trong rừng không những liên tục công kích chúng mà độ sắc bén còn khủng khiếp tới mức có thể cắt ra thịt bất cứ yêu thú da dày thịt béo nào. Một con bị thương tự khắc trở thành đệm thịt cho những con phía sau giẫm đạp tới chết. Nhiều con ngã xuống sẽ hóa thành tường thịt hồng ngăn chặn bước tiến. Loạn lâm trận là trận pháp can thiệp vào sự vận động của một linh khí trong rừng sâu nhằm tạo ra ảo ảnh cũng như cường hóa mọi vật chất mang thuộc tính mục. Lá cây sẽ trở nên sắc bén, còn thân cây sẽ trụ vững như một bức tường thành. Mê vụ trận, khởi. Cảm thấy bước tiến của thú triều tạm thời bị cản lại, Hứa Tử Du tiếp tục thôi động trận pháp thứ hai. Thủy linh khí lập tức thăng hoa thành xương bao trùm lên khu rừng nhằm gây nhiễu loạn phương hướng cũng như phân tách yêu thú ra từng nhóm riêng lẻ. Huyễn trận, khởi. Phân tách thành công, Hứa Tử Du liền sử dụng trận pháp cuối cùng nhằm tạo ra huyễn cảnh vây nốt những yêu thú có linh trí thấp. Bằng cách lợi dụng nỗi sợ, hắn nhanh chóng hiện thực hóa nỗi sợ lớn nhất trần đời ở trong lòng yêu thú. Nhờ thế, bọn chúng bắt đầu run rẩy rồi hạ mình ngồi yên một chỗ, mặc cho loạn lâm trận công kích. Tam trận đồng khởi, pháp lực của Hứa Tử Du bị hút hơn phân nửa, gương mặt tái mét. Yêu thú định pháp thượng cảnh đủ sức chống chịu với lá cây công kích nên có thể xông ra từ phía. Huyễn trận và mê vụ trận tạm thời ngăn cản lại nhưng không thể duy trì lâu. Vành. Bức tường trận pháp đột nhiên gặp chấn động, trận bàn hoạch tâm trong tay Hứa Tử Du cũng rung theo. Con người hắn hơi đổi, đội vàng nhìn về trước. Ngay lúc ấy, một cái đầu gà xuyên ra ngoài, kêu giống một tiếng phẫn nộ. Toàn thân phủ khí huyết đỏ thẫm, là huyết sắc yêu kê. Khoe miệng Hứa Tử Du giật nhẹ. Huyết sắc yêu kê là con yêu thú đầu tiên hắn giết chóc đúng nghĩa nên dù đã kinh qua nhiều trận chiến, cảm giác về trận đầu vẫn luôn rõ ràng nhất. Giờ này gặp được đồng loại của nó, Hứa Tử Du không biết phải bày tỏ thế nào, hay là bẻ cổ tiếp. Mắt thấy huyết sắc yêu kê sắp vượt qua phòng tuyến, Hứa Tử Du lập tức mang đôi quyền sạc nhưng chỉ vừa mang được một nửa, con yêu kê trước mặt đã bị giẫm đạp dưới chân. Nó vừa lao ra ngoài thì Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô đã ra tay. người chém đầu, kẻ đoạn chân, trước mắt đã chia tách cơ thể nó thành 3 phần riêng biệt. Trận pháp của sư đệ quả thật khiến ta mở mang tầm mắt. Lạc Tông Trạch cười vang. Hứa Tử Du vừa mang quyền sáo vừa đáp lại, sư minh quá khen, ta chỉ có ngần này bản sự. Đám yêu thú trong kia phiền ba vị sư minh, sư tỷ rồi. Ta sẽ hỗ trợ hết mực. Hắn kết thủ ấn để khai mở một thông đạo hướng vào bên trong trận pháp. Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô lao thẳng vào bên trong, kiếm khí, kiếm quang bùng nổ. Thực lực của cả hai vốn dĩ đã rất mạnh trong hàng ngũ định pháp cảnh nên lũ yêu thú tạp nham này chẳng chịu nổi bao nhiêu đòn là chết như dạng. Thậm chí yêu thú cấp thượng cảnh cũng không chống qua ba đòn là chết ơi, số phận không khác gì con huyết sắc yêu kê. Chật, hai tên này tính dọn sạch khu rừng luôn hay sao vậy? Thẩm Vân Mai đến bên cạnh Hứa Tử Du. Cô không tham chiến vội vì mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, đợi cô đổi tới nơi thì không khéo hai tên kia đã xử lý xong hết rồi. Nhờ có trận pháp của Hứa Tử Du, đám yêu thú bây giờ trông chẳng khác gì thịt cá nằm trên đất, bọn hắn muốn giết kiểu gì cũng được. Thậm chí, để tối đa hóa lợi ích, bọn hắn có thể lựa chọn cách giết khéo nhất nhằm bảo toàn thi thể. Ngắn nỗi, theo những gì Thẩm Vân Mai thấy được, hai tên kia đều đang đẩy tốc độ giết chóc chứ không xem xét mọi chuyện theo góc nhìn toàn diện. Điều Thẩm Vân Mai nghĩ đến không lý nào Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô không lường tới, trừ phi cả hai đang bận tâm một chuyện gì khác. Thẩm Vân Mai nheo mắt lại, trong lòng có chút suy nghĩ. Một lát sau, cô quay sang Hứa Tử Du, sư đệ còn cầm cự được bao lâu nữa? Hứa Tử Du nuốt một viên đan dược khôi phục pháp lực, hắn chậm rãi đáp, nếu không có gì bất chắc thì ta có thể cầm cự cho tới khi hai vị sư minh xử lý xong yêu thú. Lâu như thế? Thẩm Vân Mai kinh ngạc. Hứa Tử Du lắc đầu, không dễ như vậy. Hắn sắp xếp từ ngữ một lát rồi nói tiếp, sự bền bỉ của trận pháp phụ thuộc vào cấu trúc dựng ban đầu. Trước mắt ta chỉ dùng cấu trúc đơn giản nên yêu thú có thể dễ dàng phá vỡ từ bên trong lẫn bên ngoài. Nếu có yêu thú mạnh hơn đang trực chờ ở phía sau, ta nghĩ sư tỷ nên giữ sức để phòng ngừa tình huống bất chắc. Nghe vậy, gương mặt Thẩm Vân Mai lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Cô cúi đầu xuống chỗ hắn, mùi hương thơm ngát lại tỏa ra. Có điều, không giống mấy hôm trước, hắn không hề phản ứng. Thẩm Vân Mai chưa nhận ra sự thay đổi đó, cô bảo, sư đệ không nhắc thì ta cũng không định ra tay. Chủ Nưu còn chưa động thủ mà. Cô là người đầu tiên nhìn ra bản chất của đợt thú triều này nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra tay quá sức. Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô cũng định né tránh phong mang bằng cách đi đường vòng rồi bắn pháo hiệu cảnh báo cho các tu hành giả khác ở phương xa. May mắn thay, sự hiện diện của Hứa Tử Du đã làm thay đổi cách cục. Trận pháp của hắn giúp cả bọn tiết kiệm rất nhiều pháp lực. Hơn nữa, khi nhóm bốn người thành công ngăn chặn thú triều, công hơn lẫn chiến tích sẽ cực kỳ vẻ vang. Thẩm Vân Mai vẫn còn giận cao tầng ở doanh trại nên đây sẽ là cơ hội để bọn hắn trở mình. Gào! Chợt trên trời vọng lại một tiếng kêu chói tai. Sóng âm tỏa xuống gây nhiễu loạn gòm linh khí. Không ổn, loạn lâm trận sắp vỡ. Hứa Tử Du cảnh báo. Không sao, duy trì được đến giờ là đủ cắt giảm quân số bọn chúng xuống rồi. Thẩm Vân Mai vỗ vai hắn, một mình sư đệ lo liệu đám tàn dư được chứ? Hứa Tử Du ngẩn người, định nói một câu có phải Thẩm Vân Mai nhầm rồi không nhưng lúc cảm nhận được khí tức cuồng bạo đang phóng về phía này, hắn lại nuốt những lời kia xuống. Thiềm hư cảnh. Thay vì nói ta lo được không, chi bằng sư tỷ lo cho mình và hai vị sư mình. Hắn bảo. Thẩm Vân Mai nhếch mép. Giải lụa trên tay cô nhanh chóng xoắn vào đôi tay, nhân loại ta còn lo một chút chứ yêu thú chưa đủ tư cách để đối đầu với cả ba chúng ta cùng một lúc đâu. Cô nhanh chóng hướng về phía trước, bộ pháp không chấp nhoáng như Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô nhưng lại thiên về sự uyển chuyển. Bất kể trong không gian hỗn loạn như thế nào, cô cũng có thể di chuyển thoải mái mà không chạm xung quanh. Hai vị đạo hữu, hợp công cùng ta. Thẩm Vân Mai quát lên. Nghe vậy, cả hai liền dừng lại, vẫn còn mấy con nữa. Bỏ đi, không còn cấp thượng cảnh, Hứa sư đệ lo liệu được. Thẩm Vân Mai đáp mình, liêu kiếm ánh lên lục quang. Nhiệm vụ của chúng ta nằm ở con Thanh Phong yêu ưng trên kia. Không giết được nó thì cản đợt thú triều này lại không có ý nghĩa. Lạc Tông Trạch biết Hứa Tử Du có thể đánh tay đôi với yêu thú thượng cảnh nhưng duy trì trận pháp nãy giờ có lẽ đã khiến đối phương tiêu hao rất lớn, e là không còn bao nhiêu sức. Ma Trường Tô nhớ tới cái bao tải sau lưng Hứa Tử Du, nhịn không được hỏi, hắn còn sát trận chưa dùng à? Không biết. Thẩm Vân Mai thản nhiên lắc đầu, nhưng sư đệ đã đáp ứng giải quyết tàn dư rồi thì chúng ta cứ tập trung lo liệu Thanh Phong yêu ưng đi đã, dây dưa mãi gạo. Trên trời tiếp tục vang tiếng gầm thét. Cơn gió mạnh từ đâu cắt ngang không khí hướng về phía Hứa Tử Du. Thanh quang không che giấu, là Thanh Phong yêu ưng. Hứa Tử Du mở trừng mắt, vội vàng điều chỉnh trận pháp để dựng tạm thủ địa trận phòng thủ với mong đợi sẽ giảm bất lượng sát thương nhận vào. Thanh Phong yêu ưng đã đột phá tiềm hư cảnh, bản thân tựa hồ đã có chút linh trí. Cách chiến đấu của nó cũng mang tính chiến thuật nhiều hơn. Nó nhận ra ba tòa trận pháp là nguyên nhân khiến thú triều của mình thất bại thảm hại nên quyết định nhắm tới chủ mưu. Yêu thú là những sinh vật gần gũi với tự nhiên nhất nên khả năng cảm khí của chúng cực kỳ đáng gờm, nhiều khi còn khủng bố hơn cả một tu hành giả tam linh căn. Thanh Phong yêu ưng lao tới chỗ Hứa Tử Du với tốc độ nhanh nhất. Đôi cánh nó xải rộng nhằm giảm thiểu ma sát hết mức có thể. Đồng thời, nó cũng sinh ra thanh mang để gia tăng khả năng tấn công từ trên cao. Với một tu hành giả định pháp trung cảnh mà nói, đối mặt với đòn này chắc chắn chết không kịp nhắm mắt, bất chấp đã luyện thể như Hứa Tử Du. May mắn thay, khoảnh khắc Thanh Phong yêu ưng sắp lao xuống thì Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô đã thi triển kiếm chiêu đánh lén. Tử quang và hắc quang đồng loạt nhắm vào một bên đầu nhằm đánh chết hướng tấn công của nó. Thanh Phong yêu ưng gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể to lớn lướt qua người Hứa Tử Du rồi liệng lên lại bầu trời cao. Đôi cánh của nó rộng đến mức tạo ra một cái bóng che khuất cả ánh mặt trời. Nó vu cánh bay lên cao, tiếp tục lao xuống như tên bắn. Xuất sinh, quên chúng ta rồi sao? Thẩm Vân Mai xuất hiện trên lưng Thanh Phong yêu ưng từ lúc nào không hay, mấy giải lụa của cô lập tức trói buộc đôi cánh của nó lại, cả cơ thể liền rơi xuống đất. Vĩnh. Thẩm Vân Mai nhẹ nhàng đạp không tiếp đất, sau lưng là một vùng khói bụi cùng tiếng kêu thảm thiết của Thanh Phong Yêu Ưng. Nơi này nguy hiểm, phiền sư đệ tránh mặt một cô quay đầu về phía Hứa Tử Du, còn chưa dặn hết câu thì đã không thấy người đâu cả. Thẩm Vân Mai chớp mắt một người. Chạy nhanh thế. Chương 29, Thú Triều, 3, chương 29, Thú Triều, 3, Tam Thập Lục Kế Tẩu Vi Thượng Sách. Gặp nguy mà không đánh lại thì chạy để bảo toàn tính mệnh là cách tốt nhất. Hứa Tử Du có thể đánh với yêu thú định pháp thượng cảnh chứ gặp tầng thứ tiềm hư cảnh thì phải chạy vội để bảo mệnh. Hắn còn chưa muốn chết. Với cả, nhiệm vụ của hắn không phải con này. Chạy nhanh thật đấy, ta còn không để ý. Khoe miệng Thẩm Vân Mai giật nhẹ. Chạy nhanh cũng là bản sự. Ma trưởng Tô vừa nốc đan dược khôi phục pháp lực vừa nói, không có hắn, đám yêu thú trong pháp trận sẽ quấy nhiễu chúng ta mất. Ồ, ngươi bắt đầu xem trọng hắn rồi sao? Thẩm Vân Mai cười khanh khách. Ma trưởng Tô không nói gì cả, ánh mắt sắc lẻm vẫn khóa chặt Thanh Phong Yêu Ưng đang ngồi dậy. Những giải vải lụa mềm mại của Thẩm Vân Mai đã bị nó xé toạc. Đôi mắt Thanh Phong Yêu Ưng tỏa ra một luồng nộ sát khủng khiếp. Con ngươi hóa thành đỏ rực, yêu khí hiển hóa dưới hình dạng thanh mang. Nó quật cánh về phía trước, phong đao cắt đứt mấy gốc cây liền. Vành. Ma trưởng Tô vừa tránh đòn vừa phản công, bộ pháp lướt đi trên đất như bóng ma, sau lưng tỏa ra năm kiếm ảnh để phối hợp tấn công. Trong khi đó, Lạc Tông Trạch thi triển kiếm pháp từ xa để quấy nhiễu Thanh Phong Yêu Ưng. Hai người phối hợp nhuần nhuyễn, tưởng chừng sẽ đảm nhiệm luôn việc tiêu diệt Thanh Phong Yêu Ưng nhưng không phải. Chủ công trong trận đầu lại là Thẩm Vân Mai, bởi từ nay đến giờ cô vẫn chưa tiêu hao pháp lực. Mặt khác, công pháp của cô thiên về tính khinh linh và trói buộc, rất hợp để khống chế hành vi tung cánh bay lượn của Thanh Phong Yêu Ưng. Ba người bọn hắn chưa đạt đến cảnh giới cao nên không thể vừa bay lượn vừa chiến đấu, chí ít phải đến tiềm hư cảnh, pháp lực đủ dồi dào thì mới vừa sử dụng pháp khí phi hành vừa chiến đấu nhuần nhuyễn như một tu hành giả thực thụ được. Với hình, Thanh Phong Yêu Ưng liên tục bị đánh lùi ra sau, cơn giận đã tích lũy đến đỉnh điểm. Nó há mồm hống một tiếng, sóng âm hùng hậu công kích về phía đối thủ. Thẩm Vân Mai nhanh trí triệu hồi một loại pháp khí phòng ngự, song sức chống chịu của nó chỉ đủ để thuyên giảm một phần sát thương nhỏ. Khoe miệng Thẩm Vân Mai chảy ra máu tươi, gương mặt nhợt nhạt. Không tiếp, yêu thú tiềm hư cảnh có khác. Cô gạt máu tươi rồi phục dụng đan dược trị nội thương, bước chân nhanh nhỏ lùi ra sau lưng hai người còn lại. Chậc, chuyến này đen đủi thật, không biết đổi vị trí là may hay rồi nữa. Lạc Tông Trạch thi triển kiếm khí tạo thành một cái lồng máy nhiều ngay khi thấy Thanh Phong Yêu Ưng chuẩn bị đập cánh bay lên lại bầu trời. Cùng lúc đó, Ma trưởng Tô cũng lôi ra vài lá phụ lục để hỗ trợ tấn công, đồng thời tính toán đối sách. Huyết sắc yêu kê và Thanh Phong Yêu Ưng đều thuộc điệu tộc nhưng cấp bậc lại không hề ngang nhau. Chưa bàn đến tu vi cảnh giới, chỉ mỗi huyết mạch thôi là chim đã hơn hẳn cả rồi. Huyết sắc yêu kê có cái gì, Thanh Phong Yêu Ưng liền có cái nấy, hơn nữa còn mạnh gấp nhiều lần. Thế nên lớp lông vũ của nó mới cứng cắp đến nỗi kiếm khí không cách nào chém đứt, buộc phải tập trung bằng kiếm quang. Đấu với một con còn đỡ hơn là một đám, chí ít vẫn còn đường sống. Ma trưởng Tô cắt kiếm vào tay, máu tươi chảy dọc trên lưỡi kiếm lạnh lẽo. Máu tươi hòa vào kiếm khí khiến hắc khí trở nên đỏ thẫm hơn. Đồng thời, mùi máu tươi được khuếch đại còn thu hút sự chú ý của Thanh Phong Yêu Ưng. Đôi cánh đang vùng vẫy bỗng dừng lại, đôi mắt hoa đỏ rực vì phẫn nộ của Thanh Phong Yêu Ưng rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu. Mùi máu đang kích thích nó. Dây dưa mãi không phải chuyện tốt. Ta sẽ giữ chân nó, hai người các ngươi thôi động phù bảo đi. Ma trưởng Tô lao tới, huyết khí bao quanh cơ thể rồi hóa thành một thanh kiếm mạnh mẽ cuối cùng, đến nỗi mặt đất cũng hiện cả vết cắt. Vành. Ma trưởng Tô giao chiến với Thanh Phong Yêu Ưng, phong mang bất tận. Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai liếc mắt sang, sâu bên trong con ngươi liền hiện lên dị quang. Trong mắt bọn hắn bây giờ, nếu như thôi động phù bảo thì giết Thanh Phong Yêu Ưng không phải chuyện khó. Dựa vào khí tức, nó chỉ mới cấp sơ cảnh mà thôi. Song, nếu nhân lúc này diệt luôn cả Ma trưởng Tô thì về sau sẽ bất một đối thủ. Mặc dù Lạc gia và Ma gia giao hảo nhiều năm nhưng minh tranh ám đấu ở tu hành giới lạ gì nữa. Bên ngoài cười nói với nhau, bên trong tìm cách hạ bệ lẫn nhau. Lạc Tông Trạch muốn đâm một kiếm vào lưng Ma trưởng Tô lắm nhưng ngẫm lại thì đối phương nào phải người thường, nếu đã cố tình để lộ lưng ra thì chắc chắn đã tính kế sẵn rồi. Nếu hắn hay Thẩm Vân Mai động thủ, giao kèo động phủ cổ tu hành giả xem như chấm dứt tại đây. Thứ nay về sau, đôi bên thực sự trở mặt thành thủ. Vì đại cục đi. Thẩm Vân Mai thấp giọng rồi lấy ra một lá phù lục, Ma đạo hữu còn chưa nói vị trí động phủ cổ tu hành giả, hắn vẫn giữ thế chủ động. Lạc Tông Trạch thầm thở dài, ta biết chứ. Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh. Trong lúc cả ba giao chiến với Thanh Phong Yêu Ưng, Hứa Tử Du đã sớm trốn vào trong rừng sâu, vừa duy trì pháp trận vừa giải quyết tàn dư yêu thú. Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô đã xử lý hết yêu thú định pháp thượng cảnh nên Hứa Tử Du chẳng có bao gánh nặng. Hắn chỉ cần duy trì mê vụ trận và huyễn trận khiến đám yêu thú bất động là có thể sử dụng huyết xác nhận cắt cổ từng con một. Không giống màn chém giết đẫm máu của hai người kia, Hứa Tử Du có thói quen thu thập thi thể yêu thú để bán lại cho lò rèn nên hắn luôn tránh những phần có khả năng bán được với giá cao, thành ra tốc độ giết lại chậm hơn. Dẫu thế, đằng kia còn chưa xong việc nên hắn không cần nội, vừa đánh vừa duy trì thể lực lẫn pháp lực là ổn rồi. Rừng sâu đầy dây hiểm nguy, bọn hắn chỉ vừa mới tới đã gặp ngay thú triều, nếu đi sâu vào trong nữa thì có nguy cơ gặp nhiều phiền phức hơn. Vành. Hứa Tử Du nện quyền vào đầu một con yêu hồ. Huyết xác nhận phụ thể trên quyền sáo nhanh chóng xuyên qua đại não. Con yêu hồ chết mà không kịp cảm nhận đau đớn. Xong rồi nhỉ? Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Hứa Tử Du không còn phát hiện dấu vết sinh tồn của bất kỳ yêu thú nào khác. Con yêu hồ hắn giết ban nãy đã là con cuối cùng. Hai bên thái dương hắn lấm tấm mồ hôi hột, lồng ngực phập phồng từng hơi thở dốc. Vừa chiến đấu vừa duy trì trận pháp gây ra lượng tiêu hao rất khủng, bản thân hắn lại không có lượng pháp lực dồi dào nên chống được đến bây giờ cũng nhờ hết vào thể lực. Tuy nhiên, thể lực của Hứa Tử Du cũng không bất tận. Ban nãy Thanh Phong Yêu Ưng tuy không đánh trúng hắn nhưng móng vuốt nó cũng đã cào rách ra. May mà lúc đấy hắn thi triển thiết cốt kịp thời nên có thể tránh được vết thương chí mạng. Dẫu thế, đau đớn mang đến cũng không đơn giản, hắn phải dốc hết một bình liệu thương tán mới cầm máu kịp. Bình. Thanh phong yêu ưng chinh chiến kịch liệt với ba người Lạc Tông Trạch ở đằng xa, đòn thế tấn công của nó vừa nhanh vừa hiểm hóc, đồng thời tìm kiếm cơ hội để quay lại bầu trời. Mỗi đội ba người bọn hắn liên tục quần chiến nên nó luôn bị giữ chân trên mặt đất. Chắc không cần phải sang đó rồi. Hứa Tử Du thầm thở phào. Lần đầu tiên gặp yêu thú tiềm hư cảnh, Hứa Tử Du cũng khá lo lắng. Hơn nữa, dựa theo nguồn thông tin có được từ doanh trại, khu vực này vốn dĩ nằm khá xa vùng ảnh hưởng của ma huyên bạo động. Vì vậy, cao lắm chỉ có yêu thú lai vãng thôi chứ khó mà tạo nên thú triều. Có điều, nguồn thông tin ấy vô dụng rồi. Một khi ở đây xuất hiện dị biến, khả năng cao toàn bộ đại cục đã phát sinh thay đổi, chẳng qua bọn hắn ở đây chưa nắm bắt thông tin. Đang lúc nghĩ ngợi, Hứa Tử Du phát hiện một con hạc giấy đang đậu trên cành cây gần đó. Hạc gấp bằng giấy đen, trên đầu lấp lóe một ngọn lam hỏa. Là phi hạc truyền thư của Tứ Sư Minh. Hứa Tử Du cảnh giác xung quanh một lát rồi leo lên cành cây. Sư Minh. Con hạc đen vang tiếng, ma huyên xảy ra bạo động một lần nữa, số lượng yêu thú bị kích động đã tăng lên gấp ba. Phía ngươi thế nào rồi? Ma huyên lại xảy ra bạo động. Khoe miệng Hứa Tử Du giật nhẹ. Đen đuổi như thế. Hắn đáp, ở chỗ ta có một đợt thú triều, chủ công là Thanh Phong yêu ưng cấp tiềm hư, ba người Lạc Tông Trạch đang phối hợp xử lý. Hắn đảo mắt một vòng, về phần thú triều thì đã giải quyết xong, ta cũng đã gửi tín hiệu cho thôn trấn đằng xa, bọn họ sẽ tự biết lánh nạn. Thú triều. Hạt giấy đen cất cánh lên trước mặt, ngươi xử lý được thú triều. Hứa Tử Du cẩn thận lựa lời. Sư Minh, ta là người yếu nhất trong đội ngũ này mà. Lao thập, ta biết ngươi giấu tài. Sư phụ đề cao thực lực trận pháp của ngươi thì nhiễu loạn thú triều có gì khó? Thứ Sư Minh vang dọn qua hạt giấy, ngữ điệu thản nhiên. Hứa Tử Du im lặng một lát rồi buông hơi thở dài, xét thực lực, ta không bằng ba người Lạc Tông Trạch nên chỉ có thể tận dụng điểm mạnh để chứng minh giá trị mà thôi. Chậc, đi cùng đội ngũ với ba tên tiểu tử ấy cũng khó cho ngươi. Xem chừng bọn chúng chọn ngươi trước có lẽ cũng vì đề phòng chuyện như thế này. Thứ Sư Minh suy đoán, mà thôi, giữ mạng cho tốt là được. Sau khi xử lý xong Thanh Phong yêu hừng, các ngươi lập tức bay về nhận lệnh mới, tuyệt đối không được chậm trễ. Hứa Tử Du chắc tay. Xin nghe Sư Minh. Có điều, phiền Sư Minh gửi một tin báo đến. Không cần ngươi nhắc. Thứ Sư Minh thật lưỡi. Ngọn lam hỏa nhanh chóng rơi xuống con hạt giấy, chớp mắt đã thiêu đốt trọn vẹn. Hứa Tử Du phủi tàn lửa trên đầu vai, vẻ mặt khách khí lặn đi trong phút chốc. Hắn nhìn lại chiến trường của Thanh Phong yêu hừng một lúc rồi lắc đầu. Thu dọn như vậy. Chương 30, động dục chương 30, động dục. Hứa Tử Du thuần thục thu dọn hiện trường mà không quên canh phòng yêu thú tập kích. Ma huyên bạo động đã tạo ra hỗn loạn cho kỳ quốc, bây giờ bạo động thêm lần nữa thì hậu quả khó mà lường được. Hứa Tử Du cảm thấy hơi hối hận khi chấp nhận tham gia cùng nhóm Lạc Tông Trạch, nhưng nghĩ lại thì hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. Vung một hơi thở dài, Hứa Tử Du ngẩng đầu nhìn Thanh Phong yêu ưng vừa bay lên trời. Thanh mang bao phủ cơ thể đã nhợt nhạt đi đáng kể. Cùng lúc đó, phía Thẩm Vân Mai cũng tỏa ra một nguồn pháp lực hùng hậu, vô vàn thiên xích chồng lên nhau xông về phía trước, chớp mắt vây nuốt vào bên trong một cái lồng. Vinh. Thanh âm chiến đấu dữ dội vang xa, tiếng kêu thảm thiết của Thanh Phong yêu ưng không ngừng vang lên. Đồng thời, giữa rừng cây cũng hiện lên hư ảnh một thanh cự kiếm. Hắc khí bao trọn thanh kiếm đó rồi đâm vào ngay giữa cái lồng do thiên xích tạo thành. Thanh Phong yêu ưng kêu la đau đớn, tiếng hót của nó đông nặng nề một cách dị thường. Bầu không khí cuồng bạo vây quanh cơ thể cứ thế mà tiêu biến. Thanh Phong yêu ưng chết rồi. Sức mạnh của phù bảo đây sao? Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt. Uy lực của thiên xích và hắc kiếm không thuộc phạm chủ định pháp cảnh nên Hứa Tử Du có thể nhận ra nguồn gốc của phù bảo, trong lòng liền có phần mong đợi. Thạch chu phù của hắn có lẽ cũng mang sức mạnh tương tự. Hứa Tử Du nhanh chóng tập hợp với nhóm của Lạc Tông Trạch, không quên điều chỉnh trạng thái để bản thân không sai biệt với bọn họ bao nhiêu. Trạng thái dồi dào quá thì không ổn, suy nhược quá lại không xong, tốt nhất vẫn nên thở hổn hển như người thường. Sư Minh, giải quyết xong rồi ư? Hứa Tử Du nhảy ra từ trong rừng, sau lưng ngoại trừ bao tải đã có thêm một đống sừng và da lông của yêu thú. Cái đống hắn mang trên người giờ này chắc phải gấp 3, có khi là gấp 4 lần kích thước cơ thể. Lạc Tông Trạch hơi trố mắt nhìn Hứa Tử Du, sau lại điều chỉnh sắc mặt rất nhanh. Giải quyết xong hết rồi. Phía sư đệ thế nào? Không làm được bệnh, ta đã giải quyết xong tàn dư yêu thú. Tiếc là không mang theo nhiều túi linh thú nên không thể chữa hết toàn bộ, chỉ có thể chọn lựa lần này. Hắn chỉ tay ra sau. Chỗ ta còn vài túi, ngươi mang đi thu thập đi. Ma trưởng Tô Thình Lình ném cho Hứa Tử Du vài cái túi nhỏ, nhìn từ bên ngoài đã thấy một tầng kim quang của phụ triện, chất lượng chắc chắn cao hơn túi linh thú thông thường. Hứa Tử Du vội nhận lấy rồi ô quyền, đa tạ sư minh. Dứt lời, hắn quay người chạy tọt vào trong rừng, cước bộ băng băng về trước. Thẩm Vân Mai dựa lưng vào gốc cây, đôi mắt thoáng lên vẻ mệt mỏi. Vừa rồi thi triển phù bảo khiến pháp lực hao hụt quá nhanh, đầu óc cô vẫn còn hơi choáng. May chuyến này có Hứa sư đệ đi cùng, công trạng lần này không nên chia lệch. Cô bảo, ta biết, chia đều là được chứ gì. Ma trưởng Tô tặc lưỡi, hiển nhiên không có ý tứ chèn ép Hứa Tử Du. Trước đây hắn có thể xem nhẹ đối phương nhưng giờ thì không còn nữa. Không hổ danh là trận pháp sư được dược viên công nhận, không có trận pháp của Hứa Tử Du trợ chiến, nhóm bốn người bọn hắn còn lâu mới đột phá nổi thú triều cấp độ này. Chuyện sắp tới còn phải nhờ Hứa sư đệ chiếu cố, không cũng khó vượt qua trận pháp của nơi đó. Ma trưởng Tô nói tiếp, hắn đã lo liệu các yêu thú khác rồi thì chúng ta mau xử lý con Thanh Phong yêu ưng này đi. Trước khi chết nó đã cố gắng báo hiệu cho các con yêu thú khác. Đám xuất sinh kia chắc chắn sẽ kéo đến. Lạc Tông Trạch và Thẩm Vân Mai không dám chần chừ, bọn hắn vội vàng nuốt đan dược điều trị nội thương rồi phân xẻ ra thịt của Thanh Phong yêu ưng. Từ da, lông, xương, móng nuốt cho đến cái mỏ cứng cáp, không gì là bọn hắn bỏ qua. Tài liệu của yêu thú tiềm hư cảnh rất quý giá, cho dù ở ngoại môn có tiền cỡ nào cũng không dễ mua bán. May mà bọn hắn gặp được ở đây nên có thể chia nhau. Lần này Ma Huyên bạo động nên Ngự Ma Tông rất cần người đứng ra xử lý, để tạo động lực cho các đệ tử. Cao tầng tông môn quyết định mở rộng tông khố và sử dụng công văn để trao đổi. Theo lý thuyết, công văn đủ cao thì cái gì cũng có thể đổi được. Định pháp cảnh xử lý yêu thú tiềm hư cảnh là một loại thành tích không đơn giản, nếu quy đổi ra công văn, mấy người Lạc Tông Trạch chắc chắn kiếm bộn. Mỗi đội hậu trường của bọn hắn đủ lớn, trong nhà cũng không thiếu tài nguyên nên không cần phải dựa vào công văn. Tuy nhiên, Thanh Phong yêu ưng là yêu thú khó săn do thường xuyên bay lượn trên trời. Khi hữu lắm mới giết được, bọn hắn sao bỏ qua được chứ? Đang lúc phân chia tài liệu yêu thú, Lạc Tông Trạch nhận được phi thư của cao tầng trong doanh trại. Lúc này, thông tin Ma Huyên bạo động lần hai đã đến hai bọn hắn. Hứa sư đệ, tông môn có lệnh, chúng ta quay về doanh trại thôi. Hứa Tử Du vừa quay trở lại thì Lạc Tông Trạch lập tức thông báo, đồng thời phân chia một ít lông vũ của Thanh Phong yêu ưng. Bọn hắn không cần lông vũ lắm, mà vứt đi thì hơi phí, chi bằng nhường cho Hứa Tử Du để lôi kéo quan hệ. Với một định pháp trung cảnh mà nói, tài liệu yêu thú cấp tiềm hư cảnh chẳng khác gì ngọc ngà châu báu. Hứa Tử Du không ngờ mình cũng có phần, bèn thể hiện sự vui mừng khôn xiết. Bầu không khí giữa đội ngũ có vẻ đã hòa hợp hơn rất nhiều nên ai cũng kỳ vọng chuyến đào bảo động phủ cổ tu hành giả được thuận lợi. Ôi mẹ ơi, nhiều yêu thú thật đấy. Lúc đi Hứa Tử Du không thấy bao nhiêu yêu thú, lúc về trên đường đâu đâu cũng máu tươi lênh láng, có chỗ đã đen lại do tồn tại trong thời gian dài. Rõ ràng bọn hắn di chuyển còn chưa được bao lâu, ấy thế mà cảnh vật đã khác một trời một vực. Ma Huyên bạo động lần này ghê gớm thật đấy, không khéo chúng ta không thể rút về trong thời gian ngắn rồi. Lạc Tông Trạch vừa cưỡi ngựa vừa quan sát. Nếu nhiệm vụ phát sinh thay đổi thì thời gian cũng sẽ được điều chỉnh theo, kể ra thì không bất lợi lắm. Vấn đề là trong lúc chúng ta bận rộn, hy vọng động phủ đấy chưa bị ai phát hiện. Thẩm Vân Mai liếc mắt sang người bên cạnh. Ma đạo hữu không có điều gì muốn nói ư? Ma trưởng Tô Lương Uy. Một lát sau, hắn đáp, động phủ ta phát hiện được nằm ở rìa đông quận Mã Lâm, vị trí gần sát với lãnh thổ của Hợp Hoan Tông. Trong trường hợp tệ nhất, có thể chúng ta sẽ phải đương đầu với tu hành giả của bọn họ. Song ta lại không mong điều đó xảy ra. Hợp Hoan Tông Thẩm Vân Mai bất giác nhìn con ngựa phía sau, khóe miệng dương cao, Hứa sư đệ nên tìm một cái mặt nạ đi. Dung mạo sư đệ như thế dễ làm người ta nao lòng làm đấy. Cô nheo mắt lại, cái lưỡi mềm mại lướt nhẹ một đường trên môi. Hứa Tử Du, trước khi đề phòng bọn họ, không phải ta nên đề phòng sư tỷ sao? Hợp Hoan Tông tu hành bằng cách giao hợp thân thể, sử dụng cơn cực khoái sinh ra trong quá trình giao hợp để thuyên giảm cơn đau của thân xác. Giao hợp không phải chuyện một cá nhân có thể làm nên, thực lực đơn lẻ của tu hành giả Hợp Hoan Tông lại không mạnh, tất nhiên là dưới trúc dịch cảnh, thế nên bọn họ luôn đi theo cặp nhằm lợi dụng hợp công để khuyết đại thực lực của cả hai. Trong trường hợp đương đầu với tu hành giả Hợp Hoan Tông, bọn người Hứa Tử Du có khả năng sẽ phải đối mặt với một quân số không hề nhỏ. Bên cạnh tích lũy pháp lực từ giao hợp, tu hành giả Hợp Hoan Tông còn có thủ đoạn thải bộ pháp lực lẫn tu vi từ người khác thông qua công pháp đặc thù, gọi chung là hoàn thuật. Những người trẻ tuổi mang dung mạo diễm lệ thường sẽ trở thành mục tiêu. Trong điều kiện hiện thời, Hứa Tử Du là người dễ bị nhắm vào nhất trong bốn người, theo sau là Thẩm Vân Mai. Song cô cũng tu hành hoàn thuật nên ai ăn ai còn chưa thể nói trước được. Hứa Tử Du vốn không để ý ngoại hình của mình vì bận sinh tồn, khi tình thế của bản thân yên ổn trở lại, hắn mới có dịp chiêm nghiệm. Đẹp trai quá cũng khổ nên hắn mới trốn trong rừng, tận lực né phong thanh, ấy vậy mà vẫn không tránh hoàn toàn được. Đúng là số khổ. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Hứa Tử Du mỉm cười đáp lại. Thẩm Vân Mai cười khúc khích, hương khí trên người thình lình tỏa ra. Tuy nhiên, không giống như ngày trước, bây giờ chẳng một hai phản ứng lại nữa. Thẩm Vân Mai thoáng nhíu mày, cô cố tình tăng thêm nồng độ cho hương thơm nhưng Hứa Tử Du, Lạc Tông Trạch và Mai Trường Tô lại không có chút gì động nào. Trong khi đó, bốn con ngựa được lại dừng bước, dù người cưỡi thúc thế nào cũng không chịu nghe lời. Chuyện gì thế này? Lạc Tông Trạch không ngừng giật cương ngựa, mỗi đội con ngựa của hắn cứ nhảy hai chi trước lên mãi rồi chuyển hướng tới chỗ Thẩm Vân Mai. Nhận ra mùi hương của bản thân đã thu hút lũ xúc sinh phàm tục này, Thẩm Vân Mai liền cắn răng thu mùi hương trở về. Lúc này, cơn động dục của chúng cũng nguôi đi. Ngắn nỗi, sự tình khó mà qua mắt kẻ tinh tưởng như Ma Trường Tô. Giây phút con ngựa của Lạc Tông Trạch nảy dựng, hắn đã thấy bộ phận nhạy cảm của nó lòi ra ngoài. Hàn huyết bảo mã của Ngự Ma Tông được huấn luyện rất kỹ càng nên không đợi nào có chuyện chúng bất tuân mệnh lệnh của người cưỡi, trừ phi trước mặt có nguy hiểm chúng không thể cáng đáng được hoặc chúng đang trong kỳ động dục. Ma Huyên bạo động thêm lần nữa, đâu đâu cũng đầy giấy hiểm nguy thú triều nên Ma Trường Tô sẽ không cân nhắc đến lý do động dục. Mỗi tội trông thấy con ngựa đó thì nội tâm hắn lại có chút hoài nghi. Thẩm Vân Mai thiếu thốn hơi người đến mức này luôn á? Chương 31, dị biến phát sinh. Chương 31, dị biến phát sinh. Con người luôn luôn có những ham muốn bất khả kháng như sắc dục, thực dục và thủy dục. Trong đó, sắc dục là loại ham muốn nổi bật nhất do nhắm vào bản năng nguyên thủy của muôn loài sinh sản. Vì vậy, bất chấp tu vi cao cường nào, sắc dục vẫn luôn tồn tại. Mặc dù hoan thuật không được sáng tạo với mục đích sinh sản nhưng nó vẫn là công pháp quyết đại tính ham sắc của người luyện. Một khi tu luyện hoan thuật, tu hành giả định kỳ phải thực hiện giao hợp với người khác để ổn định pháp lực trong cơ thể. Ngự Ma Tông không thiếu người luyện hoan thuật nhưng ở ngoại môn, Thẩm Vân Mai là người duy nhất đạt đến cấp độ có thể sử dụng hoan thuật trong chiến đấu. Ma Trường Tô biết tính cô cẩn trọng nhường nào nên không có chuyện cô chưa giải quyết vấn đề giao hợp trước khi lên đường. Nhưng chuyện gì cũng sẽ tồn tại những phát sinh ngoài ý muốn. Trong trường hợp cô không khống chế được công pháp hoan thuật, hắn không ngại trở thành đối tác của cô trong một đêm, dù sao dáng vẻ cô bây giờ vẫn rất mê người. Thẩm Vân Mai bình thường là một nữ nhân nguy hiểm nhưng khi bị nắm thóp rồi thì ai lại ngại chấp nhận cô cơ chứ? Nữ nhân câu dẫn như thế này là vưu vật trời sinh. Không còn ảnh hưởng của mùi hương kích dục, hắn huyết bảo mã liền ngoan ngoãn trở lại. Thẩm Vân Mai nhanh chóng thúc ngựa trở về doanh trại, cơ hồ không để tâm đồng bọn. Lạc Tông Trạch muốn hồi doanh trại nghỉ ngơi nên không nghĩ nhiều, cứ thế mà đuổi theo. Ma trưởng Tô tin vào suy đoán của bản thân, trong bụng ôm một ý đồ xấu xa. Còn Hứa Tử Du đi sau cùng, hắn lại cười thầm trong lòng, vừa thúc ngựa vừa cười tủm tỉm. Hắn đoán Thẩm Vân Mai đã nhìn ra vấn đề của bản thân rồi, mỗi tội hơi trễ một chút. Đan dược của tứ sư huynh kinh khủng thật đấy, về sau nên định đoạt nhiều hơn mới được. Hứa Tử Du thầm nghĩ. Đan dược tứ sư huynh để lại 6 gốc cây cho Hứa Tử Du đêm đó là một bình đan dược dung hòa khíu giác với mùi hương của hoàn thuật. Nếu người tu luyện hoàn thuật phục dụng cùng lúc với những người khác, bọn họ sẽ tạm thời miễn nhiễm với mùi hương trong một quãng thời gian nhất định. Sau quãng thời gian hạn định, nếu vẫn muốn tránh ảnh hưởng thì vẫn nên lặp lại quá trình dùng đan dược, dùng tới khi nào chính thức kháng lại mùi hương mới ngừng. Nhìn chung, loại đan dược này không có bao lợi ích, xem như bán trên phường thị cũng không thu hút bao nhiêu người mua. Nói gì thì nói, hạ thuốc tu hành giả nào dễ thế. Dẫu thế, trong một số trường hợp đặc biệt, miễn nhiễm mùi hương kích dục của hoàn thuật đã là một lợi thế rất lớn. Thứ sư Minh đưa đúng thứ Hứa Tử Du cần, hắn rất cảm kích. Nói như vậy, Hứa Tử Du đã hạ thuốc bằng cách nào? Nếu chỉ hạ thuốc với một mình Thẩm Vân Mai thì Hứa Tử Du khó lòng nào thoát khỏi nghi ngờ, nên hắn phải hạ luôn cả Lạc Tông Trạch và Ma Trường Tô. Điều kiện để cả bốn có thể ngồi cùng nhau chính là ăn tối. Cái đùi yêu thú nướng tối hôm đó chính là con mồi. Hứa Tử Du nghiền đan dược tứ sư Minh đưa thành bột rồi hòa vào trong gia vị để tẩm ướp. Khi nướng lên, mùi thơm của thức ăn sẽ át đi mùi của đan dược. Chưa kể, Hứa Tử Du ngày trước còn từng làm trong nhà bếp nên hắn tự tin vào tài nghệ nấu nướng của mình lắm. Đến thịt người hắn còn tẩm ướp cho không còn bị lạ được cơ mà. Ước tính thời gian, Hứa Tử Du đoán có lẽ sẽ phải hạ thuốc thêm 2-3 lần nữa mới thực sự thoát khỏi ảnh hưởng mùi hương của hoan thuật trong quãng thời gian khôn khó này. Sau khi trở về doanh trại, Lạc Tông Trạch nhanh chóng mang theo vài túi linh thú đi báo cáo với cao tầng, san tiện thăm dò xem có thể kết thúc nhiệm vụ được hay chưa. Trong khi đó, Thẩm Vân Mai lại tức tốc bỏ một lượng linh thạch để thuê động phủ tu hành tạm thời. Ma trưởng Tô tính đi theo nhưng vì bị cô lường mít nên đành phải quay về lều. Hứa sư đệ, bữa tối nay lại nhờ ngươi rồi. Hắn bảo. Hứa Tử Du vừa thu xếp chăn nệm vừa đáp, trong túi linh thú vẫn còn thịt của yêu dương, sư minh muốn ăn chứ? Hay là chúng ta đổi khẩu vị? Ăn uống tùy tiện thôi, dù sao có cái gì để nhai vẫn tốt hơn là ăn lích cốc đan. Ma trưởng Tô xua tay, ta cần đả tọa, nếu ngươi không còn việc gì thì tạm lánh mặt một chút. Hứa Tử Du phủi tay rồi mỉm cười ôm quyền. Ta sẽ ngồi canh bên ngoài, nếu có gì cần dặn dò, sư minh đừng ngần ngại. Hắn vén màn bước ra, chưa kịp thả thì giọng ma trưởng Tô đã vang lên. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Hứa Tử Du thoáng nhếch mép nhưng lại khéo giấu đi. Hắn nghiêng đầu ra sau, đôi mắt cong lên như vầng trăng quyết, ta chỉ làm những chuyện trong khả năng mà thôi. Kẻ mang tâm thế cao ngạo không đời nào bày tỏ sự cảm kích với những người mình khinh thường. Một tiếng cảm ơn này đã cho thấy ma trưởng Tô thay đổi cách nhìn với Hứa Tử Du. Vì thế, chặng đường kế tiếp của hắn sẽ trở nên thoải mái hơn. Rời khỏi lều trại, Hứa Tử Du tiếp tục đi loanh quanh một vòng để thăm dò tin tức, san tiện kiếm tuổi và gia vị để chuẩn bị bữa tối, không quên chuyển thư thông báo với Thẩm Vân Mai. Muốn hạ thuốc thành công, Thẩm Vân Mai bắt buộc phải dùng bữa chung với bọn hắn. Ngươi cần thêm tán hương đan sao? Thứ sư Minh cao giọng. Hứa Tử Du lại gặp riêng đối phương trong rừng sâu. Hắn vừa cúi đầu nhặt tuổi vừa tiếp chuyện, vâng, nhưng nếu cao tầng phê chuẩn nhiệm vụ lần này thì không cần cũng được. Không có chuyện các ngươi được phê chuẩn sớm như thế. Ý địa tạc lưỡi, đợt bạo động lần này nằm ngoài dự tính của tông môn, đến kim đan cảnh cũng bị điều tới trợ trận, tầng cấp như ngươi có thể thoát khỏi kiếp làm bị thịt hy sinh đã là may lắm rồi. Hứa Tử Du cả kinh, kim đan cảnh. Ad sư phụ cũng tới chứ. Thứ sư Minh nếp mép, ngươi tưởng sư phụ dễ xuất động đến thế ư. Mơ đi, lão nhân gia không thích tham gia mấy chuyện tập thể. Người đến lần này là kẻ khác. Hứa Tử Du nuốt ngực thở phào. Hắn nói tiếp, sư Minh, lần này quyền nói chuyện của mình vẫn còn cao chứ. Thứ sư Minh nheo mắt lại. Hắn bóp tay vào thân cây, tiếng nứt vọng vào đôi tai Hứa Tử Du. Ngươi không cần lo chuyện đấy. Cho dù không bị xếp vào nhóm nguy hiểm thì ngươi vẫn sẽ có xác suất gặp những mối nguy tương tự thôi. Chuyến vừa rồi là một bài học đấy. Hứa Tử Du gãi đầu, dẫu thế, cơ hội sống vẫn cao hơn. Ý địa tạc lưỡi, ta không thể giúp ngươi mãi được, cao tầng bên này sẽ nghi ngờ. Ngày nào chưa vào nội môn, ngày nấy giấu mình cho tốt. Ý địa dừng lại một chút, không phải ngươi sinh tồn giỏi làm à? Cơ hội cho ngươi phát huy năng lực đấy. Hứa Tử Du, sinh tồn gì trong cái hoàn cảnh tiềm hư cảnh cũng rén vậy hả? Hứa Tử Du lén lút hỏi thăm 18 đời tổ tông của tứ sư Minh nhưng mặt ngoài lại không thể hiện bất cứ điều gì cả. Hắn quay lại chủ đề tán hương đan để tránh khiến y tức giận hơn. Dù sao thì ở doanh trại này, y là người duy nhất hắn có thể dựa dẫm. Mặc dù miệng luôn cảm giảm nhưng tứ sư Minh vẫn để lại một bình tán hương đan cho hắn, số lượng nhiều gấp đôi lần trước, liếc mắt hắn cũng đoán được thời gian lưu lại đây. 2 tháng. Hứa Tử Du sẽ còn mắc kẹt với nhiệm vụ trường kỳ này thêm ít nhất 2 tháng nữa. Cái gì cơ? Những 2 tháng á? Hay tin Lạc Tông Trạch thuật lại, ma trường Tô nhịn không được mà lớn tiếng. Đợt bạo động lần này khiến cao tầng tông môn có nhiều suy đoán, trước mắt không dễ rời đi đâu. Song ít ra hạn mức treo thưởng nhiệm vụ cũng được nâng lên nên không đến nỗi thiệt. Ma trưởng tông nghiến răng, ta nào để ý đến chuyện đấy, nhiệm vụ chỉ là cái cớ, mục đích chính của lần xuất tông này vẫn luôn là đảm bảo. Nếu bọn hắn mắc kẹt lại đây thêm 2 tháng, ngoại giới liền có cơ hội thêm 2 tháng. Ta biết ngươi lo lắng chuyện gì, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không được phép kháng cự. Cái đám đứng đầu doanh trại này vốn dĩ không xem chúng ta ra gì, lưu lại đây thêm 2 tháng quá nguy hiểm. Ma trưởng Tô hừ lạnh. Lạc Tông Trạch mỉm cười, ta biết ngươi bực nhưng tình hình không đến nỗi bết bát như vậy. Sự tình Ma Huyên lần này vừa hay đủ lớn nên phía gia tộc cũng đã cho người đến đây hỗ trợ. Có tộc lao tọa chấn, ta ngươi còn sợ gì cường quân chứ? Nghe vậy, vẻ mặt của Ma Trường Tô liền giãn ra. Thật vậy sao? Ban nãy ta đã nhận được truyền thư của gia tộc, phía Ma gia có lẽ cũng tới nhanh thôi. Lạc Tông Trạch xua tay rồi nhìn ra bên ngoài lều, đôi mắt lấp loé tinh quang. Ma trưởng Tô nhìn ra dị động của đối phương, tự nhiên biết đang định nói cái gì. Ma đạo hữu, nơi này không có người nào ta biết rồi. Ma trưởng Tô gắt nhẹ rồi ném bình tẩy tủy đan cho đối phương. Lạc Tông Trạch cười ha hả nhận lấy, không quên kiểm tra một lượt rồi cho vào túi trữ vật. Bọn hắn đã đánh cược với nhau, kết quả là Lạc Tông Trạch thắng hiểm một con yêu thú. Nguyên bản, số lượng yêu thú bọn hắn giết ngang nhau, nhưng vì Lạc Tông Trạch giết phải một con yêu thú đang mang thai nên được tính là hai sinh mạng. Tất nhiên, thai thú đã sớm thành hình nên mới được tính. Cá nhân hắn cũng phải chật vật lắm mới giết được. Yêu thú nguy hiểm nhất khi đang bảo vệ cho con cái của mình. Sức chiến đấu của chúng vào những thời điểm như thế thực sự rất kinh khủng. Bất chấp ảnh hưởng đến từ mê vụ trận và huyễn trận, con yêu thú đó đã khiến Lạc Tông Trạch có một quãng thời gian không dễ chịu. Song, kết quả mang lại rất vừa ý nên tâm trạng của hắn cũng tốt hơn. Về phía ngược lại, Ma trưởng Tô rất khó chịu trong lòng. Hắn không tính đến trường hợp yêu thú mang thai nên mới thua trận này, nhưng thua không thì thôi đi, đằng này còn lâu nguyên một bình tẩy tùy đan. Chuyến này kiểu gì hắn cũng bị mẫu thân mắng một trận. Nhìn bóng lưng bước ra ngoài của Lạc Tông Trạch, Ma trưởng Tô bất giác nheo mắt lại. Hay là đâm lén một kiếm nhỉ? Chương 32, 2 tháng chương 32, 2 tháng lưu lại 2 tháng là chuyện nhóm người Hứa Tử Du không mong muốn, nhưng Ngự Ma Tông đã ban mệnh lệnh, không ai được phép kháng cự, bao quát cả tán tu. Động thái bá đạo này của Ngự Ma Tông khiến nhiều người chướng mắt nhưng chẳng kẻ nào có đủ lá gan đứng lên chống lại. Suy cho cùng, Ngự Ma Tông vẫn là một trong ba đại tông môn của Kỳ Quốc, ai dám kháng cự thì từ nay về sau khó mà sống yên ở cảnh nội. Ma trưởng Tô lo lắng cho động phủ cổ tu hành giả nên luôn tìm cách lựa lời để tộc lão có thể gây ảnh hưởng lên cao tầng doanh trại. Tất nhiên, hắn còn lâu mới nói ra chuyện động phủ, một khi gia tộc biết được, hắn chưa chắc đã được hưởng. Nói gì thì nói, bên trên hắn vẫn còn hai huynh trưởng. Đáng tiếc, tộc lão muốn giúp cũng không giúp được. Ma Huyên bạo động không chỉ là chuyện của mình Ngự Ma Tông, mà là đại sự chung của tam đại môn phái ma đạo. Ma gia là một phần của Ngự Ma Tông, tự nhiên cùng tiến cùng lùi. Nếu bây giờ Ma trưởng Tô rút khỏi chiến trường, danh dự và mặt mũi của bọn họ phải đặt tại đâu đây? Trường Tô à, chuyện này lão phu có lòng muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Con còn nói thêm lời nào thì đừng trách lão phu nặng tay. Tộc lão hạ giọng. Nghe vậy, Ma trưởng Tô liền ôm quyền lui khỏi lều. Hắn đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, tâm trạng không thể nào tốt nổi. Nhưng liên quan đến danh dự của gia tộc, hắn đành chịu. Danh dự của Ma kiếm gia quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Ở địa vị của Ma trưởng Tô, hắn càng phải ra sức bảo vệ và duy trì danh dự gia tộc hơn cả tộc lão. Thiết hay, hắn đoán bản thân đã mất điểm trong mắt đối phương rồi. Xem chừng quang thời gian tới hắn phải sử dụng công văn để ổn định lại vị thế mới được. Trước khi Ma Huyên bạo động lần thứ hai, thú triều là hiện tượng vô cùng hi hữu nhưng giờ đây đã trở thành chuyện cơm bữa. Bầu không khí trong doanh trại lúc nào cũng trên đà căng thẳng, chẳng ai dám nghỉ ngơi bởi yêu thú lúc nào cũng rình rập. Từ một doanh trại dựng tạm đã trở thành một tòa pháo đài vững chắc, nhiều đây thay đổi cũng đã cho thấy thời cuộc chuyển biến đột ngột. Hứa Tử Du không phải người có tu vi yếu nhất doanh trại, bởi trong hàng ngũ tán tu còn có vô số định pháp sơ cảnh, nhưng hắn là trận pháp sư, chiến tích gần đây nhất còn có thể tự mình chặn lại một đợt thú triều do yêu thú tiềm hư cảnh kích động nên được cao tầng chú ý vì chuyện này, tứ sư minh đã mang hắn một trận ra trò. Hứa Tử Du xin thề, hắn không cố ý, hắn đã tận lực trốn tránh rồi, thậm chí còn nhắn nhủ với Lạc Tông Trạch khi báo cáo đừng cân nhắc hắn quá nhiều. Ngắn nỗi, ai nghĩ Ma Huyên lại bạo động lần nữa đâu chứ? Bây giờ bị cao tầng để ý, Hứa Tử Du chỉ còn nước nghe theo chỉ lệnh dựng trận pháp và hỗ trợ cho các tu hành giả tiền tuyến. Cùng lắm thì hắn thu mình để người khác thể hiện là được. Mỗi tội đời không như mơ. Mấy trận pháp sư trong doanh trại tuy không đến nỗi nào nhưng vào những thời khắc nguy hiểm, bọn họ lại thành phế vật trong mắt Hứa Tử Du. Trận pháp sư rời bỏ vị trí chẳng khác nào để thú triều càn quét qua cả một đại quân, khi đấy ai cũng phải chết thảm. Vì sinh mạng của mình, Hứa Tử Du buộc phải đứng ra duy trì trận pháp, đồng thời thi triển thêm tiểu trận hỗ trợ nhằm thúc đẩy chiến sự kết thúc. Với lượng pháp lực ít ỏi, hắn càng duy trì trận pháp, hắn càng chết nhanh hơn người ta. Một trận còn đỡ, nhiều trận như thế Hứa Tử Du khó lòng nào thoát khỏi ánh mắt của cao tầng. Thậm chí, số công hơn hắn nhận về còn nhiều hơn cả nhóm Lạc Tông Trạch. Bất chi bất giác, Hứa Tử Du bị doanh trại trói còn chặt hơn cả nhiệm vụ. Sư đệ, hôm nay lại nhờ đến ngươi tiếp rồi. Ma trưởng Tô vén màn bước vào trong lều, gương mặt tươi tỉnh như thể đang nở hoa, mỗi tội phối hợp với ngoại hình sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ nguyên bản thì không chợp cho lắm. Song đây chẳng phải trọng tâm. Từ khi Hứa Tử Du thể hiện giá trị chân chính của một trận pháp sư, hắn rất được Ma trưởng Tô hoan nghênh, thậm chí hắn còn hoài nghi đối phương có vẻ đã quên đi chính mình vào 2 tháng trước. Khi đấy, Hứa Tử Du vẫn còn bị khinh lắm, ấy vậy mà giờ đã choảng vai bá cột như minh đệ rồi. Có điều, đây là loại thái độ hắn muốn thấy nên không thể đòi hỏi hơn. Hứa Tử Du vừa điều khí vừa đáp lại, sư minh quá lời rồi, là chuyến này ta nhờ cậy vào sư minh. Ma trưởng Tô bật cười rồi bắt đầu tám chuyện. Trong khi đó, Hứa Tử Du vẫn duy trì điều khí để ổn định lại pháp lực. Quãng thời gian qua hắn tiêu hao quá nhiều rồi. Dẫu thế, tiêu hao liên tục lại có cái lợi rất lớn. Hứa Tử Du thế mà vượt qua giới hạn sử dụng pháp lực trước đây, tiểu ma công bắt đầu có chút dấu hiệu chuyển dịch mà liên đới tới tu vi. Với cái đà tu luyện này, Hứa Tử Du đoán sau 1 tháng nữa, hắn sẽ đột phá hậu giai, khoảng cách định pháp thượng cảnh càng gần thêm một bước. Sư minh, gần đây ta không thấy Thẩm sư tỷ, có chuyện gì phát sinh rồi sao? Những chủ đề bắt chuyện của Ma trưởng Tô quá nhạt nhẽo nên hắn quyết định thu công rồi tìm kiếm chủ đề khác để tiếp chuyện. Không có gì, tạm thời chưa thể xuống giường thôi. Ma trưởng Tô nhếch mép. Nghe vậy, Hứa Tử Du hơi mở to mắt. Hắn nghĩ ngợi một lúc lại hỏi, hai người bắt đầu từ lúc nào vậy? Ma trưởng Tô choàng tay qua vai Hứa Tử Du, sư đệ quan tâm Thẩm đạo hữu sao? Hắn vội lắc đầu, sư minh nói quá rồi, dù sao cũng chung đội ngũ, hỏi thăm vẫn tốt hơn. Huống hồ hắn đảo mắt ra xung quanh, bất giác nói thầm. Thú triều gần đây đã thuyên giảm, ta đoán chúng ta sẽ được phép hồi tông sớm thôi. Đôi mắt ma trưởng Tô lóe lên tinh quang. Hắn cười khẽ. Ta cứ tưởng sư đệ không để ý gì, hóa ra vẫn luôn cân nhắc chuyện đó. Hứa Tử Du nhận ra thái độ thật tận phía sau vẻ tươi cười ấy, hắn bình tĩnh đáp lại, thú triều gần đây đã có xu hướng giảm nhưng cường độ lại tỷ lệ nghịch. Lần trước ta không thể duy trì mê vụ trận quá một tuần hương, nếu không có sư minh bảo vệ, e là ta đã bị yêu thú tập kích. Nếu ta không rời khỏi doanh trại sớm, không khéo cái mạng này sẽ bị bỏ lại đây. Ma trưởng Tô im lặng một chút liền gật đầu. Ta hiểu nhưng đi hay ở không phải chuyện chúng ta có thể còn được. Giá trị của sư đệ hiện thời vẫn còn quá thực tiễn, cao tầng chưa chắc đã buông tay, trừ phi nội môn cử một trận pháp sư đúng nghĩa đến đây tòa chấn. Nhưng có vẻ không dễ dàng rồi. Hứa Tử Du cười khan, nội tâm cũng phiền muộn không nớt. Nếu nội môn Ngự Ma Tông thực sự có trận pháp sư mạnh mẽ thì bọn họ đã sớm cử tới đây. Tất nhiên, đấy là trong tình huống lý tưởng, còn với tình huống hiện tại, hán đoán quận Mã Lâm có lẽ là nơi an toàn nhất ở kỳ quốc này rồi. Những nơi khác có lẽ cần trận pháp sư cấp độ đó hơn. Đấy cũng là lý do hắn vẫn còn bị giữ lại ở đây. Tuy nhiên, càng tham gia chiến sự với yêu thú, Hứa Tử Du càng thấy tài nghệ trận pháp của Hồ trưởng lão đáng kinh ngạc. Những gì mà hắn có được bây giờ đều là thành quả học tập trận pháp từ truyền thừa của lão. Hơn nữa, vì không phạm vào sai lầm của những người bắt đầu khác nên hắn còn đi nhanh hơn. Ở thời điểm hiện tại, tạo nghệ vận dụng trận pháp của hắn đã đạt tới 7 phần so với trạng thái hoàn chỉnh của lão. Đối với một định pháp trung cảnh nhỏ nhoi, bản sự trận pháp gần đấy đã thừa sức gây chú ý đặt trong tình huống cần trận pháp sư như đối phó với thú triều, mọi con mắt sẽ càng đổ dồn về chỗ Hứa Tử Du hơn. Hắn muốn trốn cũng khó. Có điều, nghĩ thoáng một chút thì Hứa Tử Du có thể nhân cơ hội này trói buộc bản thân với Hồ trưởng lão, dù sao quan hệ giữa hắn với lão cũng không phải bí mật. Khi sự chú ý bị chuyển dịch sang nơi khác, sư phụ Hứa Tử Du sẽ không bị lộ thân phận, nhưng người có hài lòng không thì hắn không thể nói trước. Hắn đoán mình nên chuẩn bị tinh thần chịu trận hoàn tất soạn sửa trận kỳ, Hứa Tử Du và Ma trưởng Tô nhanh chóng lên đường cứu viện. Lần này bọn hắn không đối phó với thú triều nữa nên cường độ tiêu hao cũng ít hơn. Hứa Tử Du chỉ cần dùng tiểu trận vây nốt yêu thú rồi để những người khác xử lý là xong. Ma trưởng Tô cũng ít ra tay, hắn chỉ động thủ khi gặp yêu thú định pháp thượng cảnh, mà yêu thú tầng này thì một mình Hứa Tử Du cũng dư sức giết. Nói chung, xét thực lực cá nhân, Ma trưởng Tô và Hứa Tử Du đều rất mạnh. Bọn hắn chỉ yếu ở trong mắt cao tầng Ngự Ma Tông, chứ với các tán tu, bọn hắn vẫn là chiếu trên. Vậy, Hứa Tử Du tung quyền đánh vỡ đầu một con yêu thú đang lao về phía mình. Cơ thể nó theo quán tính bật ngược về phía trước nhưng hắn chỉ đỡ lại bằng một cánh tay. Động tác nhẹ nhàng, thái độ ung dung. Ma trưởng Tô chiến đấu cùng Hứa Tử Du hơn 2 tháng trời cũng biết đối phương luyện thể. Thể tu tiền kỳ mạnh thật nhưng càng về sau càng khó tu hành, nhiều khi chẳng rõ có thể đột phá trúc dịch cảnh hay không. Song trước mắt, giá trị của Hứa Tử Du cao, hắn sẽ tạm giữ. Trong tương lai, nếu Hứa Tử Du may mắn đột phá trúc dịch cảnh, Ma trưởng Tô sẽ lôi kéo hắn vào Ma gia. Nữ nhân Ma gia không ít, đối phương chọn bao nhiêu người cũng được. Gia tộc nào mà không muốn một trận pháp sư chứ? Huống hồ, trận pháp sư này còn là thể tu thì địa vị trong gia tộc sẽ còn vững chãi hơn bình thường. Tất nhiên, đấy là chuyện trong tương lai rất xa, Ma trưởng Tô chưa cân nhắc đội. Chuyện gì tới trước hắn tính trước. Rút kiếm ra khỏi người yêu thú đã chết, Ma trưởng Tô nhanh chóng tập hợp đội ngũ lại để trở về báo cáo với doanh trại. Có điều, dị biến phát sinh. Doanh trại của bọn hắn đang bốc cháy, khói lửa ngút trời. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chương 33, tập kích khi Ma Huyên bạo động lần thứ hai, doanh trại thô sơ trước đó đã được trang hoàng lại thành một pháo đài vững chắc. Hơn nữa, nhân vật tọa trấn nơi đây còn là tu hành giả Kim Đăng cảnh, là cao tầng đúng nghĩa của Ngự Ma Tông. Ma trưởng Tô chưa bao giờ nghĩ doanh trại sẽ chìm trong sắc đỏ rực của lửa cháy. Vành, đằng xa vang lại tiếng động giao chiến, cường độ kịch liệt như hai sinh vật khổng lồ đang đánh giáp lá cả. Nhưng đấy chỉ là trí tưởng tượng của bọn hắn. Nguồn gốc tiếng động giao chiến ấy đến từ một trận chiến mà không ai trong đội ngũ có thể lường tới được, trận chiến của Kim Đăng cảnh. Vành, dư lực giao chiến tỏa xuống khiến cơ thể bọn hắn đau nhức, xương cốt và da thịt như thể đang chịu một sức ép kịch liệt cùng vô số kim đâm châm chích. Có tán tu không trụ nổi, thất khiếu liền chảy máu, tâm trí mở nhạt dần rồi ngã gục. Những người trụ lại được liền nhân cơ hội đó cưỡng đoạt túi chứa vật rồi tháo chạy về tứ phương. Tán tu nể sợ đại tông môn như Ngự Ma Tông nhưng đứng trước tình thế hiểm nguy như hiện giờ, bọn họ chỉ có thể bỏ của chạy lấy người, lưu lại chỉ có nước chịu chết. Chuyện quái gì thế này? Ma trưởng Tô vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng. Ngay lúc ấy, bóng đen tình lình lao ra từ đống đổ nát, nhanh chóng cuốn lấy người hắn rồi chạy thẳng về phương xa, bỏ lại Hứa Tử Du đứng được ra chỗ đấy. Hứa Tử Du không kịp phản ứng nhưng nguồn ma khí tỏa ra ban nãy tương đối quen thuộc. Hắn từng cảm nhận được ở Ma trưởng Tô nên đoán được thân phận tộc lão của đối phương. Mặc dù không biết đầu đuôi ngọn ngành mọi việc như thế nào, nhưng doanh trại kiên cố bị phá vỡ, tu hành giả Kim Đan cảnh còn phải chật vật chiến đấu trên không trung, các tu hành giả trúc dịch cảnh và tiềm hư cảnh không rõ tung tích thì một định pháp cảnh nhỏ nhoi như hắn lưu lại đây chỉ còn nước chờ chết. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Hứa Tử Du quay đầu bỏ chạy, không quên nuốt sắn đan dược khôi phục pháp lực để phòng ngừa có biến cố phát sinh. Quả nhiên, vừa nghĩ tới là đã có chuyện. Chăng? Ngay lúc Hứa Tử Du chạy qua một cái xác, đối phương thình lình đâm kiếm lên cổ họng hắn. May mà hắn giữ khoảng cách sẵn nên có thể tránh kịp, đồng thời lợi dụng quyền sáo để gạt phang đường kiếm, ma sát sinh ra tạo thành những tia lửa. Khốn kiếp chết đi! Đối phương thét gào phẫn nộ, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Hứa Tử Du cảm nhận được khí tức của đối phương, sống lưng bất giác lạnh toát. Tiềm hư sơ cảnh, Khí tức áp đảo của đối phương nhanh chóng khiến Hứa Tử Du bất động, nhưng hắn không muốn chết, thế là vận công lực giải phóng ma khí. Quyền sáo của hắn nhanh chóng được ma khí bao bọc rồi thi triển Thiết Ma Quyền đánh vỡ thế tấn công. Tu hành giả tập kích chúng chiêu liền hô máu, khí tức suy nhược đến cực điểm, đến việc cầm kiếm cũng không cầm nổi, cả người run rẩy nằm chờ chết. Hứa Tử Du thở hổn hển, sau lưng đã đẫm mồ hôi lạnh. Ban nãy sợ quá hắn không kịp nhìn nhận tình hình, giờ nhìn lại mới biết đối phương đã bị trọng thương, trên người loang lổ vết thương, cánh tay trái và chân phải còn bị chặt đứt. Pháp lực suy kiệt, thể trạng suy nhược, chẳng trách đối phương không đỡ nổi một quyền. Nhân tử với kẻ vừa có ý định giết mình là hành động ngu xuẩn nhất trên đời. Hứa Tử Du vừa nhận ra lợi thế của mình là đã lao tới đánh nát đầu đối phương. Dịch não trắng còn dính trên đôi quần sáo, máu tươi bắn lên cả một bên má, mặt nạ che dung mạo. Xử lý đối phương xong xuôi, Hứa Tử Du nhanh chóng thu thập túi trữ vật, đồng thời xem thử danh tính kẻ tập kích mình. Trang phục đối phương hơi lạ, chất liệu tốt hơn hẳn loại mà tán tu thường mang. Chưa kể, tu vi tiềm hư sơ cảnh phối hợp với gương mặt trẻ trung lại khiến hắn nghĩ tới bóng dáng lấp ló của một tông môn tu hành. Không ngoài dự đoán, danh tính của kẻ tập kích rất đáng kinh ngạc. Kỳ Thuần Minh, Thanh Hư đạo tông. Bên trong túi trữ vật của Kỳ Thuần Minh có một lệnh bài thân phận, mặt sau có biểu tượng Thái Cực Âm Dương. Hứa Tử Du đã từng nghe các chấp sự giảng đạo ở ngoại môn giới thiệu qua cách cục tu hành giới rất nhiều lần nên không lạ gì biểu tượng này. Nếu Kỳ Quốc có Tam Đại Ma Đạo chiếm đóng thì ngay biên giới liền kề phương Nam lại là sở quốc của tứ tông chính đạo. Thanh Hư đạo tông là thế lực ở gần với biên giới nhất, cũng là tay hàng xóm không mấy thân thiện với Ngự Ma tông. Nếu Ngự Ma tông lâm vào thế khó, Thanh Hư đạo tông không nhân cơ hội này thọc gậy bánh xe thì uổng phí quá. Với sự hiện diện của Kỳ Thuần Minh, Hứa Tử Du đã đoán được phần nào sự tình ngày hôm nay. Doanh trại của Ngự Ma tông chắc chắn đã bị Thanh Hư đạo tông tập kích. Đảo mắt ra xung quanh, Hứa Tử Du phát hiện rất nhiều thi thể mang y phục tương tự Kỳ Thuần Minh trong biển lửa, xen kẽ còn có cả y phục của đệ tử nội môn Ngự Ma tông. Biển lửa đã nuốt chửng tất cả, mang theo nỗi sợ về với cho tàn. Hứa Tử Du không tin vận may sẽ đến liên tục, hắn muốn chiếm đoạt túi trữ vật của những người đã ngã xuống thật, nhưng hắn không có niềm tin sẽ sống sót trong biển lửa này. Kim Đan cảnh vẫn còn giao chiến trên kia, xung quanh còn vọng lại những thanh âm giao chiến đến từ chiến trường trúc dịch cảnh. Hắn không lo chạy thì chết chắc. Hứa Tử Du cắm đầu cắm cổ chạy, nếu vô tình chạy qua một thi thể còn túi trữ vật, hắn sẽ thuận tay nhặt. Không cần biết là đồ của Thanh Hư đạo tông hay Ngự Ma tông, chỉ cần là tư trang của người khác thì hắn nhặt cũng chẳng thiệt. Vành, từng quả cầu lửa giáng xuống từ trên cao, mặt đất nhanh chóng nổ tung. Hứa Tử Du vấp đá rồi lăn lông lốc về phía trước. Hắn bỏ vào trong đống đổ nát, vội vàng tránh cơn mưa cầu lửa. May mà hắn luyện thể nên có thể chịu được một lúc. Sau khi thoát khỏi đống đổ nát, Hứa Tử Du tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Đằng kia, tên ma nhân xuất sinh kia vẫn còn dãy rủa. Hứa Tử Du chợt nghe tiếng quát truyền đến từ đằng xa, trong lòng liền mắng chửi. Ngươi mới là xuất sinh, cả nhà ngươi mới là xuất sinh. Theo đó, một nhóm 5 người mang y phục của Thanh Hư đạo tông đồng loạt xông đến chỗ hắn. May là khí tức chỉ mới thuộc phạm chủ định pháp cảnh. Không phải tiềm hư cảnh thì tốt, nhưng 5 đánh 1 cũng không phải trận đánh dễ dàng. Hơn nữa, đánh ngay bên dưới phạm vi công kích của Kim Đan cảnh quá mạo hiểm nên Hứa Tử Du vội vàng dẫn dụ đối phương vào bên trong rừng sâu. Cứ như thế, màn đuổi bắt lại bắt đầu. Đứng lại đó, bọn chúng vừa đuổi vừa quát, đồng thời thi triển hỏa cầu phù tấn công từ phương xa, thậm chí còn điều khiển cả pháp khí công kích loạn xạ. Hứa Tử Du kinh qua sinh tử từ khi còn nhỏ, hắn chẳng lạ với cảnh bị đuổi giết. Hắn biết nên làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Hơn nữa, sinh hoạt tại đây đã 2 tháng trời nên hắn khá thân thuộc với địa hình xung quanh, nhờ thế mà dẫn đối phương đến một con suối. Địa hình rộng rãi, đánh đấm cũng thuận lợi hơn. Có điều, nhìn thế nào thì Hứa Tử Du cũng ở thế yếu, vừa thua thiệt số lượng vừa thua thiệt thực lực, tại sao hắn lại chọn nơi này? Khoan đã, nơi này nhóm 5 người bỗng chốc dừng chân, dường như đã cảm nhận được khí tức kỳ lạ của khu rừng xung quanh. Hành động trên lãnh địa của kẻ địch bao giờ cũng cần cẩn trọng, thế là bọn chúng nhanh chóng rút đi. Mỗi tội con đường sau lưng đã đổi khác. Chết tiệt, rơi vào huyễn trận rồi. Tay đạo sĩ đứng đầu bực dọc quát. Địa hình rộng thoáng phù hợp chiến đấu quần thể nhưng cũng là điều kiện lý tưởng để bày bộ trận pháp hoàn mỹ. Chưa kể, nơi này có suối nên Hứa Tử Du có thể khuyết đại sức mạnh của mê bộ trận. Nước suối nhanh chóng thăng hoa thành sương trắng, cảnh vật chìm ngập trong khói trắng, sự tồn tại của vạn vật lập tức chìm nghỉm. Các đạo sĩ Thanh Hư đạo tông bị chia tách trong phút chốc, không ngừng gọi tên đồng môn. Ngạt nỗi, dưới tác động của huyễn trận, những tiếng gọi đã hóa thành tiếng gió và chim hót trong rừng sâu. Trừ phi người chịu ảnh hưởng sở hữu tinh thần lực siêu cường, không thì khó thoát khỏi một kiếp. Tất nhiên, người như thế không đời nào xuất hiện ở đây. Vành, Hứa Tử Du thình lình ra tay với một đạo sĩ trong màn sương trắng. Một quyền của hắn đánh ngay giữa sống lưng, thể nội cuồn cào. Không để đối phương giãy giụa, hắn điều khiển huyết sắc nhận đâm xuyên qua người, phần đuôi còn nối liền với sợi tơ mảnh vô cùng chắc chắn. Huyết sắc nhận vừa liêm một vòng là cơ thể người đấy đã chia 5 x 7. Mấy sợi tơ mảnh này là chiến lợi phẩm Hứa Tử Du thu thập được trong vụ cướp thạch chu phủ, độ chắc chắn của chúng miễn bản, huyết sắc nhận còn không cắt nổi. Để cân bằng khả năng cận chiến, xa chiến lẫn không chế, Hứa Tử Du đã nối chúng vào phần đuôi của huyết sắc nhận và tự đặt lên là xích đi. Sau khi xử lý xong người đầu tiên, Hứa Tử Du tiếp tục hướng đến con mồi tiếp theo. Tiếng la hét hóa thành chim hót, hót tới đâu là người ngã tới đó. Nhằm hạn chế những phát sinh ngoài dự liệu, Hứa Tử Du còn cẩn trọng tới độ dựng luôn cả tòa phi thạch trận để lợi dụng mấy hòn đá ven suối. Dưới ảnh hưởng của nó, mấy hòn đá nhỏ lại trở thành phi đạn vô cùng đáng sợ. Chúng có thể tấn công từ bất cứ nơi đâu với sức công phá rất đáng gờm. 2 đạo sĩ sau cùng muốn chống đỡ phải dốc hết bản sự. Gương mặt bọn chúng giờ này chẳng còn vẻ tự tin như trước nữa, những gì Hứa Tử Du thấy được là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cho đến lúc chết, chúng còn không thể nhắm mắt. Phập. Hứa Tử Du xuyên cánh tay qua lồng ngực của đạo sĩ cuối cùng. Hắn moi tim đối phương ra trước mắt, cho y thấy sự sống cuối cùng đang nằm trong tay mình. Nói với tên đạo sĩ run rẩy nói không hết câu đã đổ gục. Hứa Tử Du rút tay về, hơi thở hổn hển do hao hụt pháp lực. Không chút do dự, hắn nhanh chóng cắn nuốt trái tim chứa đựng pháp lực của đối phương. Ngấu nghiến đỏ cả miệng. Chương 34, đào mạng chương 34, đào mạng mùi máu tanh vẫn còn vương trong khoang miệng. Hứa Tử Du ở hơi rồi ôm ngực ho khục khục. Lồng ngực hắn nhức nhối, xem chừng vẫn chưa thể tiếp nhận nguồn pháp lực của đạo sĩ Thanh Hư đạo tông. Mặc dù tu vi đối phương không bằng Hồ trưởng lão hắn từng ăn nhưng vì tu hành công pháp đối lập nên pháp lực sinh ra sẽ mang sự đối chọi. Chính ma bất lưỡng lập. Hứa Tử Du hiểu sự đối lập đấy nhưng hắn vẫn lựa chọn cắn nuốt trái tim của đối phương, bởi hắn cần tránh né thủ đoạn thăm dò khí tức ma đạo của Thanh Hư đạo tông. Thủ đoạn này rất nổi tiếng, đến mức chấp sự ngoại môn mỗi lần giảng đạo đều phải nhấn mạnh để các đệ tử ghi nhớ và đề phòng. Song đệ tử ngoại môn dễ gì có cơ hội tiếp xúc với tu hành giả chính đạo. Nói đâu cho xa, đến đồng đạo ma đạo khác bọn họ còn chưa từng gặp. Hứa Tử Du có điểm xuất phát thấp, sư phụ lại có thói quen nuôi thả và chỉ cho gọi khi thực sự cần nên hắn phải tự ghi nhớ mọi lời căn dặn của trưởng bối. Hứa Tử Du không ngờ bản thân lại đụng độ tu hành giả chính đạo sớm như thế. Vận mệnh đang trêu đùa hắn sao? Hắn còn chưa thoát khỏi kỳ bảo hộ của ngoại môn nữa mà. Mắng chửi không giúp ích trong tình hình này, nhưng ít ra Hứa Tử Du có thể ổn định lại tâm trí bản thân. Hắn kìm nén cơn nhức nhối âm ỉ do xung đột pháp lực mang lại rồi thu thập trận kỳ lẫn túi trữ vật của đối phương. Sau đó, hắn rời khỏi lưu vực con suối. Một lúc lâu sau, bầu trời thình lình lóe lên vài tia sáng. Viện quân Ngự Ma Tông đến rồi. Khốn kiếp, là Thanh Hư đạo tông. Lũ đạo sĩ mũi châu này dám động thủ ngay trên đất chúng ta, thật sự không xem Ngự Ma Tông ta ra gì ư? Tu hành giả trúc dịch cảnh phẫn nộ đạp lên thây sắc năm đạo sĩ xấu số. Thi thể chúng lập tức nát bấy. Hữu trưởng lão của ngoại môn nhẹ nhàng rít tẩu thuốc, khói trắng hóa thành khô cốt lao tới gặm nhấm từng thi thể một. Y dị chụp lệnh cho các tu hành giả tiềm hư cảnh, các ngươi lên đường trước, thấy kẻ nào giết kẻ đó, nếu được thì bắt sống về đây cho ta. Vâng, thưa trưởng lão. Vô vàng tia sáng lóe lên, thân ảnh của nhóm người hắc bào đã biến mất trong chốc lát. Duy chỉ có Hưu trưởng lão cùng với tu hành giả trúc dịch cảnh nọ là chưa đi đâu. Lão hắc xà, ngươi ngửi thấy chỗ nào bất ổn rồi ư? Gã hất đầu thăm dò. Hưu trưởng lão rít đầu thuốc, ánh mắt đã quét qua một vòng hiện trường xung quanh. Ngươi không cảm thấy chiến trường nơi này quá gọn gàng à? Gã nhíu mày, cẩn thận nhìn theo, con ngươi dần nở ra. Ngươi nói ta mới để ý năm tên đạo sĩ mùi châu này chết rất đáng nhưng chiến trường gọn gàng quá thật. Nếu loại bỏ đi hết thi thể thì gần như không nhìn ra dấu vết chiến đấu. Có khi nào là đồng môn trúc dịch cảnh ra tay? Hưu trưởng lão lắc đầu. Ngươi quên chúng ta là nhóm viện quân đến nhanh nhất à? Trúc dịch cảnh nào ra tay ở đây chứ? Ý Lìa suy đoán, bét nhất cũng là tiềm hư. Ý Lìa đột nhiên dừng lại rồi ngoắc ngón tay. Khói trắng khô cốt nhanh chóng lôi cơ thể của tên đạo sĩ bị đục mất trái tim đến trước mặt. Ý Lìa có thể thấy được mặt đồng môn qua cái lô đấy. Không phát hiện trái tim người này ở đâu cả. Có khi nào bị bóp nát rồi không? Trái tim dù nát bấy thì cũng mang hình dạng của trái tim. Hữu trưởng lão lườm một mắt, con rắn đen quấn trên tay thình lình trườn người tới, cái lưỡi thò ra thụt vào. Nó quay đầu nhìn lão, tiếp tục khẽ khẽ vài tiếng rồi tiếp tục cuộn người ngủ say. Con ngươi Hữu trưởng lão lóe lên tinh quang, khóe miệng bất giác dương cao. Không ngờ lại nghe ra cái tên này đấy. Tên tiểu tử này đúng là Viên Ngọc Thô mà. Tu hành giả trúc dịch cảnh nhíu mày, lão hắc xà ngươi có thể nói tiếng người không? Hữu trưởng lão xua tay, không cần điều tra người ra tay lần này nữa, ta đã biết danh tính rồi, là một tên đệ tử ngoại môn, thực lực không mấy nổi trội. Tên kia mà người, không mấy nổi trội mà giết được cả năm tên cùng lúc. Không để cho gã có thời gian luyên thuyên, Hữu trưởng lão nhanh chóng di chuyển tới chiến trường doanh trại. Tất nhiên, ý cũng thay chủ mưu xóa sạch dấu vết. Con rắn đen của Hữu trưởng lão không phải yêu thú tầm thường, nó là loại yêu thú cộng sinh với y nên tâm ý tương thông. Có những chuyện y không nhớ thì nó sẽ ghi nhớ rút, thậm chí vì là yêu thú nên nó có thể thay lão nhận diện những tồn tại có thể qua mặt bằng mắt thường. Con rắn đen nhận ra mùi của Hứa Tử Du, cũng ngửi được mùi tu hành giả Thanh Hư đạo tông dây dưa với hắn nên Hữu trưởng lão mới biết vị trí trái tim đang ở đâu. Tuy rằng y không biết Hứa Tử Du cần trái tim đó làm cái gì, nhưng tự mình đánh bại năm tu hành giả của Thanh Hư đạo tông đã chứng minh thực lực hắn hiện giờ rồi. Nếu y đoán không nhầm, hắn ít nhất cũng thuộc vào nhóm 20 người mạnh nhất ngoại môn. Ngoại môn càng nhiều người mạnh, lợi tức của Hữu trưởng lão và Tả trưởng lão càng phong phú. Hữu trưởng lão thật sự không thể hiểu nổi tại sao Hứa Tử Du không tham gia cấp kỳ tiểu bí nữa. Thực lực của hắn rõ ràng không thua kém ai. Có điều, Lan Tăng nghĩ chuyện của Hứa Tử Du cũng không giúp ích gì. Chỉ ít Hữu trưởng lão đã xác nhận hắn vẫn còn sống nên khi về có thể bàn giao với Dương trưởng lão. Mặt khác, trong chuyến cứu viện này, Hữu trưởng lão còn phải xác nhận sinh tử của ba người Lạc Tông Trạch, Ma trưởng Tô và Thẩm Vân Mai. Ý gì không ngờ cả ba người bọn hắn cùng tham gia chung một nhiệm vụ đấy, mỗi tội quá đen, chọn chúng nơi không nên đến. Bọn hắn còn sống như Hứa Tử Du thì tốt nhưng nếu chết rồi thì ngoại môn có lẽ sẽ loạn một lúc. Cách đây một tháng, Hữu trưởng lão nghe tin đệ tử bài danh đệ thập cửu Đinh Vũ mất tích và hung thủ được xác nhận là người đứng ngay sau bài danh đệ nhị thập. Chấp pháp đường đã vào cuộc điều tra, mỗi tội hung thủ không chịu nhận tội, lúc nào cũng khăng khăng nói mình chưa từng gặp Đinh Vũ trong quãng thời gian đối phương làm nhiệm vụ. Nhưng tang vật nằm ngay trên người gã, nói thế nào cũng không ai tin. Dẫu thế, phía chấp pháp đường vẫn cảm thấy sự việc này có ẩn tình, bởi làm gì có ai giết người xong lại giữ tang vật ngay bên người thế kia. Nhìn thôi cũng biết là có kẻ muốn vu oan giá họa nhưng danh tính đối tượng thế nào thì không ai rõ. Chưa kể, ngay trước ngày nhiệm vụ của Đinh Vũ tới hạn, dưới phường thị đã phát sinh một trận tranh đoạt phù bảo rất gay gắt, số lượng người chết không hề ít. Chấp pháp đường khi đó còn phải điều động một nhóm lớn đến để trấn áp và ổn định lại trật tự cho phường thị. Từ trưởng lão đã phát sinh nghi ngờ từ lúc đấy, nhưng hữu trưởng lão và tả trưởng lão không muốn làm lớn chuyện nên mới bảo đối phương chấm dứt điều tra. Đinh Vũ chết đáng tiếc thật, nhưng thiên phú tầm cơ ý ở ngoại môn không thiếu, không đến mức phải làm lớn chuyện. Dù sao cũng chỉ là tranh đấu thường ngày giữa các đệ tử với nhau thôi, ai có bản sự che giấu thì người lấy thắng, không cần làm có nhau. Có điều, với sự kiện Thanh Hư Đạo Tông tập kích lần này, vụ việc đấy có khi sẽ còn bung bét hơn nếu ba thiên tài hàng đầu kia ngã xuống. Tính đi tính lại một vòng, không ra một năm mà ngoại môn tổn thất những năm thiên tài tu hành thì hữu trưởng lao và tả trưởng lao sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích từ tông môn, nhiều khi còn ảnh hưởng đến tài nguyên tu hành về sau. Không dính dáng tới bọn hắn thì hữu trưởng lao đã đến cứu viện với tâm thế thoải mái hơn rồi, tiếc là không được. Trên vai y vẫn là gánh nặng thế hệ sau. Từ ma huyên bạo động đến mâu thuẫn và phân tranh giữa hai môn phái, Hứa Tử Du không lường được chuyện nào hết. Hắn chỉ là con tốt thí chạy lon ton trong vũng lầy vô tận. Hắn chạy bán sống bán chết, chạy đến khi đôi giày nát bét. Hắn không biết bản thân đã chạy được bao lâu, chỉ thấy sắc trời dần ảm đạm và màn đêm đang kéo về. Bầu trời liên tục vút qua từng tia sáng một, số lượng mỗi lúc một nhiều nên Hứa Tử Du đoán Ngự Ma Tông đã bắt đầu phản công. Tình cảnh xem như ổn thỏa. Dựa lưng vào gốc cây nọ, Hứa Tử Du bất giác thở phào. Tuy hắn không có trưởng bối cứu vớt như Ma Trường Tô, nhưng ít ra những kẻ truy đuổi hắn không quá mạnh, nhóm 5 người sau cùng chỉ mang tu vi định pháp cảnh nên bản thân hắn vẫn có thể càng đáng. Ngặt nỗi, hắn vẫn cảm thấy hơi sai sai ở đâu đó. Không phải đệ tử ngoại môn không được phép hoạt động ngoài lãnh thổ tông môn sao? Hứa Tử Du lần này tuy thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa hơn mọi khi, nhưng ít ra vẫn trong lãnh địa quản lý của Ngự Ma Tông. Mà thôi, nghĩ nhiều quá cũng không giải quyết được chuyện gì, biết đâu môn phái nhà người ta có quy định khác với Ngự Ma Tông. Hứa Tử Du tập trung tinh thần vào thính giác. Cảnh vật xung quanh không quá tĩnh lặng nhưng cũng chẳng có tiếng động chật nhịp nào. Hắn đoán là không có ai đuổi theo nữa. Hứa Tử Du ngồi bệnh xuống đất, thuận tay gỡ mặt nạ che mặt rồi lọ mọ trong túi chứa vật xem thử còn đan dược trị ngoại thương không. Đôi chân hắn vì chạy mà rách cả da thịt, cá nhân hắn còn luyện thể rồi đấy nên phần nào có thể nhìn ra sự hối hả mà hắn đã đối mặt. May quá, vẫn còn liệu thương tán. Hứa Tử Du vội vàng thoa thuốc lên chân. Máu đỏ nhanh chóng sủi bọt, cái rát âm ỉ truyền đến tận đại não, xem chút là khiến hắn rên rỉ giữa núi rừng. Quá trình trị thương không kéo dài quá lâu, dù sao thân thể hắn cũng mạnh sẵn. Vấn đề chính là nội thương. Xung đột giữa hai nguồn pháp lực tương đối phiền nhiễu. Trước đây hắn muốn lợi dụng pháp lực của đạo gia để thoát khỏi thủ đoạn truy tung ma khí của chứ giờ thì không cần nữa, hắn phải xử lý nguồn pháp lực đối lập đó sớm. Vừa nghĩ là làm, Hứa Tử Du nhanh chóng lấy linh thạch để bày biện trận pháp phòng hộ và chứng nhãn. Hắn vừa lượm lặt được một đống túi chứa vật mà, không lo thâm hụt lắm. Mà dù thâm hụt, hắn cũng phải làm. Không còn mạng thì ôm đống tài lộc này có nghĩa lý gì? Chương 35, màn xương trắng chương 35, màn xương trắng lục lão, phía tông môn thế nào rồi? Nhìn thấy tộc lão trở lại từ bên ngoài hang động, Ma Trường Tô vội vàng đến hỏi thăm nhưng vừa đi được hai bước đã khuỵu xuống mà ho khục khục. Hôm trước Ma Trường Tô được tộc lão cứu khỏi doanh trại nhưng dọc đường lại bị tu hành giả của Thanh Hư Đạo Tông tập kích nên bị trọng thương. May mà địa hình của quận Mã Lâm toàn đồi núi và rừng cây nên cả hai mới có thể tận dụng để phản công. Nhờ bí thuật của Ma gia, tộc lão có thể giết một đường máu nhưng phản vệ từ bí thuật kết hợp với thương thế trước đó lại khiến lão nhận một vết thương gần như chí tử. May mắn hay, Ma Trường Tô có đan dược bảo mệnh nên mới cứu lão về một mạng. Phí đi một bảo vật giáp hồng không phải phong cách của Ma Trường Tô nhưng ít ra hành động của hắn đã thành công lay động tộc lão. Lão nợ hắn một mạng, tự dưng sẽ ra sức nâng đỡ và giúp hắn sau này. Chí ít, hắn không còn đơn độc trong gia tộc. Tộc lão vội vàng đỡ Ma Trường Tô, gương mặt lão nhợt nhạt không tốt hơn hắn bao nhiêu. Tông môn đã thành công đánh lui Thanh Hư Đạo Tông nhưng tử thương bên ta không nhỏ. Cao tầng hiện thời đang rất tức giận, sắp tới có lẽ sẽ có hành động phản công. Lục trưởng lão Ma Hỏa Sinh vừa ho vừa đáp, tiếc là thân phận ta bị giới hạn bởi gia tộc nên không thể thăm dò thêm từ Ngự Ma Tông, có lẽ phải đợi lão tổ trở về. Ma Hỏa Sinh thay đổi xưng hô từ lão phu sang ta đã cho thấy sự gần gũi giữa hai người. Lão thần phục Ma Trường Tô rồi, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Ma Trường Tô thở dài, đành vậy. Hắn chợt nhướng mày. Thế những người khác thì sao? Lạc Tông Trạch được Lạc gia cứu đi từ trước, Thẩm Vân Mai được dược y đi ở đường triệu tập trên đường thực hiện nhiệm vụ nên thành công thoát nạn. Về phần những người khác sinh tử khó liệu. Ma Hỏa Sinh lắc đầu thở dài, càng không cần nhắc tới những kẻ quanh quẩn trong khu vực tập kích của lũ đạo sĩ Mùi Châu kia. Nghe vậy, Ma Trường Tô thoạt nhớ tới Hứa Tử Du. Lúc hắn được Ma Hỏa Sinh cứu đi cũng là lúc cả hai đang chạy về phía doanh trại, lấy thực lực của đối phương, e là lành ít dữ nhiều. Cứ tưởng đã chọn được người hỗ trợ mình trong chuyến đào bảo rồi chứ, ai ngờ phải bắt đầu lại từ đầu. Có điều, giờ này Ma Hỏa Sinh đang đứng về phía Ma Trường Tô nên hắn nghĩ mình nên tận dụng đối phương. Chỉ có tiềm hư cảnh đi cùng cũng giúp hắn có thêm trợ lực và lợi thế trong việc phân chia thu nhập. Nghĩ ngợi một lúc, Ma Trường Tô liền gật đầu. Sống được là mệnh, chết cũng là mệnh. Nếu số trời đã quyết thì chạy đến đâu cũng không thoát. Bây giờ chúng ta tạm thời an toàn, chi bằng dành thời gian điều dưỡng trước đã, hồi tổng sau cũng không muộn. Hắn đề nghị. Ma Hỏa Sinh gật đầu. Đã vậy, hai ta chia nhau cảnh giới, mỗi hai canh giờ thay phiên một lần. Nghe theo trưởng lão. Ma Trường Tô mỉm cười. Sự tình phát sinh đột ngột nên Ngự Ma Tông không kịp làm công tác che đậy nên chỉ sau 2 ngày, toàn bộ thế lực phụ cận Ma Huyền đã biết tin. Có kẻ cười nhạo, có kẻ im lặng, cũng có kẻ cố tình khiêu khích. Trong tối hay ngoài sáng, đâu đâu cũng có tiếng thì thầm. Mặc dù doanh trại bị tập kích không phải cứ điểm thường xuyên được Ngự Ma Tông cho người ra cố phòng ngự, nhưng ít nhiều gì cũng được tu hành giả kim đan cảnh tọa chấn, ấy thế mà vẫn thất thủ cho bằng được. Tuy bọn họ không tổn thất kim đan cảnh nhưng vì gặp thế vây công nên nghe nói đối phương bây giờ vẫn đang dưỡng thương trong độc phủ. Ngự Ma Tông xem trận này là một vết nhơ. sau khi đánh lui Thanh Hư đạo tông, cao tầng đã cho các đệ tử thay phiên nhau tuần tra toàn bộ lãnh địa quận hạt, ngày nào cũng thấy tia sáng bay ngang bầu trời, dưới đất bao giờ cũng có trang phục ngự ma tông đi lại. Gần đây có chuyện gì mà các tiên trưởng xuất sơn nhiều thế không biết. Lão nhân vừa nhìn trời vừa lẩm bẩm với bà vợ già đi bên cạnh. Bộ dạng hai người khắc khổ, dáng người gầy gò nhọc khổ, đi bước nào rén bước nấy. Ông quản chuyện của tiên trưởng nhiều thế làm gì? Lão bà vừa đi vừa cằn nhằn, lo cho bữa tối trước đi. Với cả, đi nhanh một chút, về trễ các tiên trưởng lại nổi giận. Lão nhân thở dài, bước bộ liền nhanh hơn. Biết rồi, nói mãi thế không nói thì biết bao giờ ông mới chịu lê cái thân đi về. Lão bà hừ nhỏ, ánh mắt đang gắt bỗng toát lên vẻ lo lắng khi nhìn vào màn sương trắng trong khu rừng bên cạnh. Màn sương này xuất hiện từ 2 ngày trước, ban đầu chẳng ai để ý do phát hiện từ sáng sớm, nhưng đến tận giữa trưa, màn sương này vẫn không biến mất thì người người mới nghi ngờ. Các tu hành giả ngự ma tông hay tin liền tức tốc tới kiểm tra. Ngắn nỗi, bọn họ không thể thâm nhập quá sâu do màn sương quá dày đặc. Chưa kể, khi đi vào bên trong bọn họ kiểu gì cũng trở ra ngoài mà không hề hay biết bản thân đã đổi hướng từ lúc nào. Ngoại trừ trận pháp, bọn họ không còn bất cứ suy đoán nào khác. Liên quan đến trận pháp, tu hành giả bình thường không dám liều mình tiến vào bên trong. Vì vậy, bọn họ đã thiết lập một vành đai phòng ngự bên ngoài để chờ đợi tông môn cử trận pháp sư tới kiểm tra. Ngạc nỗi, các trận pháp sư đều đang bận việc tại nơi khác. Trận pháp mê vụ này ở đây được 2 ngày rồi sao? Vâng, thưa sư thúc. Tay đệ tử ngoại môn nọ vội vàng gật đầu, chúng đệ tử đã thử tiến vào trong nhưng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì lạ cả ngoại trừ bị lạc đường. Bị lạc mà không có chuyện gì. Tu hành giả tiềm hư cảnh hư lạnh. Tay đệ tử ngoại môn nội vàng rụt vai, không dám ứ hử một tiếng. Dây dưa ở đây gì cho mất thời gian, chúng ta đi vào trong thôi. Người đi cùng lên tiếng. Tu hành giả tiềm hư cảnh nhìn chằm chằm vào màn sương, chốc lát lại ra hiệu. Để ta vào trước, ngươi cùng các đệ tử ngoại môn lưu lại ngoài này. Hả? Ngươi vào một mình? Kế Vân Tường, ngươi tự tin vào thực lực mình thế à? Kế Vân Tường nhíu mày, ánh nhìn đằng đằng sát khí. Chỉ là để phòng bẫy dập mà thôi. Nếu trận pháp này do đám tàn dư Thanh Hư đạo tông tạo ra để dẫn dụ tu hành giả tông ta thì hậu quả sẽ hơi phiền đấy. Ý thì hư lạnh. Nếu là dẫn dụ, sao những người trước vẫn an toàn? Kế Vân Tường tặc lưỡi, ngươi chưa từng nghe câu thả con săn sắt bắt con cá rô à? Ý thì lắc đầu, nhắm tới một đám định pháp cảnh thì được ích lợi gì chứ? Nghe vậy, vẻ mặt của người còn lại hơi khó coi nhưng quan ngại ánh mắt của những kẻ khác nên không biểu hiện gì nhiều. Không bàn cãi thêm lời nào nữa, đôi bên cũng thống nhất. Kế Vân Tường bước vào màn sương, cảnh vật xung quanh vừa mờ ảo vừa quỷ dị. Giống như lời tường thuật của các đệ tử, khi bước vào đây sẽ không có chút cảm giác gì thường nào. Ý thì đi từng bước một, vừa đi vừa cẩn trọng tình huống xung quanh. Hoàn cảnh quá yên tĩnh, đến tiếng bước chân của y cũng không vang lên tiếng quá lớn. Quan trọng hơn, trước khi vào đây, ý đã để ý tới từng cơn gió thoảng. Gió thoảng cỡ nào xương cũng không lay động và gió cũng không cách nào xuyên vào trong này để lay lá cây. Huyễn trận, mê vụ trận, tĩnh vân trận, nhiều thật đấy. Kế Vân Tường nhíu mày. Ý chỉ đi có 10 bước thôi đã thấy được 3 loại trận pháp, nếu tiến vào sâu hơn, khả năng đương đầu với sát trận sẽ vô cùng cao. Tiến hay lùi đây? Kế Vân Tường do dự nhưng vì đã bước vào trận pháp, ý không thể lui ra nữa. Cái tên đi cùng thể nào cũng lên tiếng trêu chọc cho xem. Chưa kể, khi lựa chọn đi một mình, ý đã có suy đoán riêng. Đa tầng trận mê vụ này chưa chắc đã là kế của Thanh Hư đạo tông. Càng tiến vào sâu bên trong, cảnh vật xung quanh Kế Vân Tường càng không có dấu hiệu thay đổi. Thậm chí, y có cảm giác đã đi một vòng tròn do nhận thấy gốc cây bị đánh dấu. Kế Vân Tường vẫn luôn đi một đường thẳng nhưng hóa ra y đã đi vòng mà không hề hay biết. So với những gì mà các đệ tử ngoại môn trình báo, Kế Vân Tường không thấy đại trận này có gì đặc biệt. Y liền cũng không thấy dấu hiệu nguy hiểm. Y liền đã tiến vào rất sâu, ấy vậy mà vẫn không có dấu hiệu công kích. Ở thời điểm này, sát trận đáng lý nên được kích hoạt mới phải. Suy tư một lúc, Kế Vân Tường dừng bước chân. Y liền lấy một cây trận kỳ ra khỏi túi trữ vật rồi cắm xuống đất, thiên linh linh, địa linh linh, Kế Vân Trường niệm chú nhiễu loạn, lợi dụng trận kỳ được chủ hếm phù văn để xâm nhập vào bên trong môi trường trận pháp. Nếu trong này có sát trận, hành động của y chắc chắn sẽ phát động nó, nhưng nếu không có, y sẽ thoải mái giải quyết trận này. Trận kỳ được phát động, các dòng chảy thiên địa linh khí trong không khí lập tức đảo chiều. Sương mù mỗi lúc một mờ nhạt, cảnh vật xung quanh lần lượt tiêu biến do ảnh hưởng của huyễn trận đã biến mất. Chốc lát, 2 trận pháp đã bị hóa giải. Ngay lúc ấy, đằng xa đã vọng lại tiếng hú gió, mấy lưỡi dao đỏ thâm thình lình lao tới chỗ Kế Vân Tường. Chúng bén đến mức ma sát trong không khí cực kỳ nhỏ, nếu không sở hữu tu vi cao, ý chưa chắc đã có thể nghe ra chuyển động. May mà đòn tấn công này diễn ra trước mặt, không thì y cũng không dễ gì thoát được một đòn hiểm. Chăng? Kế Vân Tường thôi động pháp khí, 2 cây chủy thủ lập tức ra khỏi vỏ rồi xoay tròn trên không trung. Toàn bộ lưỡi dao đỏ thâm bị chặn đứng lại trong một đòn, đồng thời sinh ra một lực hút lôi kéo chủ thể đang trốn trong trận pháp. Vành! Kế Vân Tường nhanh chóng lôi kẻ chủ mưu ra khỏi bụi cây, song quyền lập tức nện vào người. Ngắt nỗi, vào khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đối phương, vẻ mặt y lại cứng lại. Lao thập! Thứ sư, phúc, song quyền nện vào bụng, chấn động lan toàn thân. Hứa Tử Du văng ra sau, sống lưng đập thẳng vào gốc cây, theo quán tính xoay sang hướng khác rồi lăn lông lốc trên mặt đất, cả người bất động. Kế Vân Tường, bỏ mẹ rồi. Chương 36, hồi tông chương 36, hồi tông. Sau khi biết Thanh Hư đạo tông tập kích doanh trại, sư phụ của Kế Vân Tường liền nổi giận và cơn giận ấy càng khủng khiếp hơn khi hay tin Hứa Tử Du bị liên lụy. Trong số 12 đệ tử, Hứa Tử Du là đệ tử tương đối đặc biệt nên sư phụ Kế Vân Tường vô cùng chiếu cố, nếu hắn có chút sức mẹ, e là y sẽ bị ép bồi táng ngay tức khắc. Y không muốn chết nên ngày nào cũng để mắt đến tin tức tiền tuyến. Vào thời điểm biết tin nơi này có trận pháp, Kế Vân Tường đã mơ hồ cảm nhận được bóng dáng của Hứa Tử Du nên mới xin phép xuất tông điều tra. Quả nhiên, y tìm ra sư đệ của mình rồi, mỗi tội giờ này đang thoái thoát. Kế Vân Tường vội vàng đỡ Hứa Tử Du ngồi dậy rồi cho phục dụng đan dược trị thương. Y dì còn bắt mạch và điểm huyệt để cầm máu cũng như ổn định lại dòng chảy pháp lực. Tên ngãi này, sao không lên tiếng ngay từ đầu? Kế Vân Tường mắng. Hứa Tử Du ho khục khặc rồi ôm bụng, cơn đau quặn hết cả ruột. Hắn khó khăn đáp, sao ta biết được là sư huynh tôi, im đi, đừng nói nữa. Kế Vân Tường vừa gắt gỏng vừa cởi áo ngoài của Hứa Tử Du. Y cắt dao vào lòng bàn tay, sử dụng máu tươi để vẽ vài hình thù văn tự lên lưng hắn. Sau đó, y vỗ một trường vào sống lưng, pháp lực song phương liền kết nối với nhau. Nếu ngươi không muốn chết thì đừng chống cự, cố gắng vận công theo lộ tuyến ta dẫn dắt. Gương mặt Hứa Tử Du tái nhợt cắt không còn giọt máu. Hắn cố gắng xếp bằng rồi vận công theo những gì Kế Vân Tường hướng dẫn. Quá trình này chẳng dễ dàng gì cả do trước đó hắn đã bị nội thương, thành ra cả buổi phải nhẫn nhịn chịu đau. Thời gian dần trôi, cơ thể Hứa Tử Du đẫm mồ hôi hột. Khí tức hắn vẫn suy nhược nhưng ít ra đã ổn định hơn, không còn trạng thái phập phù nữa. Hắn được cứu về rồi. Kế Vân Tường thầm thở phào nhẹ nhõm rồi rút tay về. Cảm nhận được cái nhớt nhát mồ hôi trong lòng bàn tay, ý liền ghét bỏ ra mặt. Sau khi băng bó vết cắt trong lòng bàn tay, ý nói, còn đi được không? Hay phải để người khác quõng? Hứa Tử Du chậm rãi thu công, đôi mắt chợt mở to rồi ho ra một ngụm máu đỏ. Tâm trạng sảng khoái hẳn, cuối cùng cũng dung hòa được lượng pháp lực của tay đạo sĩ kia. Hắn đáp, thế lại gây chú ý quá. Ta có thể tự đi được. Hứa Tử Du dựa người vào gốc cây rồi từ tốn đứng dậy. Hắn mang áo, không quên cảm ơn Kế Vân Tường một tiếng nhưng ý lại chẳng quan tâm lắm nên hắn không nói gì nữa. Cả hai thu thập một chút rồi rời khỏi khu rừng. Đại trận mê vụ biến mất theo từng bước chân. Hay tin người tạo ra đại trận là người sống sót từ cuộc tập kích của Thanh Hư đạo tông, mấy người canh phòng bên ngoài không khỏi giật mình. Cái tên đi cùng Kế Vân Tường dường như vẫn còn nghi ngờ nên định truy hỏi thêm, may mà chuyến này có cả đệ tử ngoại môn nên vài người trong đó nhận ra Hứa Tử Du, thành thử thoát được một kiếp dày vò. Đã xác nhận được ngọn nguồn đại trận mê vụ rồi thì chúng ta cũng không còn chuyện ở đây nữa, mau chóng trở về thôi, trong tông còn khối chuyện chưa giải quyết, người trở về trước đi, ta còn có nhiệm vụ khác. Tên đi cùng ngắt lời. Kế Vân Tường nhíu mày, cẩn thận xăm soi một lúc liền tặc lưỡi. Sao không nói ngay từ đầu luôn đi? Ngươi hỏi à? Tên đó cười khẩy. Bầu không khí đôi bên đột nhiên trở xấu. Những người xung quanh cực kỳ lung túng, không ai nguyện ý dây vào nhưng cũng không thể quay lưng bỏ chạy, chỉ có thể thầm cầu phúc. Kế Vân Tường muốn chém nát bản mặt của cái tên âm binh này, tiếc là hiện giờ y có việc quan trọng hơn nên không muốn chấp nhận, đành quay trở về tông môn trước. Ngặt nỗi, cái tên kia không có ý định buông tha. Kế Vân Tường vừa đi được hai bước là đã nghe thấy tiếng niệm ai, hai bên thái dương đua nổi lên từng đường gân đen. Hứa Tử Du biết tính khí tứ sư huynh mình không tốt, có thể nhẫn nhịn được đến giờ cũng không phải chuyện đơn giản. Lấy sức hắn hiện tại, e rằng khó mà tự vệ trước màn giao tranh của hai tiềm hư cảnh nên hắn buộc phải hao tài một chút để đổi lấy bình an. Sư Minh, cố nhịn một chút. Hứa Tử Du vừa lẩm bẩm vừa đưa ra một viên linh thạch tượng trưng, hàm ý sẽ đền bù vật chất cho y nếu như nhịn qua vụ này. Kế Vân Tường không phải người kiên nhẫn nhưng cũng là tên ham tài. Y không chê linh thạch. Nếu Hứa Tử Du có thể tặng một túi linh thạch đầy áp như trước, y sẽ nghe hắn. Nếu thế thì đi nhanh một chút, ta không muốn nghe rồi nhặng vo ve. Kế Vân Tường nghiến răng. Đôi mắt vẫn còn toát lên vẻ tức giận nhưng nhờ có tài lộc làm mở mắt, y vẫn có thể bỏ ngoài tai những lời mỉa mai vang lại từ phía sau. Kế Vân Tường triệu hồi pháp khí phi hành rồi ném Hứa Tử Du lên trên, ngồi cho bước vào. Y thì thôi động pháp lực, nhanh chóng trở về tông môn. Mái tóc Hứa Tử Du tung bay trong gió, y phục phần phật không ngừng. Hàn huyết bảo mã do Ngự Ma tông nuôi dưỡng chạy nhanh thật nhưng hoàn toàn không có cửa so với pháp khí phi hành của tiềm hư cảnh. Tốc độ di chuyển chênh lệch một trời một vực. Trong tình huống di chuyển bình thường, Hứa Tử Du đoán phải mất 7 ngày đường mới có thể hồi tông nhưng với pháp khí phi hành, chặng đường đã rút ngắn chỉ còn đúng một ngày. Trên thực tế, tốc độ di chuyển có thể còn nhanh hơn do Kế Vân Tường phải dừng giữa đường để khôi phục pháp lực cũng như để Hứa Tử Du nghỉ ngơi. Thể trạng của hắn bây giờ không tốt, cưỡng cầu chịu đựng chẳng khác nào tự sát. Ngươi đi báo cáo với chấp sự đường trước, ta sẽ báo tin cho sư phụ. Vừa trở về Ngự Ma Tông, Kế Vân Tường liền lấy đi túi linh thạch Hứa Tử Du hứa trước đó rồi bỏ mặc trước cổng. Hứa Tử Du không biết nói gì hơn nhưng vì đã về tới tông môn nên hắn không cần lo lắng an nguy của bản thân nữa. Về phần sư phụ, hắn sẽ diện kiến ngay khi có lệnh. Hứa Tử Du vươn vai duỗi người sau chuỗi ngày mệt mỏi. Hắn đến chấp sự đường báo cáo nhiệm vụ, san tiện hỏi thăm tình hình đồng môn. Ngươi còn sống? Lao chấp sự vừa thấy hắn là nhảy bật khỏi ghế. Hứa Tử Du ngẩn người. Không lẽ ta phải chết? Hắn thở dài, đệ tử may mắn thoát nạn nhưng cũng phải trả giá rất đắt mới có thể trở về. Hắn cười khổ, gần đây tình hình rối loạn, báo danh xong đệ tử sẽ không phiền chấp sự nữa. Lao chấp sự xua tay. Chấp sự đường không chỉ có mỗi mình ta, huống chi hai ta là chỗ quen biết, tự nhiên chiếu cố ngươi một chút. Trông sắc mặt ngươi không tốt, trước hết ghé qua dược y để đường đi, chuyện báo danh để ta lo liệu, chút việc mà thôi. Dù sao cũng không được bao người trở về. Lão bất giác thở dài, giọng điệu chợt cay nghiệt. Lũ đạo sĩ mũi châu không tiếp, dám công khai nên chiến với chúng ta. Cứ lợi đấy. Hứa Tử Du ôm quyền cảm tạ, nghĩ ngợi một lúc lại hỏi tiếp, chấp sự, mấy vị sư minh sư tỷ đi cùng đệ tử như thế nào rồi? Bọn họ không làm sao chứ? Ôi dào, mỗi mình ngươi không có bối cảnh thôi, mấy tên kia đều có trưởng bối lo liệu hết rồi, chết thế quái nào được. Lão chấp sự phủi tay, chợt nhớ ra chuyện thì nói ngay, phải rồi, chuyến này ngươi lập công ở tiền tuyến, toàn bộ công hơn được chuyển thành khen thưởng, toàn bộ đều đã ở đây, bao giờ thương thế lành lặn, ngươi có thể dùng. Lão chấp sự lọ mọ bên dưới quẩy một lúc liền lôi ra một tấm ngọc bài tinh xảo. Mọi khi Ngự Ma Tông dùng một bài làm từ linh mục, nay xuất hiện ngọc bài liền khiến Hứa Tử Du để mắt.
Cái gì?
Tu luyện ở linh mạch?
Hắn giật mình.
Khen thưởng của Hứa Tử Du khá hậu hĩnh. Ngoại trừ đan dược, linh thạch và cơ hội tuyển chọn công pháp từ Ngự Thư Cốc, hắn còn được tu luyện tại linh mạch tông môn trong một tháng. Thời gian không được ấn định nên hắn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Linh mạch là cách gọi của tu hành giới với địa mạch trong lòng đất. Nhưng khác với địa mạch thông thường, linh mạch là dòng chảy mang theo phước lành của thiên địa, bất kỳ sinh vật nào tồn tại trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ nhận được chúc phúc vượt bậc. Nôm na dễ hiểu thì nơi nào có linh mạch, mật độ linh khí nơi đó rất dày đặc. Hứa Tử Du chỉ là tứ tạp linh căn nên tu hành tại những nơi có mật độ linh khí dày sẽ trợ giúp hắn rút ngắn thời gian tiến cấp, chóng ngày đột phá tiềm hư cảnh.
Phải, tông môn đánh giá cao biểu hiện của ngươi lần này, sau khi tiến nhập tu luyện, ngươi nhớ thể hiện cho tốt, về sau tông môn sẽ còn nhiều chỗ tốt dành cho ngươi.
Lão chấp sự vừa cười vừa vỗ bay, đôi mắt toát lên sự mong đợi.
Hứa Tử Du cảm thấy hơi áp lực, tự dưng được người ta kỳ vọng thế này hắn không quen cho lắm. Hắn chỉ muốn lặng lẽ tu hành thôi mà, sao cứ phải lôi hắn ra ngoài ánh sáng thế?
Nghĩ là vậy, Hứa Tử Du nào dám thể hiện ra ngoài mặt.
Hắn mỉm cười cảm ơn rồi lui ra.
Hứa Tử Du không đến Dược Y Lìa Đường như lời khuyên của lão chấp sự.
Hắn chưa muốn chạm mặt Thẩm Vân Mai.
Hơn nữa, tình huống thân thể hắn hiện giờ hơi phức tạp, nếu cô cố tình sử dụng hoan thuật thì hắn sẽ không chống lại nổi.
Trước mắt, tứ sư Minh Kế Vân Tường đã cho Hứa Tử Du vài bình đan dược trị thương cao cấp nên hắn không cần phải phục dụng đan dược tầm thường của đệ tử ngoại môn nữa.
Hắn chỉ cần một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy.
Chưa kể, Kế Vân Tường đã bảo sẽ đi bẩm báo với sư phụ nên Hứa Tử Du phải chuẩn bị tinh thần bị triệu tập bất cứ lúc nào.
Hắn không dám mang bộ dạng nết nhác hiện giờ đi gặp sư phụ nên phải trị thương trong thời gian ngắn.
Về phần giao ước đảm bảo với nhóm Lạc Tông Trạch, Ma Trường Tô, trước mắt hắn tạm gác lại đã, ôn dưỡng thương thế xong rồi bàn lại cũng không muộn.
Chương 37, Lục Thông Thức chương 37, Lục Thông Thức Hứa Tử Du là trận pháp sư có tài của ngoại môn Ngự Ma Tông nhưng hắn không phải danh nhân do chưa từng thể hiện thực lực trong các kỳ tiểu bí, thành thử khi hắn trở về, chẳng một ai quan tâm.
Tất nhiên, trừ Bàn Tử và Tiểu Lộc Tử.
Hai người này sát cánh với hắn từ lâu, mỗi tội cách trở thân phận nên không tiện tiến vào khu vực ngoại môn.
Nhờ có đan dược cao cấp của Kế Bất Tường, Hứa Tử Du hoàn toàn khôi phục thương thế sau một tháng.
Từ thể trạng đến pháp lực, hắn đều đạt trạng thái no đủ.
Thương thế ổn thỏa, Hứa Tử Du mới có tâm lực kiểm kê thu hoạch.
Thật lòng mà nói, hắn tương đối mong đợi bởi chuyến này hắn còn cướp bóc được cả túi chứa vật của vài tu hành giả tiềm hư cảnh Thanh Hư Đạo Tông.
Nghe nói đạo sĩ tu hành cần kiệm nên Hứa Tử Du muốn kiểm chứng xem thử, quả nhiên là nói dối.
Túi chứa vật người nào người nấy đều đầy áp linh thạch, ngoài ra còn có cả công pháp, đan dược lẫn phụ lục.
Số lượng rất lớn.
Đôi mắt Hứa Tử Du lóe lên tinh quang, khóe miệng không cách nào hạ xuống.
May mà hắn không nhìn sang dòng nước suối, không thì đã thấy vẻ mặt hám tài hèn mọn của bản thân.
Hứa Tử Du lau nước dãi rồi tập hợp toàn bộ linh thạch vào trong từng túi chứa vật, kế tiếp đó là phân loại đan dược và phụ lục chiếm được.
Sau cùng, hắn mới ngó sang công pháp.
Chính ma bất lưỡng lập nên Hứa Tử Du không định tu hành công pháp của bọn họ.
Dẫu thế, hắn vẫn muốn xem thử sự khác biệt giữa hai trường phái tu luyện.
Không luyện được thì vẫn có thể tìm cách trao đổi với tu hành giả khác, đằng nào cũng kiếm lời.
Công pháp chính đạo đề cao sự cân bằng, tu hành tiến cảnh chậm rãi nhưng đổi lại sự ổn định để có thể tiếp cận những cảnh giới cao hơn về sau.
Trong khi đó, công pháp ma đạo đề cao thực lực bộc phát trong thời gian ngắn nên dễ ảnh hưởng căn cơ tu hành ngay sau.
Dẫu thế, không phải công pháp ma đạo nào cũng cấp công cận lợi.
Những công pháp cấp cao thực sự vẫn sẽ đảm bảo sự ổn định căn cơ, mỗi tội những đệ tử tầng thứ thấp kém như Hứa Tử Du khó mà tiếp cận được, chỉ có thể ngưỡng vọng.
Không có gia tộc và thế lực máu mặt chống lưng, tương lai tu hành về sau của Hứa Tử Du khá mịt mờ.
Mặc dù sư phụ yêu ái hắn nhưng không có nghĩa sẽ ngó lơ những người còn lại.
Suy cho cùng, sư phụ thu nhận hắn không phải vì thiên tư.
Sau khi dành 2 ngày đọc hết mấy quyển công pháp thu thập được, Hứa Tử Du cũng rút ra được kết luận, vốn chỉ là không định tu nhưng cuối cùng lại là không thể tu hành.
Ngự Ma Tông không cấm đệ tử tu hành công pháp chính đạo, dù sao tông môn chỉ quan tâm đúng 2 yếu tố, thực lực và trung thành.
Chỉ là công pháp chính đạo yêu cầu hoàn cảnh tu hành tương đối khắc khe, trong khi đó Ngự Ma Tông lại ở phụ cận Ma Huyền, hoàn cảnh tu hành lúc nào cũng đầy dây độc tính.
Hơn nữa, nơi này ngày nào cũng có người chết nên tử khí và thi khí đầy dây.
Một khi tu hành công pháp chính đạo, chúng sẽ trở thành chất độc.
Mặt khác, công pháp chính đạo, nhất là đạo gia, thiên về thao túng pháp lực nên ngay từ đầu, Hứa Tử Du đã không phù hợp với những công pháp như thế này rồi.
Hắn là thể tu nên cứ để những công pháp tương ứng ra mà luyện.
Ngặt nỗi, hắn chẳng thu hoạch được cái nào nên vẫn trắng tay.
Cất công thế mà toàn là gân gà ư?
Hứa Tử Du thở dài, ánh mắt bất giác dừng lại ở cuốn công pháp mỏng nhất nằm dưới chân.
2 ngày nay hắn chẳng để tâm tới nó mấy nên chắc là không khấm khá hơn bao nhiêu.
Thanh Ngưng Lục Thông Thức.
Hứa Tử Du nghiêng đầu, sao nghe quen quá vậy?
Hắn nghĩ ngợi một lúc, con ngươi chợt lóe sáng.
Lục Thông Thức.
Hứa Tử Du lấy được 2 công pháp từ Ngự Thư Cốc, ngoại trừ Thiết Ma Quyền hắn đang luyện còn có cả Lục Thông Thức, mỗi tội cái sau quá tối nghĩa nên hắn chẳng hiểu gì cả.
Thành thử công pháp đấy bị bỏ sót cho tới tận bây giờ.
Mấy tấm ngọc giản lưu công pháp đã sớm biến mất sau khi hết hạn nên Hứa Tử Du chỉ có thể viết ra lại những gì nhớ được.
May mà Lục Thông Thức tối nghĩa một cách kỳ lạ nên hắn ấn tượng tới tận bây giờ, thành ra cũng ghi nhớ tới cả cách ngắt quãng câu chữ.
Hứa Tử Du mất 2 canh giờ mới viết ra lại Lục Thông Thức hoàn chỉnh.
Nhìn thành phẩm trong tay, không hiểu sao hắn lại thấy tự hào.
Không ngờ hắn lại nhớ tới cái thứ tối nghĩa chết bầm này đấy, nhớ không sót chữ nào mới kinh.
Theo những gì mà Hứa Tử Du có thể đọc hiểu từ Thanh Ngưng Lục Thông Thức, công pháp này không trợ giúp tu hành nhưng bù lại có thể gián tiếp gia tăng thực lực thông qua việc bồi luyện lục thức tương ứng với 5 giác quan thể chất và trực giác tinh thần.
Có Thanh Ngưng Lục Thông Thức trong tay, Hứa Tử Du có thể để thăng tính giác,
khứu giác và thị giác được tôi luyện từ khi còn ở trong lò luyện cổ. Ngoài ra, bản thân hắn còn luyện thể nên xúc giác cũng sẽ được cường hóa phần nào. Chưa kể, khi vị giác được nâng cao, hắn có thể dễ dàng phân biệt được thành phần trong mỗi viên đan dược hắn phục dụng. Về phần trực giác, đấy là tiền đề để tôi luyện tinh thần lực sau này. Thứ Hứa Tử Du không mong đợi nhất hóa ra lại là thứ giúp ích cho hắn nhất. Đã thế, mọi chuyện còn không dừng lại ở đó, bởi hắn vẫn còn một bản lục thông thức khác. Lục thông thức tối nghĩa, đọc ngược đọc xuôi, đọc thế nào cũng không hiểu được, nhưng khi Hứa Tử Du xem xong Thanh Ngưng lục thông thức hắn lại hiểu lục thông thức. Bằng một cách thần kỳ nào đó, lục thông thức được viết ra dựa trên những ký tự trắng của Thanh Ngưng lục thông thức. Nói thẳng, lục thông thức ngay từ đầu đã không hoàn chỉnh, chẳng trách không một ai có thể đọc hiểu. Tuy nhiên, Hứa Tử Du không vì thế mà tập trung vào mỗi Thanh Ngưng lục thông thức, bởi công pháp này cũng không hoàn chỉnh do thiếu đi phần phía sau, mà phần phía sau này lại chính là bản hạ của lục thông thức. Nửa đầu lục thông thức được viết bằng ký tự trắng của Thanh Ngưng lục thông thức, còn nửa sau lại là bản hoàn chỉnh của phần thiếu trong Thanh Ngưng lục thông thức. Hứa Tử Du không đọc hiểu ngay từ đầu nên phần phía sau dù viết hoàn chỉnh hắn cũng không cách nào hiểu được. Bây giờ có hai bản trong tay, hắn đã hiểu thứ mình vô tình vỡ được trong ngự thư cốc kinh khủng bực nào. Một mình Thanh Ngưng lục thông thức tàn khuyết khó mà so với các quyển công pháp Hứa Tử Du đọc trước đó, nhưng kết hợp với lục thông thức thì giá trị tăng vọt. Hứa Tử Du không rõ vì sao Ngự Ma Tông và Thanh Hư Đạo Tông lại có hai bản công pháp bổ khuyết cho nhau, nhưng hắn dám chắc một điều, Thanh Ngưng lục thông thức trong tay hắn hiện giờ là bản hoàn chỉnh nhất và hắn sẽ là người duy nhất luyện trọn vẹn. Tâm trạng lâng lâng như trôi giữa trời, Hứa Tử Du nhịn không được liền cười vang. Cứ tưởng là gân gà, hóa ra là đùi thịt. Hắn lời to rồi. Nhân lúc tinh thần sảng khoái, tâm trạng cao hứng, Hứa Tử Du nhanh chóng học thuộc Thanh Ngưng lục thông thức và chỉnh lý lại bản hoàn chỉnh, sau đó mới bắt đầu tu hành. Dừng sâu một lần nữa lại chìm trong tĩnh lặng. Cùng lúc đó ở sâu bên trong con núi nọ, mây mù che phủ, thi khí bao trùm. Hoàn cảnh nơi đây tiêu điều, cây cối khô cằn, đất ngai đen nhẹm, đâu đâu cũng vang tiếng quạ đều. Khách quan mà nói, nơi này không phải chỗ cho người sống. Nhưng với những tu hành giả trầm luân trong ma đạo nhiều năm, hoàn cảnh như thế này mới dễ chịu. Lao thập vẫn chưa có hồi âm gì sao? Bên trong mê vụ thi khí vang ra một giọng nói giàn mua. Kế Vân Đường không mình cúi đầu, cả buổi không dám ngẩng lên cao. Sống lưng y lạnh toát khi nghe giọng nói ấy, cơ thể bất giác run nhẹ vì sợ hãi. Dạ vâng, thập sư đệ cả ngày trốn trong đại trận không ra, đều đệ tử không có biện pháp. Mê vụ thi khí lại vang tiếng cười. Trốn lâu như thế xem chừng thương thế không nhẹ. Kế Vân Tường bội nói, đệ tử đã để lại vài bình đan dược trị thương, nếu thập sư đệ thường xuyên phục dụng đúng giờ thì hiện nay có lẽ cũng gần khôi phục hoàn toàn rồi ạ. Sống sót khỏi chiến trường đó là giỏi rồi, đến lao giả minh hóa kia còn phải bế quan trị thương trường kỳ, nó trốn thêm vài tháng nữa lao phu cũng không lạ. Mê vụ thi khí nói tiếp, quan thời gian qua ngươi chăm lo đồng môn không tệ, lao phu cho phép ngươi lưu lại ám vong địa này tu hành một tháng. Nghe vậy, con mắt Kế Vân Tường liền lấp lóe tinh quang, gương mặt nở rộ nụ cười. Ý địa đội vàng giật đầu, đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Lui ra ngoài trước đi, tiếp tục để mắt đến lao thập, bao giờ nó ra ngoài, bảo nó đến chỗ cũ. Đệ tử xin nghe. Kế Vân Tường ổn quyền. Mê vụ thi khí nhanh chóng lui đi. Cái cây khô cằn gần đó lập tức gãy nát. Kế Vân Tường giữ nguyên tư thế một lúc mới đứng dậy, cơ thể cương cứng giờ này mới thả lỏng được đôi chút. Y cứ tưởng sư phụ sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ lại dễ dàng trò qua như thế. Phải biết, tính cách sư phụ y rất khó chịu, chỉ cần không hợp ý là một trưởng bỗ chết ngay, không cần biết người đang nói có phải đệ tử mình hay không. Tam sư minh, thất sư muội ý ngày trước đã chết vì cơn nóng giận đấy. Kế Vân Tường cứ ngỡ ngày này năm sau là dấu của y rồi chứ, hóa ra không phải. Kỳ lạ hơn, sư phụ còn thưởng cho y một tháng tu hành tại Ám Vong Địa. Y thì nghĩ ngợi khá nhiều, dù sao Ám Vong Địa cũng gắn với nhiều chuyện không tốt trong quá khứ. Song, tu luyện tại nơi này giúp ích đáng kể cho công pháp của Kế Vân Tường nên hắn sẽ không từ chối. Sư phụ không thích sự trễ nải nên lăn tăn cũng vô dụng. Có lộc thì hưởng, có họa thì tránh. Kế Vân Tường cảm thán. Chương 38, không để thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng nữa lại trôi qua, mùa đông nhanh chóng kéo về. Phương Bắc chìm trong cái lạnh, ngày nào cũng có bao tuyết. Cái lạnh cắt sâu ra thịt, đi ngoài đường nhìn dọc nó nghiêng tiểu gì cũng không thấy bóng người. Người dân bình thường đã chuẩn bị sẵn cho mùa đông nên trong 3 tháng tới không cần phải lộ diện, thành ra hoàn cảnh kỳ quốc bây giờ tương đối tiêu điều. Trừ các thành lớn lượm lượp người qua lại, thị trấn và làng mạc thông thường thực sự vắng vẻ. Tuy nhiên, mùa đông chỉ tồn tại với ngoại giới, còn bên trong Ngự Ma Tông, 4 mùa đều như một do trận pháp hộ tông đã điều tiết toàn bộ môi trường. Nhờ thế, mấy tòa trận pháp của Hứa Tử Du trong rừng sâu mới có cơ hội duy trì đến bây giờ, không thì hắn đã sớm ra ngoài và thay đổi trận pháp rồi. Tiếng lá cây xào xạc, thân ảnh tựa chim bay. Hứa Tử Du di chuyển qua các cành cây, động tác thoăn thoắt như một con sóc bay. Huyết sát nhận và xích đi bao trùm ở xung quanh, còn chính chủ thì tận lực né tránh ma trận do chúng tạo ra. Động tác của hắn rất nhanh, mỗi một chuyển động đều có dụng ý riêng biệt nhằm không cho xích đi chạm vào cơ thể để đến đích trong thời gian ngắn nhất. Hứa Tử Du lao người như báo bổ, xoay người luyện chuyển như mấy con lươn chất tuột. Đôi chân hắn chạm đất không tiếng động, trọng tâm vững như bàn thạch. Hứa Tử Du vượt qua ma trận xích đi, đôi mắt toát lên vẻ tinh minh. Nhìn từ bên ngoài, cách di chuyển của hắn không có bao điểm kỳ lạ. Cùng lắm là được tối ưu để không lộ ra động tác thừa mà thôi, nhưng chính việc không để lộ ấy lại là bản chất. Thành công rồi. Trong mắt Hứa Tử Du bây giờ, cảnh vật xung quanh đang trôi đi rất chậm. Hắn có thể thấy được quỹ đạo rơi của từng chiếc lá, nếu tập trung thì có thể thấy rõ những đường vân lá li ti trong năm trượng đổ lại. Đôi tai hắn siêu tính, gió vừa thoảng là hắn có thể dựng lên một cấu trúc không gian ở trong đầu thông qua sự phản hồi của âm thanh. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể định hình được hoàn cảnh quanh người. 2 tháng trôi qua, Hứa Tử Du đã cường hóa thị giác và thính giác lên một tầm cao mới. Mặc dù chưa thể nói là hắn đã thành thục Thanh Ngưng Lục Thông thức, nhưng hắn tin chắc với trạng thái bây giờ hắn có thể giết Đinh Vũ trong 3 chiêu đổ lại. Tu vi cảnh giới của Hứa Tử Du không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng thực lực đã đi được một bước dài. Không hổ danh là công pháp bổ trợ chiến đấu. Hứa Tử Du thu huyết xác nhận và xích đi về, san tiện tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra ngoài. Nếu không tính nhầm thì kỳ bảo hộ của Hứa Tử Du đã kết thúc được một quãng thời gian, hắn muốn tiếp tục nhận đồng lộc thì bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ định kỳ. Bây giờ luyện được Thanh Ngưng Lục Thông thức, hắn cũng nên thử nghiệm một chút. Hứa sư điệt, lâu rồi không thấy ngươi. Lão chấp sự vừa rít tẩu thuốc vừa bật cười chào hỏi. Y dị phục của lão dày hơn mọi khi nên Hứa Tử Du đoán có lẽ mùa đông đã đến rồi. Sắp tới chắc hắn phải chuẩn bị vài bộ để phòng khi ra ngoài không bị cái rét của phương Bắc hành hạ. Đã lâu không gặp, hôm nay ta đến nhận nhiệm vụ, không biết chấp sự có gợi ý gì không? Hứa Tử Du mỉm cười, thuận thế đảo mắt quan sát bầu không khí trong đại sảnh. Người vẫn nườm nượp như mọi khi, thậm chí có những khoảnh khắc còn đông hơn cả lần cuối cùng Hứa Tử Du đến đây. May mà lão chấp sự hắn thường nói chuyện có chức quyền tương đối cao ở đại sảnh chấp sự đường nên mới được sang một bàn riêng, chứ nghĩ đến cảnh chen chúc trước bảng nhiệm vụ như đằng kia thì hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. "Cha, ngươi đến không đúng lúc rồi." Lão chấp sự bật cười rồi chỉ tay về phía đám đông, "Giờ này cuối năm, mấy con cá muối đằng kia đang tranh nhau từng nhiệm vụ một, chỗ ta không giữ bất kỳ nhiệm vụ nào cả, ngươi trông đợi mấy cũng vô dụng." Nghe vậy, Hứa Tử Du bèn nhíu mày. "Thế thì căng đấy, kỳ bảo hộ của đệ tử vừa kết thúc, giờ không có nhiệm vụ e là kỳ bảo hộ." Lão chấp sự chớp mắt một lúc mới nhớ ra, "À, ừ nhỉ, ngươi vừa mới hết kỳ bảo hộ mà." Lão cười vang, "Tiểu tử ngươi năm vừa rồi chăm làm nhiệm vụ quá nên ta quên bén mất. Nhưng nếu lo lắng về số lượng thì không cần đâu, ngươi thừa sẵn rồi." Hứa Tử Du nghiêng đầu, "Ý của chấp sự là, ngươi còn nhớ số công văn đã đạt được không? Nhiều đấy đủ để cho ngươi tu hành 2 năm mà không cần nói hoài tới nhiệm vụ. Huống hồ, trước đó ngươi đã làm nhiều rồi, thông thả thêm vài tháng cũng chẳng thành vấn đề." Lão chấp sự vuốt râu giải thích, "Còn có cả chuyện này ư?" Hứa Tử Du giật mình, "Thông quy có ghi rõ, đám tiểu tử các ngươi chẳng bao giờ chịu đọc hết." Lao tặc lưỡi. Hứa Tử Du gãi đầu đầy ngượng ngùng, "Chấp sự biết đấy, ta không ngại nhiều chữ, mỗi tội khô khan quá nên cũng lười xem. Ghi nhớ lời ta, cái gì càng khô khan càng quan trọng." Lao chấp sự bảo, "Đệ tử xin ghi nhớ." Hứa Tử Du ôm quyền đáp lại, "Phải rồi chấp sự, gần đây dược viên có ủy thác gì không? Nếu đệ tử nhớ không nhầm, quãng thời gian này hình như là lúc thu hoạch Huyền Băng Thảo." Hắn đột nhiên thấp giọng, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe. Lao chấp sự không hiểu vì gì mà Hứa Tử Du lại phải lén lút hỏi như thế. Dù sao thì mấy nhiệm vụ liên quan đến dược viên đều khá chuyên biệt, chấp sự đường cũng phải cân nhắc kỹ càng lắm mới giao, chứ giao vừa lại chọc giận Dương trưởng lão thì phiền. "Chí nhớ ngươi tốt đấy, tuần sau vừa hay đến hạn thu hoạch, ban nãy ta đã giao nhiệm vụ này cho một nhóm đệ tử mới tấn thăng. Mỗi tội nhiệm vụ liên quan đến trận pháp đã được giao cho người khác." Lao chấp sự thở dài, "Nếu ngươi đến sớm một ngày thì tốt rồi." "Hả?" Hứa Tử Du giật mình, "Người khác đoạt rồi á? Không phải hắn là trận pháp sư được dược viên chỉ định nhận nhiệm sao?" Lão chấp sự rít đầu thuốc, chậm rãi giải thích, "Ngươi quên mất mình đã vắng mặt gần nửa năm vì nhiệm vụ tông môn và điều trị thương thế à? Đồng ý là ngươi giỏi đấy, nhưng dược viên đâu thể phụ thuộc vào một trận pháp sư mãi, cũng nên linh hoạt để còn thu mà chứ." Hứa Tử Du gãi đầu, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Hắn biết ngoại môn vẫn còn trận pháp sư, thậm chí trưởng lão tụ linh sơn hiện tại cũng là cao thủ trận pháp không thua kém hồ trưởng lão bao nhiêu. Ngoại môn không có hắn thì dược viên vẫn có biện pháp thay thế. Hứa hồ, Hứa Tử Du nghe nói vị trưởng lão mới này không giấu giếm bản sự trận pháp mà còn mở lớp truyền dạy cho các đệ tử muốn tìm hiểu, nên trong quãng thời gian hắn không ở đây, số lượng trận pháp sư tăng mạnh cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn cứ tưởng là lời đồn thôi chứ, hóa ra có thật. Xem chừng ngày sau đệ tử phải nhanh chân hơn rồi. Hứa Tử Du thở dài. Lao chấp sự bật cười thành tiếng, "Nếu ngươi không lục nghề thì ta vẫn sẽ ưu tiên ngươi hơn, dù sao những chuyện liên quan đến dược viên đều khá phức tạp, mỗi lần xử lý đơn khiếu nại lại đau hết cả lưng." Hứa Tử Du mỉm cười cảm tạ. Không còn chuyện gì nữa, hắn xin phép lui về để Lao chấp sự còn làm việc, ngồi không mãi thế chấp sự đường cũng khiến trách lão. Ngoại môn có thêm trận pháp sư, hắn ngày sau không thể thông thả được nữa rồi. Rời khỏi chấp sự đường, Hứa Tử Du nhanh chóng tiến vào trong rừng sâu, nhưng khu vực hắn đi lại không phải nơi hắn đặt độc phủ. Nhìn mảnh giấy với chữ viết li ti trong tay, Hứa Tử Du không khỏi ngưng trọng lại. Sư phụ cho triệu tập hắn. Ban nay Hứa Tử Du nói nhỏ với Lao chấp sự không phải để hỏi nhiệm vụ riêng, mà để khiến Lao tập trung vào hắn thay vì những người xung quanh. Một trong số đó là người truyền tin của tứ sư Minh Kế Bất Tường, kẻ đó đã lén nhét mẩu giấy này vào tay hắn. Hứa Tử Du biết sớm muộn gì cũng bị triệu tập, không ngờ lại trễ như thế này. Lấy tính cách nóng nảy của người, hắn cứ tưởng phải đi từ 2-3 tháng trước mới phải. Mà thôi, đằng nào cũng đi, đi trong trạng thái khỏe mạnh này vẫn tốt hơn. Hứa Tử Du sải bước vào rừng sâu, vừa đi vừa tìm kiếm dấu hiệu dẫn đường. Sau khi lần mò được đi đến, hắn liền cắm một cây trận kỳ vào vị trí chỉ định rồi nhập chú. Vầng sáng nhạt thình lình vây lấy người hắn, cảnh vật xung quanh biến ảo khôn lường. Truyền tống trận. Sư phụ của Hứa Tử Du là người trong nội môn, là cao tầng đúng nghĩa của Ngự Ma Tông nên hắn buộc phải vào đây để diệt kiến. Ngắn nỗi, thân phận hiện tại không cho phép nên hắn mới phải lén lút sử dụng truyền tống trận. Ám vong địa cũng lâu rồi đấy. Hứa Tử Du thở dài. Hoàn cảnh sinh hoạt của Hứa Tử Du trong một năm qua thay đổi rất đáng kể nên khi nhìn lại cái nơi trông không khác gì nghĩa địa này, hắn lại cảm thấy hơi buồn nôn. Thi khí quá dày đặc, xem chừng sư phụ hắn lại luyện ra thêm một đống thi khôi. Đệ tử Hứa Tử Du xin thỉnh an sư phụ vạn thọ vô cương. Hứa Tử Du chắp tay hành lễ, tư thế chuẩn mực. Bầu không khí xung quanh thình lình trở lạnh, sống lưng hắn vô thức đổ đầy mồ hôi. Thi khí bắt đầu quay quần xung quanh, ẩn ẩn còn có mấy con mắt sáng màu xanh lục. Gào, một con mắt đống dưng xông ra ngoài, lộ ra dáng vẻ hư thối của sát chết. Là thi khôi. Hứa Tử Du rất tốt, đội vàng tránh né về phía sau, nhưng thi khí lại vây nốt khiến hắn không thể vượt ra khỏi phạm vi giới hạn, chỉ có thể ngạnh kháng đối cứng. Vành. Thi khôi vung quyền tấn công, Hứa Tử Du liền đỡ lại bằng thiết ma quyền, đồng thời điều khiển huyết sắc nhận để quyết chiến một phen. Da thịt va chạm vào nhau như sắt thép, từng tiếng trầm đục vang lại mỗi khi có tác động. Hứa Tử Du đánh lùi thi khôi, một quyền thủi vào ngay giữa bụng, cơ bắp căng trướng đến độ từng đường gân phải nổi lên. Huyết sắc nhận luyện chuyển lao tới tấn công vào các khớp trên cơ thể. Thi khôi chỉ biết gào lên một tiếng rồi ngã người về sau. Tiếng vỗ tay vang lên từ bên trong thi khí, theo sau là tiếng cười khản đặc giàn mua. Hứa Tử Du sợ run, đội vàng quỳ xuống hành lễ. Mới mấy tháng không gặp, tiểu tử ngươi mạnh lên nhiều rồi đấy. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt, không dám ngẩng cao đầu. Sư phụ tới rồi. Chương 39, sư phụ chương 39, sư phụ tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Hứa Tử Du không dám thở mạnh, hắn chỉ có thể dập đầu hành lễ nghiêm cẩn thêm một lần nữa. Đứng dậy đi. Đa tạ sư phụ. Hứa Tử Du chậm rãi đứng dậy. Đập vào mắt hắn là một lão nhân cao tuổi, mái tóc bạc trắng đã có chỗ lưa thưa. Gương mặt lao lâm tấm đổi mồi, da rẻ nhăn meo thiếu sức sống. Hơi thở lao có phần hôi thối của xác chết, đồng thời phảng phất hương thơm của dược liệu. Hứa Tử Du đã để thăng khiếu giác thông qua thanh ngưng lục thông thức nên không khó phân biệt các mùi hương với nhau. Hóa ra sư phụ hắn cũng cố gắng che đậy mùi thối của mình đấy, mỗi tội dược liệu nhiều thế nào cũng không che nổi. Hứa Tử Du biết cơ thể sư phụ mình rất gầy, nhưng vì trường bào rộng rãi đã che khuất hết thể nên không dễ phát giác. Dẫu thế, hắn không dại gì lăn tăn những chuyện nhỏ nhặt đấy. Thứ khiến Hứa Tử Du sợ sư phụ mình là cảnh giới của lão kim đan cảnh. Đối với ngoại giới, tiềm hư cảnh đã không khác gì lục địa thần tiên, trúc dịch cảnh càng là cao nhân ẩn thế thì kim đan cảnh lại được ví như cảnh giới trong truyền thuyết. Thất đại thế gia ma đạo khét tiếng của Ngự Ma tông đều do kim đan cảnh tỏa chấn. Sư phụ của Hứa Tử Du hoàn toàn đồng đẳng cấp với bọn họ. Trường lão ám vong địa cốt cương lão quỷ. Cốt cương quan sát Hứa Tử Du rồi bật cười. Còn thi khôi vừa rồi mạnh ngang một tu hành giả định pháp thượng cảnh nhưng đối mặt với ngươi lại chẳng khác gì trò đùa. Một năm qua ngươi biến chuyển nhiều đấy, đồ nhi à. Hứa Tử Du vội chắp tay. Không có công dưỡng dục của sư phụ, đệ tử khó lòng có ngày này. Mới định pháp mà thôi. Cốt cương xua tay, tương lai của ngươi phải đi xa hơn nữa. Hứa Tử Du không dám thể hiện sự vui mừng. Hắn chỉ biết cảm tạ sư phụ, mỗi tội còn chưa nói hết câu thì đã vội quỳ xuống đất, gương mặt tấm lấm mồ hôi vì cơn đau bất chợt. Hứa Tử Du vội ôm cánh tay trái, cắn chặt răng chịu đau. Trên vai hắn là một cây ngân châm cắm sâu, ma khí mạnh tới mức tàn phá cơ bắp trong cơ thể. Khi cơn đau vượt qua ngưỡng chịu đựng, Hứa Tử Du bắt đầu rên rỉ. "Ét sư phụ, tờ tha cho đờ đệ tử xin nở người cốt cương chậm rãi xoa đầu một con thi khôi." Móng tay lão dày như bớt sắt, mỗi lần tiếp xúc với thi khôi là vang lên từng tiếng ma sát của kim loại. "Lão thập, ngươi biết lão phu ghét điều gì nhất không?" Lão bình tĩnh hỏi. Hứa Tử Du cắn răng đáp lại, "Ét sư phụ không thích nở những kẻ không nở nghe lời là ghét." Cốt cương tiếp tục phóng một cây ngân châm khác vào đầu vai phải. Hứa Tử Du ngã người ra sau, vừa co giật vừa rên rỉ đau đớn. Mồ hôi lan toàn thân, đất cắt đen nhẹm dính đầy y phục. Tử khí và thi khí trong ám vong địa nhanh chóng kéo về. Ma khí của cốt cương không ngừng phá hủy các thớ cơ của Hứa Tử Du. Chúng phá hủy xong lại khôi phục rồi phá hủy, cứ thế mà thực hiện vòng lặp cho tới khi ma khí hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể và trở thành sức mạnh của hắn. Ngươi có thể báo bình an nhưng lại lựa chọn không làm. Cốt cương đến trước người Hứa Tử Du, nhìn hắn như nhìn một con bọ đang dãy chết, cảm thấy tu hành được là có thể quên lão phu rồi sao? Lão cười lạnh, "Đừng quên, lão phu có thể đoạt lại những thứ đã cho ngươi." "Không có lão phu, ngươi chỉ là một thằng nhãi lau dọn nhà xí ở xó xỉnh nào đấy trong tông." Lão đạp hắn như đang giẫm một con chó. Hứa Tử Du nhẫn nhịn chịu đau. Hắn gắng sức chịu đau, thậm chí còn không dám vận thiết ma quyền, chỉ dám gượng dậy rồi quỳ gối tạ tội. "Đờ đệ tử có tội ít xin sư phụ cờ khẩn, những lúc như thế này ngươi mới nhớ mình có sư phụ nhỉ." Cốt cương tiếp tục cắm ngân châm vào người Hứa Tử Du, lần này là khớp gối. Cơn đau xâm chiếm toàn bộ đại não Hứa Tử Du. Gương mặt hắn tái nhợt không khác gì sát chết, bất giác lôi kéo thi khí bao trùm lên cơ thể. Khiếu giác tuyệt đỉnh vốn dĩ là một điểm mạnh thì nay lại trở thành điểm yếu do mùi hôi khủng khiếp của nó đang kết hợp với cơn đau âm ỉ để tra tấn hắn. Ma trường tôn là song linh căn, tu hành đến tận định pháp thượng cảnh mới sinh ra ma khí thì làm gì có chuyện Hứa Tử Du mới định pháp trung cảnh sở hữu trước đối phương. Nguyên lai ngọn ngành mọi chuyện bắt nguồn từ đây. Ma khí của Hứa Tử Du đến từ cốt cương lão quỷ. Mỗi một lần ngân châm phá hủy và tái tạo cơ bắp, ma khí của lão sẽ dung nhập và trở thành một phần của hắn. Có ma khí trợ công, tốc độ tu hành tiến cảnh của Hứa Tử Du mới vượt trội những ngụy linh căn thông thường. Mặc dù cách thức giúp đỡ của cốt cương lão quỷ đầy cực đoan nhưng không có lao thì Hứa Tử Du chẳng có được ngày này. Hú hồ, không có lao chỉ điểm, hắn làm gì biết được đống nguyên vật liệu hồ trưởng lão bảo mua ngày trước là thứ để chuẩn bị mẫu tử trận. Mọi đường đi nước bước sinh tồn của Hứa Tử Du đều có bóng dáng của cốt cương. Trong mắt hắn, lão vừa là thần vừa là quỷ. Lão là một tồn tại rất phức tạp. Song, hắn vẫn là đệ tử thứ 10 của lão. Tiếng rên của Hứa Tử Du vang khắp ám vong địa, thi khí vây quanh mỗi lúc một nhiều. Những cây ngân châm khác tiếp tục cắm vào người hắn, tiếng rên hóa thành tiếng hét. "Thập sư đệ đến vấn an sư phụ ạ." Tiểu cô nương nọ vừa bước chân vào ám vong địa đã cảm nhận được khí tức của Hứa Tử Du, sau đó không lâu thì nghe rõ một tiếng hét đau đớn của hắn. Cô ngẩng đầu sang Kế Vân Tường đang ngồi trên cây cao, đôi mắt đỏ thâm tràn ngập sát khí. Kế Vân Tường bất giác run rẩy, ý vội vàng nhảy khỏi cành cây. "Nhị sư tỷ vạn an, tiểu đệ không kịp đón tiếp từ xa. Đồng môn với nhau, không cần câu nệ." Nhị sư tỷ vạn thanh cô duy trì vẻ lãnh đạm của mình, cô hỏi lại,
lần này sư phụ lại hành hạ thập sư đệ nữa sao? Kế Vân Tường cười khan, sư tỷ biết tính tình sư phụ rồi đấy, nóng giận lên thì ai trong chúng ta cũng không cản lại được. Có điều, sư phụ yêu ái hắn, cùng lắm chỉ dạy bỏ thôi. Dạy bỏ ư? Vạn Thanh cô liếc mắt về phía tiếng hét thảm thiết, tra tấn thì đúng hơn. Kế Vân Tường cười trừ. Kỳ thực, so với hành vi thường nhật của sư phụ bọn hắn thì không chết đã là vận hạnh, dù có là tra tấn thì sao chứ, còn sống và đầy đủ tay chân là được. Thờ nhập môn, Kế Vân Tường còn chịu nhiều tra tấn hơn, thậm chí có những trò khiến y xem chút nữa là mất luôn đời trai, may mà khi ấy phát sinh chuyện quan trọng hơn nên sư phụ mới bỏ qua. Từ đó về sau, lão cũng không còn nói hoài tới chuyện cũ nữa. Ai trong chúng ta cũng vậy cả mà. Kế Vân Tường thở dài, thập sư đệ ở đây, có lẽ chúng ta không tiện vấn ăn rồi, chi bằng hai, ba hôm sau quay lại đi. Đã đến rồi thì đừng đi. Sư phụ giờ này không cao hứng, ai biết sẽ có chuyện gì. Vạn Thanh cô vừa nói vừa ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Cô nhắm mắt dưỡng thần, từ tốn hấp thụ thi khí xung quanh để giảm bớt áp lực cho Hứa Tử Du đằng xa. Mặc dù là đệ tử thứ 10 của Cốt Cương lão quỷ nhưng thực lực, cảnh giới lẫn thiên phú của Hứa Tử Du lại thấp nhất. Nếu nói hắn có điểm gì hơn, có lẽ là gương mặt đẹp trai. Ngoại hình là điểm sáng của hắn, mỗi tội nhất mạch Cốt Cương không thiên về hoàn thuật nên đẹp trai tới đâu cũng chỉ là vẻ ngoài vô dụng. Vạn Thanh cô không hiểu tại sao sư phụ lại chọn một người như thế làm đệ tử, nhưng đằng nào cũng là đồng môn, cô quyết định giải vây giúp hắn một chút. Sư phụ cha tấn đã đủ đau khổ rồi, thi khí dày vò nữa thì hơi quá. Kế Vân Tường nghe lời Vạn Thanh cô, dù sao cô cũng ở dưới trướng Cốt Cương lão quỷ lâu hơn hắn. Chưa kể, là tu hành giả trúc dịch cảnh, tiếng nói của cô vẫn có trọng lượng hơn. Sư tỷ, sư phụ không tức giận vô cớ, làm thế lại khiến lao thập chịu khổ hơn. Kế Vân Tường nhận ra hành động của Vạn Thanh cô, bèn lên tiếng nhắc nhở một chút. Tuy rằng y và Hứa Tử Du không quá thân thuộc nhưng vì hắn thường xuyên tặng linh thạch nên y cũng muốn chiếu cố một chút. Với cả, y tốn biết bao nhiêu đan dược mới cứu hắn về một mạng, bây giờ hắn có mệnh hệ gì thì chẳng phải mọi hành động đó giờ của y đều vô ích, mỗi người trong chúng ta đều tu luyện công pháp khác nhau. Ta và đệ đã tu hành thi khí, thập sư đệ chắc chắn sẽ đi con đường khác. Bây giờ xem như ta rút toàn bộ thi khí thì sư phụ cũng không nói gì cả. Vạn Thanh cô điểm tĩnh đáp, chất giọng mỏng nhưng nghe rất lạnh. Kế Vân Tường, nói thì hay lắm nhưng ai dám đồng ý cho tỷ làm chứ? Vạn Thanh cô là trúc dịch cảnh, chỉ cần cô không phạm lỗi quá lớn thì Cốt Cương lão quỷ vẫn có thể bỏ qua. Suy cho cùng, sự tồn tại của cô vẫn giúp cho lão có được địa vị cao trong Ngự Ma tông. Kế Vân Tường chưa đạt đến ngưỡng tu vi đó, hắn vẫn chỉ là tiềm hư cảnh. Nội môn không thiếu tiềm hư, nếu Cốt Cương lão quỷ chút hết cơn giận lên đầu y chắc chắn sẽ chết nhanh hơn cả Hứa Tử Du đang rên rỉ trong kia. Buông một hơi thở dài, Kế Vân Tường bảo, sư tỷ, đùa thế không vui. Vạn Thanh cô chậm rãi mở mắt, con ngươi thỉnh lình sáng tỏ. Sát khí giải phóng hóa thành một nỗi sợ thực chất đè ép lên cơ thể Kế Vân Tường. Nỗi sợ ấy khủng khiếp đến mức khiến y nhớ lại những tháng ngày đau khổ xưa kia, cơ thể đầm địa mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay. Kế Vân Tường đội quỳ xuống đất. Tờ tiểu đệ lỡ lời, mong sư tỷ xá tội. Vạn Thanh cô thu mắt về, ánh đỏ rực như máu thuyên giảm đi phần nào. Một lát sau, cô bật cười khanh khách, ta đùa đệ thôi. Nghe vậy, Kế Vân Tường liền nuốt ngực thở phào. Ra là đùa. Câu vừa rồi cũng là đùa. Vạn Thanh cô cười khẽ. Kế Vân Tường đứng người. Cơ cuối cùng vợ vẫn phải nhúng tay vào ư. Chương 40, đoán tạo châm chương 40, đoán tạo châm Kế Vân Tường sợ tái mặt nhưng lại không dám can ngăn, thậm chí y còn không có đủ dũng khí để bỏ chạy. Sư phụ y là một lao biên thái, sư tỷ y là một mụ điên rồ. Bị kẹp giữa hai người, Kế Vân Tường thảm không còn từ gì có thể miêu tả nổi. Vạn Thanh cô toàn làm theo ý mình, Kế Vân Tường chỉ còn cách cầu phúc. Lượng thi khí tập trung quanh người Hứa Tử Du rút đi khá nhanh, Cốt Cương lão quỷ không nhận ra mới lạ, lao đã cảm nhận được khí tức của Vạn Thanh cô từ xa rồi. Nhìn Hứa Tử Du rãy rủa đến rối cả mái tóc, Cốt Cương lão quỷ liền cân nhắc tha thứ. Mỗi một cây ngân châm trong tay lão đều sở hữu sức mạnh phá hủy rất khủng khiếp, định pháp thượng cảnh cao lắm chỉ chịu được 3 cây cùng lúc, nhưng Hứa Tử Du sau 7 cây vẫn còn giữ tinh thần tỉnh táo đã cho thấy tiềm lực ngày sau của mình. Tất nhiên, loại tiềm lực ấy nghiêng về hướng nào thì chỉ có mỗi lão biết. Người trưởng thành rồi, Hứa Tử Du. Cốt Cương buông một câu rồi phất ống tay áo bước về phía Vạn Thanh cô. Thi khí xung quanh nhanh chóng lùi tàn rồi tiêu biến vào bên trong ám vong điện. Toàn bộ ngân châm bay ra khỏi người Hứa Tử Du, hắn lập tức ho một ngụm máu tươi, cơ thể rã rời như một con giun bị giày xéo. Hắn không thể cử động tay chân, những gì trong tầm mắt hiện tại chỉ là mặt đất và đôi chân đang tiếp cận. Sau đó, Hứa Tử Du ngất lịm, cảnh vật chìm vào trong màn đêm. Khi Hứa Tử Du tỉnh giấc, hắn đã ở trong gian phòng của mình tại ám vong điện. Chân nhà bằng phẳng làm bằng linh mục, bên trên khắc ký tự thập nổi bật. Cơ thể hắn vẫn còn ế ẩm, song thể nội đã không còn đau đớn nữa. Mặc dù không phải trải nghiệm lần đầu, nhưng hắn vẫn chưa thể quen được nỗi đau mà đoán tạo châm mang tới. Hứa Tử Du không sở hữu thiên phú tu hành cao, nhưng tâm trí hắn cực kỳ kiên định. Hắn là một trong số ít người sống sót từ lò luyện cổ nên khả năng sinh tồn vô cùng cao minh. Hắn đoán đấy là nguyên nhân Cốt Cương lão quỷ thu nhận hắn. Ngạc nỗi, Hứa Tử Du không ngờ tình cảnh bản thân lại thê thảm đến mức này. Có điều, hắn không oán trách gì lão, bởi lão là người đã cho hắn cơ hội được tu hành. Cốt Cương lão quỷ có tổng cộng 12 đệ tử, nhưng đấy là chuyện nội bộ, còn với ngoại giới, người ta chỉ biết lão có 5 đệ tử mà thôi. 7 người còn lại mang tiếng là đệ tử, nhưng thực chất chỉ là con chuột bạch để lão tự do thí nghiệm ma công. Trước khi Hứa Tử Du nhập môn hộ, Cốt Cương lão quỷ đã có 3 thập đệ tử khác. Mỗi tội bọn họ đã chết trong quá trình thí nghiệm đoán tạo châm. Đoán tạo châm là thủ đoạn cải tạo thân thể của tu hành giả, nhưng tính xác thực thế nào thì không ai có thể nói rõ. Đến chính người tạo ra thủ đoạn này là Cốt Cương lão quỷ vẫn còn phải thí nghiệm trường kỳ thì tương lai ra sao khó nói trước.
Cây ngân châm đâm vào người Hứa Tử Du trông thì tầm thường chứ xét về bản chất, mỗi cây đều tương đương với một pháp khí hạ phẩm loại tốt. Đầu cây ngân châm được nối với một tia pháp lực của cốt cương lão quỷ, những tia pháp lực này khi xâm nhập thể nội Hứa Tử Du sẽ phân nhánh và len lỏi vào các sợi dây thần kinh nhằm tạo ra một hệ thống pháp lực đặc thù có thể giúp hắn sử dụng ma khí trong thời gian sớm nhất. Liên kết càng nhiều, lượng ma khí sinh ra càng lớn. Mỗi khi những mũi ngân châm này dẫn hàng ngàn tia pháp lực vào bên trong người, Hứa Tử Du sẽ cảm nhận được nỗi đau giằng xé cả cơ thể. Khi đó, thân xác hắn sẽ liên tục phá hủy và tái tạo để có thể thích nghi với hệ thống đặc thù đang hình thành trong cơ thể. Càng nhiều ngân châm, nỗi đau càng lớn. Hơn nữa, châm sau bao giờ cũng mang đến nỗi đau vượt trội châm trước. Tổng số châm mà Hứa Tử Du phải chịu là 109. Hiện tại, hắn đã chịu được 58 cây châm, vừa hay quá bán. Hứa Tử Du là vật thí nghiệm thứ tư của Đoán Tạo Châm và cũng là vật thí nghiệm thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại. Cốt Cương lão quỷ ưu ái hắn hơn những đệ tử khác cũng là chuyện thường tình, dù sao thì ai biết được hắn sẽ chết lúc nào chứ. Trong lúc hắn còn sống, lão sẽ quan sát và ghi chép thật kỹ lưỡng. Hứa Tử Du được Cốt Cương lão quỷ chọn vì hắn đã biểu hiện tốt trong lò luyện cổ. Vào thời điểm ấy, không gì có thể miêu tả được niềm vui của hắn. Sư phụ hắn là đại lão kim đan cảnh đấy, biết bao nhiêu tu hành giả ngoài kia cầu làm đệ tử ký danh còn không được. Ngắn ngủi, thời gian dần trôi, Hứa Tử Du cũng chẳng mặn mà gì với tầng thân phận này nữa. Ai muốn làm đệ tử của Cốt Cương lão quỷ thì cứ làm, hắn chịu đau đủ rồi. Thiết hay, số phận hắn không thể thoát khỏi lão. Một khi hắn bước vào đường Đoán Tạo Châm, hắn phải liên tục chịu đựng cho tới ngày cây châm cuối cùng đâm vào người. Nếu hắn dừng lại hay bỏ chạy giữa chừng, hệ thống pháp lực đặc thù trong cơ thể sẽ lâm vào tình trạng thiếu ổn định. Không sớm thì muộn, hắn cũng bạo thể mà chết. Với tu vi định pháp cảnh, Hứa Tử Du sống tới trăm tuổi không khó, nhưng với sợi dây Đoán Tạo Châm phòng lọng quanh cổ, hắn có thể sẽ chết trước khi đến tuổi trăm niên, thậm chí là sớm hơn. Bởi hắn chỉ còn 51 cây nữa thôi. Hứa Tử Du vừa gượng người ngồi dậy là đã có người mở cửa phòng. Người đến thăm hắn có hình thể cực kỳ to lớn, chí ít phải gấp 3, gấp 4 người hắn hiện tại. Cơ thể đối phương vừa chắp vá xương cốt vừa đính mảnh kim loại trông rất giống thi khôi, nhưng bản chất lại là một con người bình thường. "Lục sư huynh, huynh là người đưa ta về đây ư?" Hứa Tử Du khó khăn hỏi. Lục sư huynh Đông Vô Mệnh gật đầu, "Lâu rồi sư đệ mới đến ám vong địa, không thể nằm mãi dưới đất được. Cảm thấy trong người thế nào? Còn đau chỗ nào không?" Hứa Tử Du hơi cong lưng, "Cũng không phải lần đầu ta chịu đựng Đoán Tạo Châm, còn sống đã là tốt lắm rồi." Đông Vô Mệnh đưa chén nước thuốc cho hắn rồi quay người tìm ghế ngồi. Mỗi tội ghế trong phòng đã sớm mục nát nên vừa chịu sức nặng của gã là sập ngay tắp lự. Đông Vô Mệnh ngã chồng vó, cả phòng lắc lư theo. Hứa Tử Du bật cười thành tiếng rồi ho khục khục. Những chỗ bị ngân châm đâm vào bắt đầu nhói lên. Tuy vết thương đã sớm biến mất nhưng cảm giác đau đớn vẫn sẽ âm ỉ trong một quãng thời gian. Hắn đoán lần này sẽ kéo dài 2 ngày. "Sư Minh, phòng ta toàn đồ cũ thôi, chỉ nên đứng, không nên ngồi." Hứa Tử Du bảo. Hứa Tử Du chưa thành đệ tử nội môn nên không thể trường kỳ lưu lại ám vong điện. Không có người dọn dẹp, thi khí trong ám vong địa sẽ làm giảm tuổi thọ của vật dụng trong phòng. Nói đâu cho xa, phòng Hứa Tử Du còn không có nổi cái giường, chỉ có thể trải đệm nằm đất. Đông Vô Mệnh cũng là vật thí nghiệm như Hứa Tử Du, nhưng gã là thế hệ đầu tiên, là lục đệ tử đúng nghĩa của Cốt Cương lão quỷ. Từ khi tiếp nhận thí nghiệm mất nhân tính của lão, gã là người duy nhất có thể chịu đựng và sống sót đến tận giờ. Trải qua sự giằng xé của đau đớn, cơ thể Đông Vô Mệnh đã không còn giống con người, dù rằng nhân tính của gã vẫn còn đấy. Song chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, Đông Vô Mệnh từ lâu đã không thể ngồi bệnh được nữa. Một khi gã ngồi như thế, cái cơ thể to lớn nặng trịch ấy sẽ khiến gã ngã lăn quay ra đất, muốn ngồi dậy cũng phải nhờ người đỡ. Cơn đau của Hứa Tử Du chỉ còn là cảm giác nên hắn có thể giúp đỡ Đông Vô Mệnh đứng dậy, cùng lắm là cắn răng chịu được thôi, chẳng phải chuyện gì to tát. Sư phụ cho phép đệ ở lại ám vong địa một tuần. Thời gian này đệ không cần đến Vân An, tập trung tĩnh dưỡng rồi quay lại ngoại môn là được. Đông Vô Mệnh nói. Hứa Tử Du im lặng một lát mới đáp, nói thế thôi, dùng thuốc xong ta vẫn sẽ Vân An sư phụ, phiền lục sư huynh chuẩn bị một thùng nước tắm giúp ta. À phải, ta ngất được bao lâu rồi? Vừa đủ một ngày, không chênh lệch với lần trước bao nhiêu. Hứa Tử Du thở dài. Vậy là không tiến bộ rồi, xem chừng sư phụ sẽ không cao hứng. Đoán Tạo Châm không chỉ hủy hoại cơ thể mà còn bẻ gãy nhận thức. Sư đệ có thể duy trì ổn định quãng thời gian ngất đã là không dễ. Huống hồ, châm sau luôn đau hơn châm trước, ta còn nghĩ lần này phải thay đổi thập sư đệ rồi chứ. Đông Vô Mệnh bảo. Hứa Tử Du cười khan. Sư Minh, ta không có ý định chết. Tinh thần tốt đấy, chẳng trách đến sư phụ cũng khen ngợi. Đông Vô Mệnh đưa tay ra. Hứa Tử Du đưa tay cho gã bắt mạch. Gương mặt gã do chịu sự cải tạo giống thi khôi nên không có bao nhiêu cảm xúc, hắn muốn đọc vị cũng không đọc nổi. Mạch tựa ổn định, xem ra không còn vấn đề gì thật. Đông Mệnh đột nhiên dừng lại, đôi mắt lóe lên một tia dị quang, sư đệ đột phá tu vi rồi sao? Hứa Tử Du chớp mắt nhìn gã một lúc, khoảng lặng bao trùm ngay sau đó. Đông Vô Mệnh lên tiếng, sư đệ không biết. Hứa Tử Du khéo léo rút tay về rồi đả tọa. Kỳ thực, hắn cũng bị tin tức này làm giật mình đấy. Lục sư Minh Đông Vô Mệnh không phải người thích nói dối hay trêu đùa như nhị sư tỷ Vạn Thanh Côn nên Hứa Tử Du không nghĩ gã lựa lời để chơi mình. Lại nói, tu hành không phải chuyện để bừa. Đồng nghĩa, những lời gã nói là thật. Sau khi kiểm chứng, Hứa Tử Du không khỏi ngẩn người. Định pháp trung cảnh đỉnh phong. Nguyên bản, tu vi của hắn là định pháp trung cảnh trung giai đỉnh phong, chỉ còn một bước nhỏ nữa sẽ tiến vào hậu giai, không ngờ bây giờ hắn còn bỏ qua luôn cả nước đi đó để đến thẳng đỉnh phong. Mặc dù hắn vẫn còn một khoảng cách nữa mới tới thượng cảnh nhưng tiến độ tu hành như thế này là dọa chết Ngụy Linh căn như hắn rồi. Không cần giải thích Hứa Tử Du cũng hiểu, ngọn nguồn có lẽ xuất phát từ 7 cây ngân châm cắm vào hắn trước đó. cơ thể hắn giờ này đã bắt đầu phát sinh thuế biến. Đoán tạo châm đã bắt đầu phát huy công năng thực sự. Chương 41, nhập ma chương 41, nhập ma ảnh. Một quyền của Hứa Tử Du đánh vỡ tảng đá cứng được ra chỉ pháp lực của cốt cương lão quỷ. Một quyền xuyên phá, lực đạo vừa đủ, cũng không có dấu hiệu phản chấn. Hứa Tử Du không cảm thấy nhói đau từ đầu quyền nên áng chừng cơ thể đã mạnh hơn. Ngày nào hắn cũng luyện thiết ma quyền tới tận khuya mới ngủ nên hiểu rõ những chuyển biến của thể phách hiện thời. Hắn đột phá rồi, không chỉ tu vi mà còn cả công pháp. Đại thành thiết ma quyền thiết thể. Làn da Hứa Tử Du sạm màu trong chớp mắt, trọng tựa quyết trường, mặt đất dưới chân lập tức nứt toát. Hắn ghi chân lấy lực, một lần nữa tung quyền về tảng đá. Về hình, tảng đá vỡ vụn, dư lực còn xuyên phá ra sau vang một tiếng phanh phách rõ to. Tăng trưởng nhiều đấy. Cốt cương lão quỷ quan sát một lúc rồi gật gù, lao lẹ đến bên người hắn, bắt tay kiểm tra mạch tượng cũng như hệ thống mạch pháp lực trong người. Vì là ngụy linh căn nên Hứa Tử Du không sở hữu nhiều pháp lực. Dẫu thế, để thôi động thiết ma quyền, hắn vẫn nên kiêm tu pháp lực để tối ưu hóa chiêu thức. Cốt cương lão quỷ biết thiên phú Hứa Tử Du có hạn nên không thể bắt hắn làm nhiều chuyện cùng lúc. Thà rằng hy sinh cái này để đạt thành tựu cái khác vẫn tốt hơn. Nhưng chuyện gì không thể tránh thì vẫn nên tiếp nhận ngay từ đầu. Lão im lặng một lúc mới nói tiếp, thu công chưa đi, vào đây lão phu kiểm tra thêm lần nữa. Hứa Tử Du không dám chần chừ, hắn nhanh chóng thu công, làn da sạm màu cấp tốc chuyển hóa về làn da bánh mật thường nhật. Hắn tiến vào trong sảnh, vừa đi vừa cởi áo. Thiết ma quyền tôi luyện thể phách Hứa Tử Du vô cùng tốt, mặc dù hắn mới 17 tuổi hơn nhưng sắc vóc đã nảy nở đến mức khiến người người phải cảm thán. Nếu hắn ở Hợp Hoan Tông, hắn chắc chắn sẽ thành đối tượng được săn đón. Tất nhiên, do tu vi không quá mạnh nên rất dễ trở thành lô đỉnh. Có điều, nếu ở Hợp Hoan Tông, Hứa Tử Du sẽ tu hành và sinh tồn theo kiểu khác. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, hắn sẽ có cách thức ứng phó không giống nhau. Cốt cương tinh chỉnh cơ thể Hứa Tử Du nhiều lần nên chẳng còn lạ gì vóc dáng của hắn. Bây giờ cơ bắp của hắn khá nảy nở, nhưng một khi đạt được công pháp phù hợp, lượng cơ bắp này sẽ thu lại để tăng tính khinh linh trong quá trình tu hành. Mỗi tội công pháp luyện thể cấp cao quá hiếm hỏi, cả Ngự Ma Tông tính ra chỉ có mỗi Kim Huyết lão quái là đi được con đường luyện thể đến cấp độ Kim Đan. Cơ thể ngươi thích nghi với đoán tạo châm nhanh đấy, không hưởng công lão phu coi trọng. Hứa Tử Du mang áo vào lại, thành khẩn chắp tay, đa tạ sư phụ đã ưu ái đệ tử. Cốt cương lão quỷ nếp mép, sau những gì lão phu đã đối xử với ngươi, lão phu hơi bất ngờ là ngươi không oán hận gì đấy. Lão nheo mắt lại, là ngươi đối đãi thật lòng với lão phu hay đang toàn tính âm mưu gì trong lòng? Hứa Tử Du quỳ xuống, quần áo còn chưa chỉnh tề đã dập đầu. Sư phụ ân đức tựa Thái Sơn, đệ tử không dám hai lòng, mong sư phụ minh giám. Tốt xấu đều dựa vào mắt mỗi người. Lão phu đối đãi ngươi thế nào ngươi tự hiểu. Trung thành với lão phu cũng được, oán hận lão phu cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi còn chứng minh được giá trị của bản thân, lão phu sẽ không để ngươi thua thiệt. Cốt cương lão quỷ xoay người, chậm chậm tiến lại ghế ngồi. Hứa Tử Du nhanh nhảu kéo ghế giúp lão, không quên chuẩn bị một tấm trà. Quan thời gian qua tu hành có chỗ nào không hiểu thì hỏi, lão phu sẽ nhiều lời một chút. Hứa Tử Du mừng rơn, đội vàng chỉnh lý lại những thắc mắc trong quá trình tu hành rồi trình bày một thể. Trong lúc cốt cương lão quỷ trả lời, hắn lại rót trà mời lão, không quên đấm bóp xoa vai để giúp lão thả lỏng tâm trạng. Tất nhiên, cốt cương lão quỷ không phải người dễ bị những động thái này che mắt. Các đệ tử đối với lão cũng chỉ như vật thí nghiệm mà thôi nên lão không dụng tâm quá nhiều. Hứa Tử Du chưa phải thí nghiệm hoàn chỉnh nhưng lại là thí nghiệm mang đến nhiều thu hoạch nhất. Vì thu hoạch trong tương lai, cốt cương lão quỷ chiếu cố hắn cũng là lẽ dễ hiểu. Lâu lắm rồi cốt cương mới nói chuyện nhiều như thế với đệ tử nên tâm trạng có chút mệt mỏi, dù sao lão cũng già rồi. Với cả, những thắc mắc của Hứa Tử Du đều là những sai lầm thường gặp ở cảnh giới địch pháp, lão nói nhiều với các đệ tử trước cũng thành quen. Cái gì quá quen thuộc sẽ trở nên nhàm chán, mà nhàm chán sẽ gây cảm giác mệt mỏi. Cốt cương lão quỷ trở về động phủ, còn Hứa Tử Du dọn dẹp sành cho sạch sẽ. Thập sư đệ, đôi lúc ta không hiểu được trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì đấy. Trên đầu Hứa Tử Du thình lình vang tiếng người. Hắn giật mình nhìn lên cao, con ngươi thoáng co rụt. Thanh ngưng lục thông thức của hắn thế mà không phát giác được. Hứa Tử Du đội bông trổi rồi ôm quyền hành lễ, nhị sư tỷ bạn an. Vạn thanh cô nhảy xuống từ sàng ngang, động tác phiêu giật, tà áo phất phơ. Các đường nét trên gương mặt cô rất thanh tú, mỗi tội cơ thể bị kẹt mãi trong hình thái trẻ con nên không tạo ra bao nhiêu mỹ cảm. Chưa kể, sát khí hừng hực trong đôi mắt khiến người đối diện phải bất giác run rẩy, không muốn thành kính cũng phải lo mà kính. Vạn thanh cô là thanh gương chủ sát của nhất mạch cốt cương lão quỷ. Trong mắt người đời, cô là một đại ma đầu. Công pháp tu hành của cô tương đối đặc thù, ngày nào cũng phải giết người nhằm giữ vững lý trí, không thì cô sẽ rơi vào trạng thái nhập ma. Tu hành giả thông thường nhập ma đã gây họa cho thiên hạ, tu hành giả cấp độ trúc dịch như vạn thanh cô nhập ma sẽ không khác gì một thảm họa di động. Từ thời nhập môn, Hứa Tử Du đã chứng kiến nhị sư tỷ hắn giết người. Nạn nhân khi đó chỉ còn lại một nhúm thịt toi thóc ở trong lòng bàn tay, con mắt dỉ máu và lệ nóng cùng tiếng than xin được chết nhưng bất thành. Ký ức kinh khủng đó tới giờ vẫn còn mới mẻ lắm. Vạn thanh cô đột nhiên bung tay về phía trước, bàn tay nhỏ nhắn co lại thành chảo, hấp lực kinh người hút Hứa Tử Du về chỗ mình. Đôi mắt bùng nổ sát khí vô tận. Hứa Tử Du cả kinh, nhanh chóng đá cây chổi trên đất về phía cô, đồng thời vận thiết ma quyền gia tăng trọng tượng để chống đỡ hấp lực. Rắc, cây chổi bị bàn tay nhỏ nhắn của Vạn Thanh cô xoắn nát. Các mảnh vụn lơ lửng trên không trung trong chớp mắt rồi được cô hến pháp lực phản ngược lại đối phương. Hứa Tử Du mở to mắt, thanh ngưng lục thông thức nhanh chóng phát động. Cảnh vật trong mắt hắn bắt đầu di chuyển chậm dần nhưng thực tế là hắn đang nhận thức nhanh hơn. Những mảnh vụn của cây chổi đã được pháp lực khủng bố của Vạn Thanh cô gia trì nên chúng sẽ có uy lực không khác gì hỏa cầu phủ. Nếu Hứa Tử Du bị đánh trúng, cho dù hắn có thiết thể phòng ngự vững chắc thì cũng sẽ chật vật vài giây. 1-2 giây chứng lại đó thôi là quá đủ để hắn phải trả giá bằng tính mệnh. Hứa Tử Du nhanh chóng tránh sang bên, vô vàn mảnh vụn lập tức công phá sàn gạch. Thi khí xung quanh bắt được khí tức của Vạn Thanh Cô thì lập tức hướng về. Mẹ kiếp, bị nhốt rồi. Hứa Tử Du thầm mắng. Công pháp của Vạn Thanh Cô thiên về điều khiển thi khí. Một khi cô chiến đấu trong môi trường phù hợp với công pháp của bản thân, cô sẽ trở thành một đối thủ cực kỳ khó nhằn. Với chút dịch cảnh khác đã thế, với Hứa Tử Du càng là đại thảm họa. Hắn không dám đối cứng, vừa tránh được liền chạy quanh tìm đường thoát. Ngắt nỗi, đâu đâu trong ám vong địa cũng tồn tại thi khí nên một khi được công pháp của Vạn Thanh Cô điều động, tứ phương tám hướng sẽ không còn lối thoát. Sư đệ, ta chưa cho phép ngươi đi mà. Vạn Thanh Cô thành công bắt lấy bả vai Hứa Tử Du. Cơn đớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Vành. Hứa Tử Du quay người xuất quyền. Huyết sát nhận phóng ra. Ngắt nỗi, quanh người Vạn Thanh Cô tồn tại một trường dao động vô cùng mạnh mẽ, không có bất cứ thứ gì có thể xuyên phá qua nó, bao quát cả quyền của Hứa Tử Du. Sáu thanh huyết sát nhận của hắn cũng bị chặn đứng bên ngoài. Không dừng lại ở đó, dao động còn lan đến chúng, chốc lát đã phá vỡ kết nối pháp lực với chính chủ. Vạn Thanh Cô nâng tay, chỉ trong thời gian ngắn đã làm chủ được sáu thanh huyết sát nhận. Sát khí của cô ngùn ngụt như núi lửa phun trào. Khí tức áp đảo chưa gì đã choáng ngợp hết toàn bộ tinh thần của Hứa Tử Du. Không cần biết thanh ngưng lục thông thức mang lại cho hắn khả năng gì, đứng trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ là một con kiến hôi không hơn không kém. Nỗi sợ khiếp đảm mà cô mang lại đã làm hắn bất động. Dưới sự ảnh hưởng của dao động, sáu thanh huyết sắc nhận của Hứa Tử Du nhanh chóng vỡ nát thành những mảnh răng. Vạn Thanh Cô truyền pháp lực của mình vào chúng, khóe miệng dương cao, đôi mắt lóe lên sát khí giận người. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng đã tao ngộ với cái chết, cảnh vật trước mặt Hứa Tử Du đông tối sầm trong chớp mắt. Lục sư Minh Đông vô mệnh từ đâu lao tới ôm lấy hắn, vô bàn mảnh vỡ huyết sắc nhận không ngừng công kích vào tấm lưng gã. Bình. Lục sư Minh. Hứa Tử Du giật thuốc. Đừng nói gì hết, chạy trước đã. Đông vô mệnh ôm Hứa Tử Du chạy một mạch về phía bức tường thi khí. Bản thân gã chịu qua vô vàn thí nghiệm mất nhân tính liên quan đến thi khôi nên thể nội từ lâu đã chứa đựng thi khí. Thi khí gặp thi khí sẽ không phát sinh ra bất kỳ hiệu ứng trái chiều nào. Hứa Tử Du được Đông vô mệnh bảo bọc nên có thể hạn chế bị ảnh hưởng. Dẫu thế, hắn vẫn phải nín thở để đảm bảo không hít nhầm thi khí, không thì sẽ bị Vạn Thanh Cô chế ngự. Con mồi vụt mất khỏi tầm mắt, Vạn Thanh Cô liền nổi giận. Cô quát vang trời, khí tức bùng nổ thăng thiên. Đang lúc chuẩn bị lao về phía chỗ Đông vô mệnh, Vạn Thanh Cô bất giác thấy vài hòn châu màu tím đang lăn dưới chân mình, bên ngoài đã tồn tại các vết nứt. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí bỗng lay động, cơ thể nhỏ nhắn vội vàng lùi về sau. Vĩnh. Chương 42, do dự chương 42, do dự tiếng nổ xé nát cả không khí, cho dù ở khoảng cách xa cũng nghe thấy tiếng sấm rền vọng lại bên trong vòm thi khí quần quật. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải tiếng sấm, mà là tiếng hét tràn đầy phẫn nộ của Vạn Thanh Cô ngay sau đó. Thập sư đệ, đệ đã để lại thứ gì khi chúng ta tháo chạy vậy? Đông vô mệnh nhìn vòm thi khí đằng xa, mi tâm bất giác cao lại. Hiếm hoi lắm gã mới thể hiện được cảm xúc. 12 viên tiên lôi châu. Hứa Tử Du thành thật đáp. Đông vô mệnh, nghiêm túc đấy à? Nhị sư tỷ sẽ tức giận lắm, trước mắt sư đệ rời khỏi ám vong địa trước đã, lưu lại đây chỉ có nước ngồi chờ chết. Đông vô mệnh thở dài rồi chỉ đường cho hắn chạy. Hứa Tử Du nhíu mày, sư minh, sao sư tỷ lại muốn giết ta vậy? Sư đệ đừng hiểu lầm, nhị sư tỷ chưa bao giờ muốn giết đệ. Đông vô mệnh đáp, lần trước sư tỷ vì giúp đệ không bị thi khí quấy nhiêu mà bị sư phụ trách phạt. Người cho rút toàn bộ nhân lực trong ám vong địa và nhốt tỷ ấy vào trong động. Sư đệ biết công pháp tỷ ấy tu luyện rồi đấy, ngày nào không giết người thì tâm trí sẽ khó mà thanh tịnh. Hứa Tử Du nuốt một ngụm nước bọt. Vạn Thanh Cô rất mạnh, mấy tòa động vật trong ám vong địa dù vững chãi tới đâu cũng không thể ngăn chặn nguồn sức mạnh bạo phóng của cô. Chẳng trách mấy ngày nay Hứa Tử Du cảm thấy mặt đất hơi rung nhẹ, nguyên lai cô đang kiềm chế sát tính của mình. Đáng tiếc, nay kiềm chế không nổi nữa, cô nhập ma rồi. Nói như vậy, chỉ cần sư tỷ giết được người thì sẽ quay lại như cũ. Hứa Tử Du hỏi. Phải, nhưng vì lý trí của tỷ ấy hiện nay không ổn định nên chưa chắc đã nhắm vào con mồi chúng ta chuẩn bị. Đông vô mệnh đáp, ta sẽ lo liệu chuyện này, để nhanh chóng trở về trước đi. Một chút dịch cảnh bạo nộ sẽ thu hút sự chú ý của các tu hành giả khác, nếu bọn họ phát hiện đệ ở đây thì sư phụ sẽ không cao hứng mất. Nghe vậy, Hứa Tử Du liền do dự, nửa muốn đi cho khỏi phiền, nửa muốn lưu lại để cảm ơn nhị sư tỷ một tiếng. Lần đó hắn bị cơn đau hành hạ nên không để ý đến thi khí rút đi, bây giờ ngẫm lại thì mới nhận ra lần đó đã được giúp đỡ nhiều thế nào. Tuy không phải chỗ thân thích với nhau nhưng dù gì cũng là đồng môn, Hứa Tử Du không thể ngó lơ người đã giúp mình. Hắn muốn báo đáp. Đông vô mệnh nhận ra sự chần chừ ở hắn, bèn nói tiếp, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Sư tỷ luôn bao dung với đồng môn, trước đệ tỷ ấy đã giúp đỡ nhiều người rồi. Nếu đệ chết trong tay tỷ ấy sẽ càng thống khổ hơn. Đông vô mệnh bước ra ngoài, thi khí trong người nhanh chóng tràn ra, hàng đống thi khôi ngủ yên dưới đất nhanh chóng trỗi dậy rồi tập hợp thành từng nhóm quân sau lưng. Ngày tháng về sau còn dài, đừng vì chút cảm xúc dư thừa mà bỏ mạng vô ích. Nghe vậy, Hứa Tử Du đành buông hơi thở dài. Hắn ôm quyền không mình. Đa tạ sư minh đã chỉ điểm. Hắn dừng lại một lúc, xin sư minh bảo trọng. Lối ra ở hướng nam, nơi đấy có truyền tống trận, sư đệ nghiên cứu trận pháp nên ta sẽ không nhiều lời. Đệ vẫn nhớ quy tắc cũ chứ? Đông vô mệnh hỏi. Sau khi trở về lập tức xóa sổ mọi dấu vết. Hứa Tử Du đáp. Đông vô mệnh gật gù, không quên nguyên tắc là tốt. Nói đoạn, Đông vô mệnh nhìn lại vòm thi khí đằng xa. Vạn Thanh Cô đang hướng về phía này, cô cảm nhận được khí tức của bọn hắn rồi. Gã vội vàng hiệu lệnh cho thi khôi lao tới để ngăn cản, không quên quát lớn để Hứa Tử Du đi trước. Hứa Tử Du cũng cảm nhận được khí tức bá đạo nghiền ép của nhị sư tỷ Vạn Thanh Cô. Tuy muốn cảm ơn cô một tiếng chân thành thật nhưng trước mắt vẫn phải sống sót đã. Hắn dồn hết sức để chạy, chạy bán sống bán chết để tới chỗ truyền tống trận. May mắn là Đông Vô Mệnh đã chuẩn bị đủ lượng linh thạch nên Hứa Tử Du không cần phải tốn kém. Với cả, hắn đã lưu lại đây 3 ngày, thể trạng đã được hồi phục triệt để, chỉ tiếc là huyết sắc nhận bị phá hủy, hắn phải nhanh chóng làm lại một bộ mới. Với hay, Hứa Tử Du có một bộ lông vũ của Thanh Phong yêu ưng. Luận phẩm chất, nó chắc chắn mạnh hơn huyết sắc yêu kê. Mỗi tội để rèn thành pháp khí, hắn phải tự bỏ linh thạch. Công Vân không có tác dụng hỗ trợ việc này. Nhưng thôi, hắn không thể đòi hỏi nhiều hơn. Vầng sáng của truyền tống trận nhanh chóng đưa Hứa Tử Du về ngoại môn, bỏ lại tràng cảnh đánh nhau oanh liệt của Vạn Thanh Cô và Đông Vô Mệnh. Hắn sớm biết kết quả trận này như thế nào, dù sao thì tiềm hư cảnh chưa bao giờ là đối thủ của trúc dịch cảnh, nhất là trúc dịch cảnh nổi danh rất chóc. Sau khi trở về, Hứa Tử Du nhanh chóng xóa bỏ dấu vết của truyền tống trận rồi chờ đợi lần triệu tập kế tiếp của sư phụ. Hắn cẩn thận chỉnh trang, người tới người lui xem thử còn vấn vương thi khí không. Hắn không muốn khiến người khác nghi ngờ. Xác nhận không còn bất kỳ dấu vết nào, Hứa Tử Du liền đến ủy thác cho Lò Rèn. Như lần trước, trưởng lão Lò Rèn trực tiếp nhận lấy, dù sao tài liệu đầu vào cũng thuộc về yêu thú tiềm hư cảnh. Hứa Tử Du còn hứa hẹn nhường lại phần thừa cho lão nên lão càng cao hứng hơn. Hai người nói chuyện với nhau đến khi trời tối, mà phần lớn là Hứa Tử Du nghe lão than vãn công việc dạo gần đây dồn dập hơn do tông môn bị Thanh Hư đạo tông tập kích. Tuy rằng sự việc đó đã qua hơn 3 tháng nhưng mỗi lần nhắc chuyện cũ thì các tu hành giả Ngự Ma tông đều bày tỏ điệu bộ chán ghét. Hứa Tử Du từng đề cập với sư phụ và lục sư Minh Đông Vô Mệnh, bọn họ đều giống với vị trưởng lão Lò Rèn này. Tuy nhiên, sư phụ cốt cương lão quỷ của hắn lại không duy trì dáng vẻ chán ghét đó quá lâu, bởi lão biết nhiều nội tình hơn so với các tu hành giả thông thường. Thông tin là sức mạnh. Hứa Tử Du dù không phải đệ tử nội môn nhưng hắn lại thuộc nhất mạch của cốt cương lão quỷ nên cũng đủ tư cách biết chuyện. Nói gì thì nói, hắn vẫn là người trong cuộc. Nói theo cách của cốt cương lão quỷ, thông tin hắn biết được là thành quả đến từ nỗ lực sống sót. Trong vụ tập kích của Thanh Hư đạo tông, hắn là một trong 14 người còn giữ được tính mạng ngay tại hiện trường. Dĩ nhiên, hắn cũng là tên có tu vi thấp nhất. Theo lời tường thuật của cốt cương lão quỷ, tổng thể thực lực của Thanh Hư đạo tông hiện giờ còn chẳng bằng Ngự Ma tông do nhiều năm trước đối phương tao ngộ đại nạn, phần lớn tu hành giả thiên tài đã vẫn lạc nên thế hệ sau này không còn cánh chim lớn che chở. Với thực lực ấy, Thanh Hư đạo tông có thêm mấy cái mạng cũng không liều vượt biên giới vào kỳ quốc để đánh út Ngự Ma tông. Nguyên nhân chủ yếu là Ngự Ma tông hiện giờ đang vườn không nhà trống, lực lượng chính hiện nay đang bận bao vây Ma Huyền cùng hai đồng đạo trong kỳ quốc. Đối với cao tầng, Ma Huyền quan trọng hơn cả. Đấy cũng là lý do tại sao Ngự Ma tông không kịch liệt phản công mà chỉ cho các đệ tử đi tuần tra trong lãnh địa. Không phải không muốn, mà vì thiếu nhân lực. Tuy nhiên, để yên tình hình mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến tên tuổi của Ngự Ma tông nên các trưởng lão Kim Đan cảnh đã thỉnh cầu lão tổ Nguyên Thần cảnh xuất thủ. Lão tổ Tam tông xuất động, Ma Huyền lập tức bị trấn áp. Trong ấn tượng của Hứa Tử Du, Kim Đan cảnh cốt cương lão quỷ đã là một con quái vật đội lốt thần minh. Sư phụ hắn rất mạnh nhưng trung quy lại vẫn là Kim Đan cảnh. Hắn thật sự không thể tưởng tượng ra nổi lão tổ Nguyên Thần cảnh sẽ khủng khiếp bực nào. Song, trấn giữ môn phái những ngàn năm thì các lão tổ đều xứng đáng được thờ phụng. Không còn Ma Huyền bạo động, cuộc sống của Hứa Tử Du tại Ngự Ma tông khá thoải mái, mỗi tội ít nhiệm vụ khẩn cấp hơn trước nên thu nhập không còn phong phú nữa. Dẫu thế, Hứa Tử Du có công hơn chống đỡ nên tình cảnh của hắn vẫn thoải mái hơn nhiều so với đồng môn. Lại nói, nhìn người ta ngày ngày chạy tới chạy lui cũng là một thú vui. Một ngày nọ tại Ngự Thư Cốc, Hứa Tử Du lại đến tuyển chọn công pháp nhờ vào phúc lợi của Công Vân. Di hình hoán ảnh hữu trưởng lão vừa rít tẩu thuốc vừa liếc nhìn miếng ngọc giản Hứa Tử Du trình trước mặt, lựa chọn khôn ngoan đấy, có ai chỉ điểm cho người sao? Hứa Tử Du ngượng ngùng gãi đầu. Vâng, thưa trưởng lão. Câu trả lời của hắn dừng tại đó và không cung cấp thêm thông tin gì. Hữu trưởng lão không muốn bị xem là người soi mói đời tư đệ tử tông môn nên không hỏi đối tượng chỉ điểm là ai. Song, ý phải thừa nhận là mắt nhìn của người đó rất tốt. Hứa Tử Du đã đại thành Thiết Ma Quyền. Hắn không thiếu khả năng phòng ngự và tấn công, thứ hắn thiếu là tính linh hoạt trong thực chiến. Khổ nỗi, thiết thể của Thiết Ma Quyền sở hữu trọng lượng rất lớn, trong Ngự Thư Cốc chỉ có vài loại bộ pháp phù hợp. Di hình hoán ảnh là một trong số đó và cũng là loại dễ luyện nhất. Vận may của tiểu tử người không tệ. Hai lần vào Ngự Thư Cốc đều lấy được những thứ phù hợp với bản thân. Trên con đường tu hành, không cần biết tiên phú tu hành ngươi ra sao, đi đúng đường là đã đi nhanh hơn những kẻ khác. Hữu trưởng lão phả khói trắng, trở về tu luyện cho tốt. Đa tạ trưởng lão đã khích lệ. Hứa Tử Du ôm quyền lễ độ. Hữu trưởng lão xua tay, giữa chừng lại nhớ tới một chuyện. Sắp tới là đại bí 3 năm một lần, ngươi đã có dự định gì chưa? Hứa Tử Du mỉm cười lắc đầu, đệ tử tự biết thực lực mình tới đâu. Hôm đấy đệ tử có việc tại dược viên, xem chừng không thể góp vui cùng với mọi người. Hữu trưởng lão nheo mắt lại một chút rồi cười vang thành tiếng. Ta tùy tiện hỏi thôi, ngươi lấy được công pháp vừa ý rồi thì trở về tu luyện đi. Trưởng lão đã nói vậy thì đệ tử xin phép lui về. Hứa Tử Du khách khí ôm quyền, chậm rãi lùi bước chân rời khỏi Ngự Thư Cốc. Cấm chế diện sát không phát động chứng tỏ hắn đã làm đúng luật. Hữu trưởng lão nhìn ra ngoài một lúc, bất giác lắc đầu xoa đầu con rắn đen. Tiểu Hắc, tên tiểu tử này nói dối còn không thèm trước mắt, không biết ai dạy hắn nữa. Đơn độc giết 5 định pháp cảnh của Thanh Hư đạo tông mà còn kiêm tốn, loại tâm tư thâm trầm này khiến ý cảm thấy hơi rét đấy. Mà thôi, thân cô thế cô, thể hiện cho lắm cũng không phải lựa chọn khôn ngoan. Chương 43, phủi sạch chương 43, phủi sạch Hứa Tử Du biết thực lực mình hiện tại ra sao. Trước khi trở ra ngoại môn, lục sư Minh Đông Vô Mệnh là đối thủ luyện tập của hắn mà. Mặc dù uy áp của tiềm hư cảnh vẫn khiến hắn chùn bước nhưng trải qua nhiều lần đối mặt, hắn cũng quen dần rồi. Là một người đang ở độ tuổi thích thể hiện mọi thứ, Hứa Tử Du cũng muốn tham gia đại bí lắm, nhưng tình huống của hắn không cho phép quá nổi bật. Huống hồ, đứng từ góc độ của một người đã quan sát qua mấy kỳ tiểu bí, Hứa Tử Du biết những người có vị trí cao thường tao ngộ chuyện gì. Không bị quấy rầy bằng những trận đấu tay đôi thì cũng bị các hội nhóm độc lập trong ngoại môn trèo kéo phân tranh. Mỗi lần phát sinh những chuyện như thế thì Hứa Tử Du muốn trốn cũng khó. Càng bị những chuyện đó cuốn lấy, hắn càng khó giấu danh phận. Thay vì tham gia rồi trốn chôn tranh tránh, chi bằng không tham gia ngay từ đầu. Mặc dù khen thưởng của đại bí 3 năm một lần rất hậu hĩnh nhưng thu hoạch của hắn từ Ma Huyên bạo động cũng nhiều rồi. Hàng cũ chưa dùng, không cần quan tâm hàng mới. Bên cạnh đó, Hứa Tử Du vừa lấy được di hình hoán ảnh từ Ngự Thư Cốc nên thời gian tới hắn cần tập trung tu hành, kẻo khi sư phụ triệu tập kiểm tra mà hắn chưa thạo thì lại ăn khổ. Hữu trưởng lão có con mắt khá tinh tường, mặc dù Hứa Tử Du đã diễn để việc tuyển chọn công pháp trở nên tự nhiên hơn nhưng sau cùng vẫn không thoát khỏi ý nói dối trước mặt Trúc Dịch Cảnh là hành động rất mạo hiểm, hắn không dám liều. Vì thế, hắn lựa chọn câu trả lời đóng để y không hỏi thêm. Tất nhiên, hắn biết Hữu trưởng lão không phải kiểu người dai dẳng nên mới tuyển chọn phương thức này, đổi lại người khác thì chưa chắc đã có hiệu quả. Có điều, giữ vững tinh thần trước câu hỏi của y là đã tốt lắm rồi. Hứa Tử Du không biết di hình hoán ảnh, sư phụ là người đã bảo hắn chọn môn bộ pháp này. Người đã nói thế thì sao hắn dám không nghe chứ? Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Hứa Tử Du đã hiểu được nguyên do. Di hình hoán ảnh không chỉ là bộ pháp mà còn là công pháp tu luyện ảnh thân. Không giống thân ngoại hóa thân cần nhiều tài nguyên và vật liệu, ảnh thân là thứ luôn đi cùng với người luyện, nó là cái bóng ở dưới chân, có thể tùy nghi biến đổi theo ý thích. Ảnh thân sinh ra trong quá trình luyện sẽ sở hữu giác quan của người luyện, tuy rằng bị giới hạn phạm vi di chuyển nhưng trong phạm vi đấy, chủ thể và ảnh thân có thể hoán đổi vị trí. Thiết thể luyện ra từ thiết ma quyền khiến trọng lượng cơ thể của Hứa Tử Du tăng cao nên cố gắng thay đổi trọng lượng chỉ khiến cho uy lực của thiết ma quyền yếu đi. Vì tốc độ mà đánh đổi sức mạnh hoàn toàn đi ngược lại triết lý của luyện thể nên Hứa Tử Du sẽ không chọn cách đó. Hơn nữa, Cốt Cương lão quỷ là sư phụ hắn, lão không thiếu cách chỉ điểm để hắn giải quyết điểm yếu thực chiến. Di hình hoán ảnh là câu trả lời. Vừa giúp Hứa Tử Du sở hữu khả năng ứng biến tốc độ, vừa bù lại giới hạn khoảng cách giao chiến trong lúc huyết sắc nhận bị khống chế. Hắn cần gì, nó có nấy. Bên cạnh đó, tu luyện di hình hoán ảnh không khó như các môn bộ pháp khác, chỉ cần thỏa mãn toàn bộ điều kiện đầu vào để bóc tách ảnh thân là xong. Cốt Cương lão quỷ đã viết ra hết cho hắn rồi, hắn chỉ việc làm theo là có thể tạo ra ảnh thân hoàn mỹ. Cốt Cương lão quỷ xem Hứa Tử Du là vật thí nghiệm cho đoán tạo châm thật nhưng ít ra trên phương diện chỉ điểm tu hành, lão vẫn làm trọn trách nhiệm của một sư phụ. Riêng điểm này, Hứa Tử Du kính trọng lão. Lấy được công pháp mới, Hứa Tử Du hí hửng quay trở về động phủ tu hành. Khổ nỗi, xem chừng hắn chưa thể nghiên cứu và tu luyện ngay bởi hắn có khách. Ma sư minh. Hứa Tử Du ôm quyền chào hỏi. Ma trưởng Tô quay người sang, nét mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hứa sư đệ, lâu rồi không gặp. Nghe nói sư đệ đang bế quan trị thương, không biết tình huống hiện tại như thế nào. Chỗ ta có vài bình đan dược đặc chế, nếu sư đệ không chê thì hãy cầm lấy. Hắn đột nhiên buông hơi thở dài, vừa nói vừa nhét túi chứa vật vào tay. Ngày hôm đấy thân bất do kỷ, tộc lao chỉ có thể mang đi một người. Mong sư đệ không giận. Hứa Tử Du, nếu lo lắng thì ngươi nên đến từ ít nhất là 2 tháng trước mới phải. Hứa Tử Du thoáng nhớ lại hiện trường ngày hôm đó mà cảm thán. Hóa ra chuyện ma trường Tô bỏ rơi hắn ở doanh trại cũng đã hơn 3 tháng rồi đấy. Bây giờ đối phương tình lình tìm đến, hắn đoán là có chuyện cần nhờ vả. Hứa Tử Du mỉm cười, đa tạ sư minh đã hỏi thăm, thương thế của ta đã lành. Ngày hôm đấy may mà thời thế hỗn loạn nên ta mới thoát được, không thì đã táng thân dưới kiếm của đám đạo sĩ kia rồi. Hắn hơi híp mắt lại, cố tình biểu lộ một chút khoảng cách. Ma trường Tô không phải kẻ ngốc, hắn biết chuyến này không dễ dàng gì. Dù sao mọi chuyện cũng đã trôi qua 3 tháng, trước đó không đến, bây giờ đến cũng không có ý nghĩa. Ma trường Tô đã lỡ thời điểm vàng để lôi kéo quan hệ. Buông một hơi thở dài, hắn nói, sư đệ chịu khổ rồi. Có điều, chỗ đan dược này là lòng thành của ta, mong sư đệ hãy nhận lấy. Hắn chắp tay, không làm phiền sư đệ nữa, cáo tử. Dứt lời, Ma trường Tô liền rời đi. Hứa Tử Du nhìn bóng lưng đối phương một chút rồi thu túi chữ vật về, thản nhiên bước vào bên trong trận pháp với tâm thế cực kỳ bình lặng. Xong, không phút giây nào là hắn không cảnh giác bên ngoài, bởi Ma trường Tô không hề đi một mình. Ngay thời điểm nói chuyện với đối phương, Hứa Tử Du đã nghe thấy một số tiếng động lạ trong phạm vi 20 trượng. Nếu chỉ luyện thể bình thường thì hắn chưa chắc đã nghe ra, nhưng nhờ có thanh ngưng lục thông thức, không gì có thể làm khó thính lực của hắn. Xem chừng tình thế của ngươi không dễ chịu gì rồi. Hứa Tử Du lẩm bẩm. Trong thời gian làm nhiệm vụ chung ở doanh trại, Hứa Tử Du thừa sức hiểu Ma trưởng Tô nóng lòng đi đào bảo đến mức nào. Thậm chí có lần đối phương xem chút đắc tội với cả tộc Lao Ma ra là hiểu. Hắn không tin sau khi thoát khỏi doanh trại đối phương lại ngồi yên một chỗ. Xong, dòng dã 3 tháng trời, hắn lại không nhận được tin gì cả. Ngay lúc tưởng chừng bản thân đã bị bỏ rơi khỏi kế hoạch thì Ma trưởng Tô lại xuất hiện, Hứa Tử Du không nghi ngờ động thái của đối phương mới là lạ. Chưa kể, ai đời đi hỏi thăm lại mang theo một đống thai mắt thế. Nếu hắn không luyện thành thanh ngưng lục thông thức từ trước, e rằng đã bị đối phương tính kế triệt để. Lúc đấy hắn chỉ có thể tự trách bản thân ngu ngốc mà thôi. Ma trưởng Tô đến có chuẩn bị nên tạm thời Hứa Tử Du sẽ không lựa chọn đương đầu với đối phương. Hắn vẫn có niềm tin vào đống trận pháp đùa răng xung quanh lắm, tên nào muốn chết thì cứ việc đột nhập, hắn sẽ không nhân nhượng. Thâm hạ quyết định trong lòng, Hứa Tử Du nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, ngày ngày chìm đắm nghiên cứu di hình hoán ảnh. Ma trưởng Tô vừa rời khỏi khu rừng của Hứa Tử Du liền đến phường thị ngay tức khắc, vẻ mặt có phần khó coi. Hắn biết là không dễ gì, ai ngờ lại bẽ mặt thế. Mặc dù Hứa Tử Du vẫn rất lễ độ nhưng chỉ có mấy tên mù mới không nhìn ra khoảng cách giữa hai người. Ma trưởng Tô cứ ngỡ đã nắm được đối phương trong lòng bàn tay rồi, không nghĩ đến sự tình lại ra nông nỗi này. Đều tại lũ đạo sĩ mũi châu kia dám phá hỏng chuyện của hắn. Sự tình không ổn sao? Ma Hoạt Sinh đang thưởng trà cũng phải tạm dừng lại vì trông thấy vẻ mặt khó coi của Ma Trường Tô. Lão đã sớm dự đoán rồi, dù sao cũng cách mặt 3 tháng mà. Thà rằng không tìm đến còn đỡ chứ một khi đã đến hỏi thăm chuyện cũ thì thể nào cũng bị nghi ngờ. Ma Trường Tô tặc lưỡi rồi ngồi vào ghế đối diện. Không đến mức xấu nhưng cũng chẳng hề tốt. Ma Hoạt Sinh trầm mặt một lúc liền hỏi, hắn vẫn giữ thái độ hòa hảo chứ? Ma Trường Tô nghĩ ngợi một lúc mới đáp, Hứa sư đệ là người biết nhìn thời cuộc nhưng hắn không phải người dễ dàng xuôi theo như những người khác. Nếu hắn lựa chọn trốn mãi trong rừng thì chúng ta không có biện pháp. Chuyến này có lẽ nên tìm người khác thôi. Tìm người khác thì không khó, vấn đề là tên tiểu tử đó đã biết chuyện rồi. Ma Hoạt Sinh hạ giọng, Trường Tô, không mời hắn đi cũng được, nhưng phải đảm bảo hắn giữ miệng. Ma Trường Tô im lặng một hồi, đôi mắt sắc bén liền lóe tinh quang. Ta hiểu Lục trưởng lão đang cân nhắc chuyện gì, vấn đề ở đây là không dễ đưa hắn ra khỏi phạm vi trận pháp. Hơn nữa, Thẩm Vân Mai cần nguyên dương của hắn để đột phá tiềm hư. Loại bỏ hắn đồng nghĩa với việc tự đoạn đi quan hệ với cô ta. Nha đầu của Thẩm gia ư? Ma Hoạt Sinh nhíu mày. Không phải nha đầu đó là đạo lữ của ngươi à? Ngươi nguyện ý nhìn đạo lữ của mình ăn nằm với người khác? Ma Trường Tô xem chút là phun hết nước trà trong miệng. Hắn ho khục khục vài tiếng rồi nói, "Lục trưởng lão, Thẩm Vân Mai tuy là tứ cường ngoại môn nhưng Thẩm gia sau lưng vẫn còn nhỏ bé lắm, làm sao xứng tầm với Ma gia chúng ta được chứ?" Hắn xua tay, "Chỉ là vui chơi qua đường thôi." Hắn dừng lại một lúc, "Có điều, nếu cô ta nguyện ý làm thị thiếp thì ta sẽ vui vẻ chấp nhận, dù sao thì nói đến đây, Ma Trường Tô chỉ nết mép đơn thuần." Ma Hoạt Sinh tự hiểu bẽ bỏ lửng. Tam thê tứ thiếp chẳng phải chuyện gì lạ với nam nhân ưu tú, Ma gia càng coi trọng chuyện khai chi tán diệp nên Ma Trường Tô có bao nhiêu thị thiếp lao không quản, chỉ cần chính thất môn đăng hộ đối là được. Ma Hoạt Sinh còn đang lo Ma Trường Tô chọn Thẩm Vân Mai làm đạo lữ, may mà không phải, như thế thì lão cũng đỡ phải bận tâm chuyện khai chi tán diệp của hắn sau này. Nghĩ ngợi một lúc, Ma Hoạt Sinh che miệng nói nhỏ, nếu nha đầu họ Thẩm kia đã có ý đồ với tên tiểu tử đó, chi bằng làm một phép thử thì sao? Ý của trưởng lão là? Ma Hoạt Sinh mỉm cười. Mượn dao giết người, chúng ta phủi tay sạch sẽ là được. Chương 44, Ngân Cốt Đan chương 44, Ngân Cốt Đan đông qua đi, xuân lại đến. Năm mới vừa tới, những chuyện đã xảy ra trong năm cũ liền cho qua. Ngoại môn Ngự Ma Tông trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết bởi kỳ đại bí 3 năm đã đến gần. Người nào người nấy đều đã chuẩn bị từ mùa đông, thậm chí là từ một năm trước nên tinh thần vô cùng phấn chấn, thần sắc tràn đầy tự tin. Có những kẻ tiềm tu lâu năm mới hiện thần, dẫn đến những đệ tử mới nhập môn trong 3 năm không hề hay biết gì cả. Nhìn chung, bầu không khí của đại bí cực kỳ sôi nổi, cho dù là đệ tử, chấp sự hay trưởng lão, ai cũng hòa mình tận hưởng sự yên bình tạm thời. Trong quãng thời gian đại bí diễn ra, các cơ quan quản sự của Ngự Ma Tông sẽ tạm thời dừng hoạt động trừ chấp pháp đường và dược y địa đường. Dù sao thì Ngự Ma Tông vẫn cần người trị an và người điều trị thương thế cho các đệ tử bị thương khi giao đấu. Lần này ông đoán ai sẽ đứng đầu? Hữu trưởng lão vừa rít tẩu thuốc vừa hỏi Tả trưởng lão đang chơi cờ phía đối diện. Tả trưởng lão trầm mặc một lúc, con mắt vẽ mặt bằng máu liền chuyển động qua lại. Nếu không có gì bất ngờ thì Lạc Tông Trạch sẽ đăng đàn, nhưng lần này có nhiều kỳ nhân dị sĩ hơn nên chưa chắc hắn đã giành chiến thắng một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, Ma Trường Tô của Ma gia gần đây cũng biểu hiện rất tốt, hắn có cơ hội đấy. Lữ Huyền Linh thì sao? Hữu trưởng lão hỏi tiếp. Nha đầu của Lữ gia ư? Tả trưởng lão xoa cằm, hơi khó nói đấy. Mặc dù nha đầu này chỉ xếp ngay sau Lạc Tông Trạch nhưng tâm thế không thích phân tranh, ngoại trừ mấy kỳ tiểu bí gần đây thì hầu như chẳng thấy mặt con bé đâu cả. Lần đại bí trước đã không mặn mà, khen thưởng đợt này cũng không khác biệt so với lần trước là bao, nên là Tả trưởng lão bật cười, không nói gì nữa. Hữu trưởng lão vô thức nghĩ tới Hứa Tử Du liền cảm thán, chậc, người trẻ tuổi bây giờ lười biếng quá, nhưng cẩn trọng được thế cũng tốt. Phô bày thực lực ra nhiều lại khó sống thọ. Tả trưởng lão tưởng y đang nói Lữ Huyền Linh bài danh đệ nhị nên cũng cảm thán theo. Các đệ tử cẩn trọng che giấu thực lực là chuyện tốt, bởi những người đó mới có cơ hội đánh vào điểm yếu của địch và sinh tồn trong tu hành giới sau này. Khổ nỗi, trên quan điểm của những trưởng lão quản sự, các đệ tử càng có biểu hiện xuất sắc thì tông môn mới có thể khen thưởng và gia tăng tài nguyên tu hành cho bọn lão. Mấy tên cá ướp muối kia trốn lâu quá thì bọn lão cũng đói meo theo. À phải, chuyến này phía dược viên có tới tham gia không? Tả trưởng lão hỏi. Hữu trưởng lão lắc đầu, đang là mùa thu hoạch linh thảo đầu năm nên Dương lão đầu kia cực kỳ trọng thị, người bên đấy nào dám ho he. Mấy đệ tử nhận nhiệm vụ đợt này cũng khổ, nhỡ có sai sót gì chắc lại bị lão đầu kia lôi ra luyện đan. Tả trưởng lão bật cười, tính tình lão Dương hai ta lạ gì nữa. Hữu trưởng lão thở dài. Dương trưởng lão khó tính không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng vào những thời điểm thu hoạch trọng điểm như đầu năm, tính tình nắng mưa thất thường ấy lại càng chuyển thành giông tố bão bùng. So với thường ngày, tính khí lão giờ này chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Đến y còn không chịu được, các đệ tử nhận nhiệm vụ xem như chịu khổ rồi. Mi tâm y chợt nhíu lại, dường như vừa nhớ ra một chuyện. Hình như Hứa Tử Du cũng làm nhiệm vụ đợt này thì phải. Dược viên, Hứa sư điệt không tham dự kỳ đại bí lần này ư? Hứa Tử Du lâu rồi mới đến dược viên nhưng các chấp sự lại không quên mặt hắn. Thậm chí, vừa trông thấy hắn, gương mặt căng thẳng của bọn họ còn giãn ra thấy rõ. Hắn có thể đọc vị biểu hiện đấy, bọn họ đang cảm thấy nhẹ nhõm. Hứa Tử Du ôm quyền hành lễ. Thực lực của đệ tử không tới đâu, không muốn làm bẽ mặt mình nên quyết định không tham gia. Huống hồ, gần đây thiếu khuyết tài nguyên tu hành nên mới đi nhận nhiệm vụ, may mà dược viên có treo thưởng. Hắn cười cười bảo, dược viên thuộc ngoại môn nhưng cũng độc lập với ngoại môn. Phía chúng ta không cần phải hưởng ứng mấy kỳ đại bí nhỏ nhặt ấy làm gì. Chấp sự xua tay. Hứa Tử Du cười khan. Đại bí 3 năm một lần mà nhỏ nhặt á. Lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nào đó nói như vậy đấy. Song nhìn lại đãi nộ của dược viên cũng như khen thưởng của thập cường đại bí, hắn lại hiểu ý đối phương. Khen thưởng của đại bí dù cao tới đâu thì kết quả vẫn quy về đan dược và pháp khí. Trong khi đó, dược viên không hề thiếu đan dược, thậm chí các mối quan hệ liên quan tới đan dược còn gián tiếp mang lại nhiều thứ hơn cả tưởng tượng. Tu hành trung quy vẫn vì tài nguyên, bên nào mang lại tài nguyên nhiều hơn thì tu hành giả sẽ nghiêng về bên đó. Đại bí chẳng qua là cơ hội để người trẻ thể hiện bản thân, nếu như khống chế được dục vọng nhất thời ấy thì có thể đi được xa hơn trên con đường tu hành. Tất nhiên, thể hiện không phải chuyện xấu. Biểu hiện càng tốt, tông môn khen thưởng càng nhiều, cơ hội được các trưởng lão nội môn nhìn chúng cũng cao hơn. Cái xấu ở đây là liệu có sống thọ ngay sau đó không thôi. Chấp sự dẫn Hứa Tử Du đi qua linh tuyển. Mật độ linh khí nơi đây vẫn nồng nặc như mọi khi, khác ở chỗ là hắn đã mạnh hơn trước nên có thể chịu được lâu hơn. Tiếc là ngụy linh căn của hắn bị giới hạn lượng linh khí hấp thụ nên chẳng có bao hiệu quả tức thời. Mấy tòa trận pháp ngươi dựng trước đó vẫn còn dùng tốt lắm, mấy trận pháp sư khác chỉ cần trưởng kỳ bảo dưỡng là ổn thỏa cả. Chấp sự vừa đi vừa nói, nhiệm vụ lần này của ngươi là duy trì lượng linh khí nấc 8 ở đồi liệt dương thụ, duy trì ít nhất 7 ngày 7 đêm cho tới khi sai quả. Khi đấy, chúng ta sẽ đảm nhiệm việc thu hoạch. Hứa Tử Du dừng bước chân, vẻ mặt toát lên sự tò mò. Chấp sự, chúng ta ở đây là tiềm hư cảnh sao? Chấp sự mỉm cười gật đầu, phải, là tiềm hư cảnh. Liệt dương thụ là linh thụ ngàn năm, một khi đến kỳ thu hoạch sẽ cho ra liệt dương quả. Liệt dương quả là nguyên liệu chính để luyện ngân cốt đan. Ngươi luyện thể nên chắc không cần ta phải giải thích nhỉ? Hứa Tử Du gật gù, đệ tử hiểu rồi ạ. Ngân cốt đan là đan dược cấp bậc tiềm hư cảnh nhưng không phải ai cũng biết tới nó do hiếm người có nhu cầu. Song, địa vị của nó không hề tầm thường một chút nào. Nếu trúc cơ đan là đan dược hỗ trợ tu hành giả đột phá từ định pháp lên tiềm hư thì ngân cốt đan là đan dược giúp thể phách tu hành giả thăng hoa khí huyết, thoát thai hoàn cốt. Với thể tu định pháp cảnh, ngân cốt đan là linh đan diệu dược khiến cảnh giới luyện thể của bọn họ sánh ngang với tiềm hư cảnh. Khổ nỗi, loại đan dược này còn đắt hơn cả trúc cơ đan. Chưa kể, nếu thể phách của tu hành giả không đủ mạnh, loại đan dược này sẽ không phải thuốc bổ, thay vào đó là bùa đòi mạng do tính bạo nộ của liệt dương quả. Thể tu phải mạnh thì mới dám phục dụng ngân cốt đan, còn không thì cứ dùng trúc cơ đan đi cho an toàn. Con đường tu hành về sau vẫn còn dài, luyện thể không phải duy nhất. Vì quá hiểu hạn chế của bản thân nên Hứa Tử Du mới lựa chọn tu hành theo hướng luyện thể và hắn xác định sẽ theo đuổi con đường này tới tận cùng. Ngụy linh căn mà, làm gì còn con đường nào tốt hơn? Vì thế, ngân cốt đan là mục tiêu Hứa Tử Du hướng tới bên cạnh trúc cơ đan. Nếu hắn muốn đột phá tiềm hư cảnh, hắn cần cả hai loại, thậm chí còn là số lượng lớn. Đan dược có 3 phần độc, dùng nhiều chưa chắc đã tốt nhưng tiên phú thấp làm sao đảm bảo một viên sẽ thành công. Nếu đan có độc thì cố tìm kiếm loại đan thành tuyệt phẩm là được, đắt mấy thì đắt, chỉ cần có thể giải quyết bằng linh thạch thì Hứa Tử Du vẫn có cách. Chấp sự biết Hứa Tử Du luyện thể, liền nhìn ra đôi mắt tràn ngập lửa nóng của hắn. Y liền ngẫm nghĩ một lúc liền nói thêm, ngươi không phải chỗ xa lạ với dược viên, nếu lần này biểu hiện tốt, biết đâu Dương trưởng lão cao hứng ban cho viên ngân cốt đan cũng không chừng. Hiếm khi nào trưởng lão tự mình quan sát quá trình, ngươi nhớ nắm bắt cơ hội. Nghe vậy, đôi mắt Hứa Tử Du liền lóe lên tinh quang. Hắn ôm quyền không lưng. Đa tạ chấp sự đã chỉ điểm, đệ tử sẽ biểu hiện thật tốt. Chấp sự bật cười vô vai hắn. Ta không nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng vận may nào cũng có hai mặt của nó. Chuyện ta nói chưa chắc đã thành hiện thực, nhưng ở vế ngược lại, khi ngươi biểu hiện không tốt, trận pháp vô tình gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của liệt dương thụ thì hậu quả ra sao ta đoán ngươi đã suy đoán trước rồi. Hứa Tử Du, vui mừng chưa được bao lâu thì Hứa Tử Du đã bị chấp sự tặng cho gáo nước lạnh. Nụ cười của hắn cứng lại trong chốc lát, bầu không khí gượng gạo hẳn. Hứa Tử Du cố nặn một nụ cười đáp lại, đệ tử sẽ cố gắng. Hắn chỉ mới gặp Dương trưởng lão một lần, mà thực ra khó gọi như vậy lắm bởi hắn chỉ thấy môi bóng lưng đối phương. Hắn nghe nhiều lời đồn liên quan tới lao rồi, mỗi tội chưa chứng kiến bao giờ nên cũng khó tưởng tượng cảnh luyện đan từ người sống. Dẫu thế, Hứa Tử Du có trải nghiệm dưới trướng cốt cương lão quỷ nên có thể mường tượng được phần nào, chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm. Hứa Tử Du nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi leo lên đồi liệt dương thụ cùng chấp sự. Không lên thì thôi, lên rồi hắn mới hiểu tại sao chấp sự đường không giao nhiệm vụ này cho các trận pháp sư khác dù rằng trước đó đã giao không ít. Nguyên lai nhiệm vụ này quá khủng khiếp, trận pháp sư lâu năm còn chưa chắc đảm đương việc khống chế linh khí đan ấp, nói gì những kẻ mới học chút ra lông trận pháp. Bảo dưỡng trận pháp còn được, dựng trận và tinh chỉnh lại là một cảnh giới hoàn toàn khác. Lĩnh vực này không phải đất diễn của những kẻ nửa đời. Đấy cũng là lý do tại sao Hứa Tử Du dù vắng mặt lâu ngày thì địa vị tại dược viên vẫn không hề suy chuyển. Ngoài hắn ra, ngoại môn làm gì còn ai đảm đương nổi nhiệm vụ này chứ? Chương 45, Liệt Dương Thụ chương 45, Liệt Dương Thụ là linh thụ mang thuộc tính hỏa nên nơi nuôi trồng nó cực kỳ nóng lực. Vừa mới leo lên đỉnh đồi, cơ thể Hứa Tử Du đã đầm địa mồ hôi, buộc phải cởi trần nửa trên để không làm dơ quần áo. Trong khi đó, chấp sự đi cạnh có sẵn một viên băng hàn châu nên vẫn bình chân như vậy. Dẫu thế, lo lắng cái lạnh sẽ ảnh hưởng liệt dương thụ, chấp sự lại không dám tiếp cận, chỉ vọng tiếng hướng dẫn từ xa. Môi trường càng nóng lực, liệt dương thụ càng phát triển mạnh mẽ. Ngoại trừ tụ linh trận chín nấc khí, Hứa Tử Du còn phải thêm tụ hỏa trận để duy trì môi trường. Hứa Tử Du là ngũ hành quyết hỏa, về lý sẽ không cảm thụ hỏa linh khí tốt nhưng nếu nhìn từ góc độ của trận pháp, ngụy linh căn của hắn lại là lợi thế để dựng tụ hỏa trận. Vì không thể cảm nhận được hỏa linh khí nên Hứa Tử Du có thể dựng trận nhờ vào việc bài trừ loại linh khí hắn có thể cảm nhận. Thiên định linh khí có 5 loại, loại bỏ kim, mộc, thủy, thổ đi thì sẽ còn lại mỗi mình hỏa, kể ra cũng rất tiện. Chưa kể, phương thức loại bỏ này khá hiệu nghiệm khi cân nhắc đến vấn đề tinh lọc linh khí. Nếu Hứa Tử Du bài trừ hết toàn bộ phần linh khí hắn có thể cảm nhận thì phần còn lại sẽ chỉ còn mỗi hỏa linh khí tinh thuần. Khi ấy, môi trường sẽ càng thuần túy hơn. Ái chà, nóng thật đấy. Chấp sự nhìn băng Hàn Châu đang tan ra trong lòng bàn tay mà tỏ vẻ tiếc nuối, song thâm tâm ý lại cực kỳ vui mừng bởi liệt dương thụ đang tỏa ra hỏa khí hô ứng với tụ hỏa trận. Linh thụ có linh thụ ngàn năm như liệt dương thụ lại càng biết biểu hiện. Hỏa khí càng nồng, kỳ sinh trưởng sẽ càng có cơ hội đạt đến đỉnh điểm. Hứa Tử Du bày trận xong liền dựng thêm tiểu trận để điều chỉnh nấc khí. Chuyện quen tay rồi nên không khó để hắn tạo ra nhiều bản sao. Khổ nỗi là nóng quá nên mồ hôi cứ chảy ròng ròng, làm hắn vừa thiết kế trận vừa lau chùi, mãi một canh giờ mới xong. Khi nhận trận bản từ tay Hứa Tử Du, chấp sự còn phải lau chùi kỹ càng thêm một lần nữa mới dám cầm tay không. Có điều vì hiểu chuyện nên ý không trách móc. Chấp sự là tiềm hư cảnh còn khó đứng gần liệt dương thụ, trong khi Hứa Tử Du chỉ là định pháp cảnh lại phải chạy quanh mấy hồi. Thể tu đúng là có lợi thế thật. Hứa Hồ, vì tụ hỏa trận lẫn tụ linh trận đều tốt hơn dự kiến nên tinh thần chấp sự còn cao hứng hơn. Chỉ Dương trưởng lão sẽ không nổi giận. Không tệ, vẫn là tên tiểu tử ngày trước nhỉ. Bên cạnh chấp sự đống vang tiếng người. Y Lìa giật mình quay sang, gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Y Lìa vội vàng ôm quyền con mình, không quên dâng trận bản Hứa Tử Du đưa lúc này cho đối phương. Thờ tham kiến trưởng lão. Dương trưởng lão cầm trận bản, bình tĩnh nói tiếp, ta không dọa, ngươi sợ cái gì? Chấp sự thầm khóc trong lòng. Không dọa nhưng xin ngài đừng xuất hiện đột ngột thế. Nhớ lại câu hỏi ban nãy của Dương trưởng lão, chấp sự vội đáp, khởi bẩm trưởng lão, tụ hỏa trận và tụ linh trận đều do Hứa sư điệt thiết lập. Hiện hắn đang tắm rửa tại Hạ Lưu Linh Tuyển, không biết ngài có chuyện gì cần phân phó không? Hạ Lưu Linh Tuyển. Dương trưởng lão nhíu mày, ngươi tìm đường chết hộ hắn à? Chấp sự giật thuốc, vội vàng lắc đầu, xin trưởng lão minh giám, thuộc hạ không dám đẩy Hứa sư điệt vào chỗ chết. Thuộc hạ thấy hắn luyện thể, trong lúc chờ đợi cạnh linh tuyển không bị say linh khí nên mới cân nhắc để hắn đến vùng Hạ Lưu nghỉ chân. Mật độ linh khí nơi đó không cao bằng khu vực này nên thuộc hạ nghĩ sẽ không sao. Dương trưởng lão hạ giọng, định pháp trung cảnh dù luyện thể cũng không có khả năng chịu được. Chấp sự nghĩ ngợi nhanh rồi tiếp lời, thưa trưởng lão, nếu là luyện thể thông thường thì có lẽ sẽ không chịu được, nhưng thể phách của Hứa sư điệt dường như rất đặc biệt. Hơn nữa, ban nãy thuộc hạ đã cảm nhận được khí tức của hắn, hắn đã đạt đến đỉnh phong cảnh rồi, chỉ còn cách một bước nữa là sẽ đạt tới định pháp thượng cảnh. Nghe vậy, gương mặt Dương trưởng lão liền có chút giãn ra. Lão đuốt dấu nghĩ ngợi, khoảng lặng bao trùm làm chấp sự không dám phát ra tiếng động. Nước bọt sinh ra trong miệng mỗi lúc một nhiều, đến nỗi ý không dám nuốt xuống. Tưởng chừng hai má sẽ căng phồng thì ý lại nghe được tiếng của Dương trưởng lão, bảo hắn sáng ngày mai đến lò luyện đang gặp lão phu. Vâng vâng, thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời. Dương trưởng lão phất ống tay áo rồi quay người rời đi. Ngọn gió thoáng qua vô tình làm cơ thể chấp sự ngã ngửa ra sau, hai tay vẫn còn run rẩy. Không mấy khi y tiếp xúc Dương trưởng lão ở cự ly gần như thế, cảm giác cứ như đang đứng cạnh thần chết vậy. Đáng sợ quá, chấp sự lẩm bẩm. Đôi mắt y vô thức nhìn về Hạ Lưu Linh Tuyển, con ngươi lộ ra vẻ phức tạp. Mặc dù y khích lệ Hứa Tử Du bằng việc sẽ được Dương trưởng lão khen thưởng, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở lời nói thôi, ai mà nghĩ sẽ thành hiện thực được chứ. Dựa vào con mắt quan sát trận pháp nhiều năm của chấp sự, y dám chắc tụ linh trận và tụ hỏa trận của Hứa Tử Du rất kinh khủng. Tuy không dám nói hoàn mỹ, nhưng với một đệ tử định pháp cảnh mà nói, bản sự đến đây là rất giỏi rồi. Chậc, tên tiểu tử nhà ngươi cao số thật đấy. Chấp sự bất giác thở dài, lủi thủi xuống đồi đi truyền tin. Hứa Tử Du đang trầm mình dưới hồ nước ở Hạ Lưu Linh Tuyển nên không biết chuyện tốt vừa rơi xuống đầu mình. Hắn vẫn đang tận hưởng quãng thời gian thoải mái của bản thân. Hạ Lưu Linh Tuyển không sở hữu nồng độ linh khí cao nên Hứa Tử Du không lo bị say linh khí. Hơn nữa, vì tắm rửa trực tiếp nên linh tuyển có thể giúp hắn giảm đau mọi cơ bắp cũng như khôi phục cảm thương trong suốt quá trình luyện thể. Luyện thể là cách nhanh nhất để đạt được thực lực cao, nhưng con đường đấy cũng đầy rẫy nguy cơ. Chỉ cần sơ sẩy một bước chân, tu hành giả sẽ để lại ám thương trong người. Thoạt đầu chúng sẽ không lộ ra ngoài, nhưng càng tu luyện về sau ám thương ấy sẽ trở thành thương tật vĩnh viễn và biến tướng thành chướng ngại vật tu hành. Hứa Tử Du được tôi luyện bằng đoán tạo châm nên hắn sẽ không bị ám thương. Nhưng hắn sẽ không vì thế mà lơ là. Sư phụ chỉ xem hắn là vật thí nghiệm, không phải đệ tử thật sự. Thậm chí, đệ tử ruột như Vạn Thanh Cô còn phải chịu những trừng phạt đau đớn thì một đệ tử có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, như hắn sẽ khó mà nhận được sự săn sóc gần gũi. Tu hành là chuyện cá nhân, Hứa Tử Du phải tự chăm sóc bản thân. Giá trị của linh tuyển vô cùng tốt, mỗi tội Hứa Tử Du chưa đủ đẳng cấp để duy trì tỉnh táo trong thời gian dài nên hắn chỉ có thể ngâm trong một tuần hương là phải lên bờ. Lúc này, cơ thể hắn đã hơi ửng đỏ. Cơ bắp có dấu hiệu sưng tấy, nhưng sau một chu thiên vận công thiết ma quyền và tiểu ma công, cơ thể hắn đã trở lại như cũ. Trong lúc Hứa Tử Du mang quần áo, hắn đã nghe thấy tiếng bút trong không trung đang hạ xuống chỗ mình. Là Phi Hạc truyền thư. Thẩm Vân Mai. Hứa Tử Du nhíu mày, không phải cô ta đang tham dự đại bí sao? Nếu nhận được thư tín trong dược viên, Hứa Tử Du đã nghĩ sẽ là người nội bộ, không ngờ lại là người mà hắn chưa lường tới nhất. Mặc dù dược viên có quan hệ với dược Y Dìa Đường nhưng thời điểm gửi thư lại phản phất dư bị nghi ngờ. Trung cấp với đại bí đã đành, còn gửi ngay khi hắn rời khỏi khu rừng trận pháp nữa thì quá nửa là có vấn đề. Bên cạnh đó, hắn còn chưa quên mối quan hệ giữa cô với Ma Trường Tô. Khi Hứa Tử Du rời khỏi độc phủ, hắn chưa bao giờ quên cảnh giác hai mắt của đối phương. Bọn chúng vẫn còn ở đấy, số lượng vẫn như cũ, chỉ khác nhau ở vị trí tiềm phục. Ma Trường Tô luôn canh chừng Hứa Tử Du, một phút cũng không buông. Hứa Tử Du cứ nghĩ sau khi hắn khéo léo giữ khoảng cách, đối phương sẽ biết điều mà lui sau một quãng thời gian thăm dò, không ngờ lại dai dẳng như thế. Lấy khả năng của Ma Trường Tô, cắn răng tìm kiếm một trận pháp sư khác thế chỗ hắn là được rồi. Hắn chỉ mới là định pháp trung cảnh, thực lực trận pháp cao tới đâu cũng có hạn. Chưa kể, Kỳ Quốc vẫn còn trận pháp sư khác không lệ thuộc vào Ngự Ma Tông, nếu như hợp tác với những người như thế, Ma Trường Tô càng có thể giữ bí mật về động phủ cổ tu hành giả. Thậm chí, nếu hắn hợp tác lừa người với nội tộc, Ma gia rất có thể sẽ dùng xong rồi giết. Nói chung, Ma trưởng Tô không thiếu cách nên chẳng cần phải đeo bám hắn mãi. Hắn muốn diệt khẩu mình rồi sao? Hứa Tử Du thầm nghĩ. Ngự Ma tông nghiêm cấm sát hại đồng môn, nhưng nếu các đệ tử có thể che giấu được tội trạng thì tông môn sẽ không truy cứu, thậm chí còn được tạo cơ hội để phát huy. Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, đấy là triết lý tu hành của ma đạo. Ma trưởng Tô lo lắng Hứa Tử Du sẽ nói chuyện động phủ cổ tu hành giả cho người khác nên mới nóng lòng thanh lý. Có điều, lựa chọn Thẩm Vân Mai lại hơi ngoài ý muốn hắn một chút. Nghĩ ngợi một lúc, Hứa Tử Du bất giác lắc đầu. Chậc, hóa ra cô cũng chỉ là vật thế thân cho hắn mà thôi. Hắn đốt phi thư rồi ăn mặc chỉnh tề, thản nhiên sải bước hướng ra ngoài. Đến đâu hay đến đấy đi. Hứa Tử Du đi không lâu, viên chấp sự nhận lệnh Dương trưởng lão đã tìm đến. Có điều, y chậm một bước chân rồi, hắn không còn ở đây nữa, xung quanh cũng không có người khác. Chấp sự cảm thấy thật phiền muộn. Sắc trời đã không còn sớm, nếu y không truyền đạt lại cho Hứa Tử Du biết trong đêm nay, e là sáng hôm sau y sẽ bị ném vào lò luyện đan mất. Chấp sự lo lắng bồn chồn, ba chân bốn cẳng tiếp tục tìm kiếm. Tên ngãi này lại chạy đi đâu rồi? Chương 46, hợp hợp tan tan chương 46, hợp hợp tan tan Thẩm Vân Mai đợi Hứa Tử Du ở bên ngoài dược viên. Hắn ra ngoài còn phải đi bộ về phương bắc thêm 12 dặm nữa mới gặp được cô. Sư tỷ, dược viên không thiếu chỗ, sao lại phải đến tận nơi xa xôi này vậy? Hứa Tử Du đảo mắt ra rừng cây xung quanh. Hoàn cảnh vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ vài con thú hoang và côn trùng sống theo bầy thì không còn bất cứ sự hiện diện nào khác. Tất nhiên, nếu có ai đó đủ mạnh để giấu khí và không để lộ âm thanh thì Hứa Tử Du cũng vô pháp phát hiện. Thanh ngưng lục thông thức hiện giờ của hắn chưa mạnh đến mức đó. Thẩm Vân Mai rời lưng khỏi gốc cây, y phục trên người không giống như mọi khi. Hứa Tử Du có thể thấy rõ những đường cắt xẻ ở trên chân, ngực và hai bên đầu vai. Cô cố tình cong người, khe ngực càng lộ rõ trong mắt hắn, đôi gò đồng nhấp nhô nảy nở như đang mời gọi. Hứa Tử Du ngửi được mùi thơm tỏa ra từ cơ thể cô, nồng độ không quá đậm nhưng lại được khống chế khéo léo để vây quanh người hắn. Trông thôi là hắn cũng hiểu cô muốn làm gì. Bình thường ăn mặc kín đáo, cùng lắm là trang phục bó sát người, bây giờ lại rộng cửa mời gọi thế thì nhất định có ý đồ. Mặc dù Hứa Tử Du đang ở trạng thái đỉnh phong nhưng huyết khí phương cương của tuổi trẻ lại muốn làm phản, hắn muốn tránh cũng khó. Hứa sư đệ, lâu rồi không gặp. Thẩm Vân Mai cười khanh khách. Cô là lướt tiếp cận hắn, chưa gì đã đến bên người. Đôi mắt cô cong nhẹ, động tác uyển chuyển như một vũ công lành nghề. Cô chậm rãi vén tóc, giọng nhẹ êm tai. Thời gian qua dược y lìa đường bận bịu nên ta chưa có dịp đến thăm sư đệ, không biết thương thế sư đệ thế nào rồi. Chỗ ta có vài viên đan dược của sư phụ, nếu sư đệ không chê, xin hãy nhận lấy lòng thành của ta. Bộ dạng e thẹn của Thẩm Vân Mai bất giác làm người Hứa Tử Du dạo dực. Gò má hắn hơi ửng, hương thơm sộc mũi mỗi lúc một nhiều. Sư tỷ ba tháng rồi, ta có bị thương thì cũng đã sớm khỏi. Hứa Tử Du cười khổ, giọng hắn hơi lạc đi đôi chút. Với cả, sư tỷ này, rừng sâu tuy kín đáo nhưng hắn ho khục khục vài tiếng, ánh mắt hơi liếc xuống đũng quần. Cao thủ hoàn thuật có khác, vào thế là tay chân, miệng lưỡi đồng bộ ngay tấp lự. Thẩm Vân Mai cười khẽ, sư đệ không cần kiêm tốn, ta gọi đệ ra đây là có lý do cả. Cô nhanh chóng đẩy người hắn xuống thảm cỏ êm ái, hương khí của hoàn thuật nhanh chóng bao trùm cả hai người. Cô leo lên cơ thể hắn, nhấp nhô như gợn bóng. Đôi tay Thẩm Vân Mai thoăn thoắt tháo lưng quần Hứa Tử Du, thuận thế luồn vào trong nắm lấy thứ ấm nóng đang lên đàng ngóc dậy. Mặc dù đã sớm đoán được nhưng cô vẫn nhịn không được mà cảm thán đôi chút. Quả nhiên là thể tu, chẳng bù cho mấy tên khác. Hứa Tử Du chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút tận hưởng. Chưa làm gì nhiều, chỉ mới cách đưa đẩy bàn tay thôi đã cho thấy Thẩm Vân Mai có nhiều kinh nghiệm dường chiếu đến mức nào. Dục hỏa trong người Hứa Tử Du sắp sửa bùng nổ. Sư đệ Thẩm Vân Mai thở dốc, gương mặt bắt đầu đỏ dần, và áo trễ xuống lộ đôi vai trắng ngần cùng thân hình bốc lửa lắm đường cong. Công pháp ta phản vệ, không có nam nhân, ta không thể giữ thần trí của mình. Nhưng sư đệ cô bắt đầu rên rỉ, thanh âm kích thích thành công châm ngòi dục hỏa. Hứa Tử Du bùng lên, nhanh chóng đệ cô xuống dưới đất rồi rúc đầu vào hõm vai. Hơi thở hắn nóng như lửa đốt, thân thể bắt đầu đổ mồ hôi. Cả hai sát vào nhau, triền miên không ngớt. Thẩm Vân Mai vừa rên vừa ôm lấy Hứa Tử Du. Cô như một con địa, đã bám chặt tát không buông. Hắn chuyển động tới đâu, người cô đưa đẩy tới đó. Hứa Tử Du đỡ tay sau lưng Thẩm Vân Mai để người cô không ma sát vào thảm cỏ khi hắn động thân. Bên trong cô rất nóng, tựa như một lò lửa đang khuyết đại dục hỏa của cả hai. Hương thơm nồng nàn làm đầu óc Hứa Tử Du khó thanh tỉnh. Cảnh vật xung quanh hắn mỗi lúc một nhòe đi, chỉ có môi bóng dáng nhu tình của nữ nhân trong tay là rõ ràng. Sư đệ nở nhẹ một chút Thẩm Vân Mai nỉ non rồi choàng tay qua người hắn. Dòng chảy pháp lực trong người Thẩm Vân Mai nhanh chóng kết nối với Hứa Tử Du. Cứ như thế, cả hai lập tức rơi vào trạng thái song tu. Là người làm chủ hoàn thuật, Thẩm Vân Mai tất nhiên nắm giữ tiết tấu đưa đẩy. Cô vừa giao hợp vừa hấp thụ nguyên dương của Hứa Tử Du, pháp lực tự thân lập tức thăng hoa. Khí tức của Thẩm Vân Mai tăng lên rất nhanh, trạng thái tu vi đã đạt đến ngưỡng no đủ. Động tác của Hứa Tử Du cũng nhanh theo, cơ thể cô liền thuận thế theo hắn, tiếng rên không ngừng vang qua kẽ răng, vọng dưới tán la cây vừa đâm chồi nảy lộc. Thẩm Vân Mai buông lỏng đôi tay, lắc tay hóa thành liễu kiếm từ lúc nào không hay. Cô giữ đầu Hứa Tử Du, vừa rên vừa thở dốc. Hắn vừa tiến vào lại là liễu kiếm lập tức xoắn một vòng rồi đâm xuống như lò xo bứt phá. Mũi kiếm hướng vào gáy. Thẩm Vân Mai nheo mắt lại, vòng tay siết chặt. Dị biến đột ngột phát sinh, trọng lượng đè lên người Thẩm Vân Mai bỗng tiêu biến, mũi kiếm xuyên qua đầu Hứa Tử Du thình lình đâm vào đầu vai cô. Gương mặt cô toát lên nét đau đớn, sắc mặt hơi tái lại. Cơ thể Hứa Tử Du hóa thành một bóng đen giống với vóc dáng của hắn. Khi tiếp xúc trực tiếp, những gì mà Thẩm Vân Mai cảm nhận được là một loại chất lỏng hơi nhầy nhưng không dính. Trước đó Hứa Tử Du chạm gì thì bây giờ nó cũng đang chạm đúng cái ấy. Thẩm Vân Mai vùng vây thoát khỏi ảnh thân,
nhưng nó lại gỉ cô xuống đất. Ngay lúc ấy, Hứa Tử Du lại xuất hiện từ trên cao, một cước hạ xuống. Vĩnh, mặt đất nứt toác, các mảng đất nhỏ còn trồi lên do lực tấn công quá mạnh. Hứa Tử Du nheo mắt lại rồi nhìn lại đằng xa, thản nhiên rút chân khỏi mặt đất rồi cột chặt lưng quần trong khi nửa thân trên vẫn loa thể. Hắn nói, sư tỷ, sao lại bỏ chạy thế? Thẩm Vân Mai rút kiếm ra khỏi vai, gương mặt tái nhợt. Đôi mắt cô lóe sắc khí, cánh tay cầm kiếm ban nay đã gãy quặp ra sau, để ý kỹ thì sẽ thấy cả xương trắng. Ảnh thân trói buộc quá chặt nên cô phải hy sinh một chút mới có thể thoát thân. Dẫu thế, cả hai tay đều bị thương, cô khó mà đối đầu với Hứa Tử Du trong trạng thái toàn thịnh. Khốn kiếp, Thẩm Vân Mai nghiến răng, làm sao ngươi biết được? Hứa Tử Du nhuyễn miệng cười tươi, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã cảnh giác hoan thuật của cô rồi, Thẩm Vân Mai. Cô cần Nguyên Dương, còn Ma Trường Tô cần cái mạng của ta. Không bàn mà hợp, hai người các ngươi tự khắc bắt tay nhau. Nghe vậy, Thẩm Vân Mai liền nhíu mày lại. Ta chưa từng nói quan hệ của mình với hắn ta. Hứa Tử Du nhíu mắt, khóe môi liền dương lên. Thẩm Vân Mai, sai lầm của cô là tin người khác còn hơn cả bản thân. Hắn vừa nói vừa mang đôi quyền sáo vào tay, từng bước một tiếp cận đối phương, sát khí lóe lên, gương mặt bỗng lạnh tanh không chút cảm xúc nào. Thẩm Vân Mai không rét mà run, trong lòng đống lộp độp vài tiếng. Cô từng tưởng tượng vô số dáng vẻ của Hứa Tử Du nhưng không có vẻ nào vô cảm và tuyệt tình, bởi cô chưa từng nghĩ hắn sẽ mạnh hơn. Hắn trước mặt cô giờ này tựa như một kẻ đã kinh qua sinh tử vô số lần. Cái cách mà hắn nhìn cô còn tệ hơn cả đang nhìn súc vật. Thẩm Vân Mai cảm thấy sợ hãi. Nếu cô không làm gì cả thì hắn sẽ giết cô ngay lập tức. Thẩm Vân Mai gắng gượng chịu đau rồi phóng mấy tấm phù lục về phía trước. Nhiệt khí tỏa ra nhanh chóng bùng phát những vụ nổ nhỏ. Là hỏa cầu phù. Hứa Tử Du không hề tránh. Bởi mọi thứ trong tầm mắt hắn hiện giờ đang trôi qua rất chậm. Mấy tháng vừa rồi hắn chỉ tự luyện thanh ngưng lục thông thức chứ chưa đưa vào thực chiến bao giờ, thành thử đây là cơ hội tốt để phát huy. Có điều, hắn dám thử chiêu ngay trong trận chiến sinh tử này ư? Dĩ nhiên là dám. Hắn vốn đã nghi ngờ động thái của Thẩm Vân Mai từ trước rồi. Với cả, nếu không có chuẩn bị, làm sao hắn thoát khỏi đòn đâm lén sau lưng hiểm hóc như thế chứ? Hứa Tử Du tránh hỏa cầu phù ngay trước khi chúng nổ tung. Làn da hắn sạm màu trong chớp mắt, thiết thể bao trùm cường hóa khả năng phòng ngự. Với sự giúp đỡ của thanh ngưng lục thông thức, Hứa Tử Du có thể cảm nhận được từng tấc da tràn đầy lực lượng của bản thân. Lấy tốc độ của hắn hiện giờ, hoàn toàn tránh khỏi ảnh hưởng của vụ nổ hỏa cầu phù là chuyện không tưởng, nhưng nếu tính toán tiết diện tiếp xúc để tập trung thiết thể hóa từng bộ phận thì hắn sẽ tối ưu khả năng phòng ngự hơn. Thẩm Vân Mai không phải nhị sư tỷ vạn thanh côn nên Hứa Tử Du không hề lo lắng khi đối đầu với cô. Mặc dù trước đó không lâu hai người còn ăn nằm gần gũi, nhưng một khi đã bộc phát sát khí, khu rừng này chỉ cho phép một người sống bước ra. Hứa Tử Du vượt qua 7-8 vụ nổ liền mà không chút thương tích. Song thứ đợi hắn ở đằng sau đấy không phải là Thẩm Vân Mai, mà là ba hòn châu đỏ rực pha ánh tím. Hắn mở to mắt, hỏa lôi châu hình. Ba hòn châu đồng loạt nổ tung, lực lượng lôi điện và hỏa diễm hòa quyện vào nhau, không ngừng sinh ra những vụ nổ liên hoàn. Vô vàng gốc cây xung quanh bị thiêu cháy thành tro tàn, thảm cỏ xanh mướt của mùa xuân giờ này cũng hòa mình với đất đen. Thẩm Vân Mai không quan tâm chuyện gì đang diễn ra ở phía sau. Cô chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, chạy như thể trước mặt là cả một tương lai rộng mở. Thẩm Vân Mai rõ ràng sở hữu tu vi cao hơn Hứa Tử Du, thậm chí cô còn ở ngưỡng sắp đột phá tiềm hư cảnh, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy sợ. Ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc kia thực sự quá đáng sợ. Thẩm Vân Mai đột nhiên bấp đá rồi ngã nhào về phía trước. Y phục cô lấm lem, da rẻ trầy trụi trông đáng thương làm sao. Cô chật vật bò dậy, vết thương ở hai cánh tay liền chuyển tới đại não, gương mặt lập tức cắt không còn giọt máu nào. Khốn kiếp, lũ nam nhân chết tiệt. Trước đấy còn bảo không có nam nhân không sống được, giờ lại quay lưng mắng chửi. Hóa ra sư tỷ là người tuyệt tình như vậy, ta buồn lắm đấy. Giọng Hứa Tử Du thình lình vang lên trước mặt. Thình thịch, thình thịch. Nhịp tim Thẩm Vân Mai vang mạnh, cả người run lẩy bẩy. S hắn lại ở phía trước. Chương 47, đánh giết chương 47, đánh giết Hứa Tử Du bước ra ngoài bụi cây. Cơ thể hắn không chút thương tích, cùng lắm chỉ có vài vết cho dính trên quần áo. Làn da bánh mật ban đầu mỗi lúc một sẫm màu hơn, khí tức giận người của luyện thể bất giác làm Thẩm Vân Mai run rẩy. Hắn trong mắt cô bây giờ chẳng khác gì một con quái vật. Cô không có cảm giác đang đối mặt với con người, mà rõ ràng đang đánh với yêu thú. Rốt cuộc thể phách của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi vậy? Khóe môi Thẩm Vân Mai run rẩy, tinh thần cầu sinh đạt đỉnh điểm. Bỏ qua đau đớn truyền tới từ hai cánh tay, cô nhanh chóng nhảy lùi về sau. Năm tấm phù lục đã bay lên trước mặt, vị trí xếp thành năm góc của hình ngôi sao. Là phù trận ngũ hành. Khí tức giải phóng của phù trận không đơn giản, Hứa Tử Du nhanh chóng vào thế thủ. Pháp lực của Thẩm Vân Mai thình lình tăng cao. Năm tấm phù đồng loạt giải phóng một nguồn sáng đại định. Sắc trời đang tối dần nên nguồn sáng càng rực rỡ. Ngũ phong phù trận, khởi. Thẩm Vân Mai quát lớn. Xung quanh nổi lên một cơn lốc xoáy, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ cơ thể của hai người. Thẩm Vân Mai được vây bởi một bức tường lốc xoáy khác với chiều hướng ngược lại nhằm xua tan ảnh hưởng của lốc xoáy bên ngoài, nhưng Hứa Tử Du thì không giống thế. Cương phong sinh ra từ lốc xoáy đang cắt vào da thịt hắn. Thiết thể đang cầm cự trong lúc Hứa Tử Du tiếp cận Thẩm Vân Mai. Khổ nỗi cương phong quá mạnh nên mỗi bước tiến của hắn đều bị cản trở trong thời gian ngắn. Nhân lúc ngũ phong phụ trận đang cầm chân Hứa Tử Du, Thẩm Vân Mai liền dốc hết toàn bộ đan dược và liệu thương tán vào người. Bất cứ thứ gì có thể trị thương và bổ sung pháp lực, cô đều chơi tất. Không cần biết hệ quả nghiêm trọng đường nào, trước tiên cô phải nghĩ cách thoát giết Hứa Tử Du và thoát khốn khỏi đấy đã. Thẩm Vân Mai đã lấy được nguyên dương của Hứa Tử Du, cô giờ này chẳng cần quan tâm đại bí nữa, chỉ việc bế quan trị thương rồi đột phá tiềm hư cảnh là xong chuyện. Một khi vào nội môn, mọi tội lỗi của cô ở ngoại môn đều sẽ được xóa bỏ. Lại nói,
Hứa Tử Du mạnh hơn cô dự liệu nên lạc quan mà nói, nguyên dương của hắn cũng sẽ chứa được một nguồn năng lượng vô cùng lớn để đột phá. Tính ra thì cô vẫn lời. Tất nhiên, tiền đề là phải sống sót đã. Khốn kiếp, thế mà vẫn đi được ư? Mắt thấy Hứa Tử Du sắp tiếp cận cái lồng báo tố Thẩm Vân Mai dựng lên để bảo vệ bản thân, gương mặt cô liền khó coi hẳn. Sao cái đám thể tu này trâu bò quá vậy? Là ngươi ép ta? Thẩm Vân Mai nghiến răng ken két. Cô nhanh chóng lấy ra một lá phù màu vàng rồi truyền đại lượng pháp lực vào bên trong. Theo đấy, lá phù tỏa ra vầng hào quang rực rỡ rồi bay lên trên đầu, uy năng kinh người tỏa ra bất giác tạo nên một tràng phong bạo. Lốc xoáy của ngũ phong phù trận bị phân tán ra tứ phương, lực cản hiện giờ đã không đủ để ngăn chặn bước tiến của Hứa Tử Du. Mỗi tội, giây phút cương phong tán đi thì hắn đã ở ngay trước mặt Thẩm Vân Mai. Thật sự không đúng thời điểm một chút nào. Khí tức của Thẩm Vân Mai tăng mạnh, pháp lực như thể đang tiêu đốt, cảnh giới chớp mắt đã đặt một chân vào tiềm hư. Khí áp triệt để áp bức đối thủ. Thiên xích phù, phát. Phù bảo thiên xích phù lập tức công kích. Lá bùa vàng hóa thành 1000 thanh xích xanh lục xông thẳng về phía Hứa Tử Du, uy thế tựa một cơn sóng thần. Mặc dù thanh ngưng lục thông thức giúp Hứa Tử Du quan sát mọi đòn tấn công với tốc độ chậm nhưng dù thấy được chiêu thức, hắn cũng chưa chắc tránh được. Hứa Tử Du vẫn chưa quên thiên xích phù là một trong hai phù bảo đã giết chết Thanh Phong yêu ương ngày hôm đó. Bản sự của hắn hiện giờ dù cao tới đâu cũng khó mà so lại sức công phá của con quái vật đấy. Vì thế, thiên xích phù thực sự rất nguy hiểm. Vành! Thiên xích phù tấn công vào giữa người Hứa Tử Du, nội quan hắn lập tức rung chuyển. Hứa Tử Du phun một ngụm máu tươi, cơ thể đâm gãy mấy gốc cây liền. Trong khi đó, thiên xích phù tiếp tục hướng lên cao rồi hướng thẳng xuống bên dưới. Hứa Tử Du vừa tránh những đòn hiểm vừa điều khiển huyết sắc nhận được luyện từ lông vũ của Thanh Phong yêu ưng để phản công. May mà có tài liệu của yêu thú tiềm hư cảnh nên hắn mới có được thủ đoạn mạnh hơn chứ huyết sắc nhận ngày trước khó mà chống đỡ nổi. Thẩm Vân Mai biết Hứa Tử Du không bị giới hạn phạm vi tấn công nhưng cô chưa từng nghĩ huyết sắc nhận của hắn có thể tấn công trực diện thiên xích phù mà không vỡ nát. Không lẽ là đám lông vũ đó? Thẩm Vân Mai đã có suy đoán, nội tâm không khỏi hối hận. Ngày hôm đó đáng lý cô không nên nói tốt cho hắn mới phải. Cớ sự ngày hôm nay quả nhiên là nghiệp chướng. Chết đi! Thẩm Vân Mai điều khiển thiên xích phù vây quanh Hứa Tử Du và huyết sắc nhận nhằm thu hẹp vùng không gian công kích của hắn. Thiên xích vây quanh không chừa một cái hở, phạm vi bao vây mỗi lúc một dồn ép lại. Thiết thể của Hứa Tử Du bị công phá nặng nề, làn da sạm màu đã đầy dây thương tích. Hắn meo mắt nhìn đống thiên xích, ý đồ muốn tìm ra điểm đột phá. Hắn vận dụng toàn bộ giác quan, toàn cảnh xung quanh trước mắt đã trôi chậm hơn trong nhận thức. Con mắt hắn đảo quanh, vừa tìm kiếm vừa tụ lực vào đầu quyền. Một lúc sau, con người hắn lóe lên tinh quang, đây rồi. Vành! Một quyền tung ra, thiên xích đang vây quanh cơ thể chợt mất đi quỹ đạo di chuyển, xích sau va vào xích trước, quỹ đạo hỗn loạn nhanh chóng tự hủy đi kết cấu ban đầu. Khối cầu xoáy do thiên xích phủ tạo ra bị phá vỡ, dư lực tản ra xung quanh. Mười mấy gốc cây liền lập tức gãy nát, lá cây đung đưa, người người thổ huyết. Thẩm Vân Mai bị phản vệ, cơ thể run bần bật dựa vào gốc cây nghiêng, máu tươi tràn khỏi khóe miệng, gương mặt tái nhợt như một tờ giấy. Ngoại thương cô vừa khỏi thì nội thương đã bắt đầu xâm chiếm thể nội, dòng chảy pháp lực trong cơ thể yếu ớt đi trông thấy. Thẩm Vân Mai vừa mắng vừa quan sát chiến trường. Dư lực của từ vụ nổ khiến cảnh vật xung quanh trông chẳng khác gì nghĩa địa. Cô vội tìm bóng dáng Hứa Tử Du, trong lòng không ngừng mong hắn chết đi hoặc ít nhất là trọng thương không thể cử động. Chỉ cần có lợi thế trong tay, Thẩm Vân Mai sẽ không ngại cho Hứa Tử Du biết thế nào mới là địa ngục chân chính. Cô sẽ biến hắn thành lô đỉnh vĩnh viễn. Ôm thương thế hướng về phía trung tâm vụ nổ, Thẩm Vân Mai liền thấy thân ảnh của Hứa Tử Du. Cánh tay còn cử động được không quên cầm liễu kiếm. Thẩm Vân Mai chậm rãi tiếp cận, từng bước đều rất cẩn trọng. Cô vẫn còn cảm nhận được sinh lực từ Hứa Tử Du. Hắn vẫn còn sống nhưng hắn lại không di chuyển được nữa, hai chân vẫn luôn ghì chặt trên mặt đất. Nội tâm Thẩm Vân Mai vui sướng đến mức muốn mẹ cứng. Cô vội lao về trước, liễu kiếm nhanh chóng đâm qua vào lồng ngực Hứa Tử Du. Đường kiếm xuyên qua ngực hắn nhưng cô lại không hề có cảm giác đã đâm vào da thịt, thay vào đó là một loại chất lỏng. Con người Thẩm Vân Mai chợt co rụt lại. Là bẫy. Sau lưng cô thình lình phát lạnh, đầu ngón tay của Hứa Tử Du đã chạm vào sống lưng cô từ lúc nào không hay. Cơ thể hắn đầy dây vết thương nhưng đôi mắt vẫn giữ sự tỉnh táo và lạnh lùng của một người thường xuyên cận kề cái chết. Thiết ma quyền, nhất thôn kình. Hứa Tử Du tung chiêu. Vành. Mặt đất dưới chân nứt thành từng mảng lớn, uy lực một quyền lập tức xuyên phá theo đường thẳng, một hơi xuyên qua sống lưng, đánh tan thể nội rồi đục một lỗ lớn trên cơ thể của Thẩm Vân Mai. Phần ruột non chưa bị phá hủy văng ra khắp nơi trong quỹ tích tấn công, máu tươi phủ đỏ cả đất đen. Hơi thở cô dứt hẳn. Chết. Thẩm Vân Mai chết rồi. Đôi mắt cô mở trừng với vẻ không cam lòng, nhưng chết là chết. Hứa Tử Du thu quyền, đôi chân bất giác khuỵu xuống mà thở từng hơi hổn hển. Ảnh thân trước người Thẩm Vân Mai nhanh chóng chìm xuống rồi dung nhập vào cái bóng dưới chân. Cơ thể hắn run rẩy, đâu đâu cũng âm ỉ cơn đau. Hắn liếc người tới chỗ thi thể của Thẩm Vân Mai rồi sử dụng huyết sắc nhận để rạch lồng ngực moi tim cô ra. Trái tim vẫn còn ấm, năng lượng tích trữ tuy không còn nhiều nhưng ít ra có vẫn hơn không. Không chút do dự, Hứa Tử Du bắt đầu cắn nuốt, ngấu nghiến từng miếng một. Hứa Tử Du quẹt máu dính trên miệng, mỗi tội đôi tay đâu đâu cũng dính máu nên càng quẹt máu càng loang. Sau cùng, hắn thả đấy luôn, không lau chùi nữa. Có nguồn pháp lực bổ sung từ trái tim Thẩm Vân Mai, khí sắc của Hứa Tử Du đã tốt hơn trước một chút. Mặc dù không thể nói đã khôi phục hoàn toàn nhưng ít ra nội thương đã khâm khá hơn. Một lát nữa hắn quay về dược viên ngâm linh tuyển và phục dụng đan dược thì đôi ba ngày sẽ khỏe lại ngay. May mà thời hạn nhiệm vụ lần này tương đối dư dản nên hắn không cần phải gấp gáp quay về tông môn. Lấy tình trạng bây giờ mà bị đám người ma trường Tô tập kích, kéo hắn phải chạy đông chạy tây, chạy bán sống bán chết. Sư tỷ ơi là sư tỷ, hy vọng kiếp sau ngươi có mắt nhìn người. Hứa Tử Du vừa nói vừa đổ hóa thi thủy xuống thi thể của cô. Trước khi đổ, hắn không quên vuốt mắt cô. Người chết cũng đã chết rồi, không cần phải chịu khổ thêm nữa. Hóa thi thủy nhanh chóng tiêu hủy thi thể Thẩm Vân Mai thành nước thối. Hứa Tử Du quen người thi khí trong ám vong địa rồi nên vẻ mặt vẫn khá bình thản. Hứa Tử Du trầm mặc trong giây lát rồi mỏ mẫm túi chứa vật đã cháy hơn phân nửa của Thẩm Vân Mai. Phù văn vẫn còn tồn tại nên vật chứa đựng bên trong sẽ không bị ảnh hưởng. Phù văn tỏa kim sắc, xem chừng là loại cao cấp. Hứa Tử Du tương đối mong đợi. Khổ nỗi, chưa kịp mở ra thì bên tai lại vọng tiếng người. Trung cảnh rất cận tiềm hư, không tệ một chút nào. Sống lưng Hứa Tử Du lạnh toát, không nói lời nào lập tức liền điều khiển huyết sắc nhận tấn công vào nơi phát ra tiếng nói. Sát khí bùng nổ. Kẻ nào?